Vương Bộ Đầu đưa tay ngăn thị tuyến của tên tiểu kỳ, kéo rèm lại, mỉm cười nói, trong xe là hình danh sư gia của nha môn cùng phu nhân và tiểu nha hoàn, không có ai khác. À, được, vậy thỉnh các vị trả ngân lượng rồi vào thành đi. Chờ các vị lấy yêu bài ra, thì sẽ trả bạc lại cho các vị. Tên tiểu kỳ cười mà thịt không động đậy nhìn Vương Bộ Đầu. Vương Bộ Đầu cũng lười nói lời thừa với y, móc từ trong lòng ra một đĩnh bạc nhỏ, đại khái khoảng một lượng quẳng cho y. Tiểu kỳ đưa hai tay hướng bạc, mặt cười tươi, nhịn không được nhìn về phía rèm, nhất mực thèm thuồng dung mạo tuyệt sắc của Hạ Phượng Y. Nhưng hiện giờ nghe nói đó là nội quyến của nha môn sư gia, hiện giờ đã lấy bạc, y thấy vừa tới thì dừng không dám làm quá, nên cười nói, quả nhiên là nhà hào sảng. Ha ha ha, được, các huynh đệ, cho đi. Xe ngựa tiến vào thành, Mạnh Thiên Sở nói, chúng ta trực tiếp đến Tây Tử Tiểu Lâu ăn tối, ăn xong về nhà, thế nào? Hạ Phượng Nghi ngâm nghĩ, đáp, tiện thiếp nghe nói ở bên Tây Hồ còn có tiểu lên tên là Chi Vị Quan, làm món Hàng Châu rất ngon, hay là chúng ta đến đó thuận tiện xem tình hình tiểu lâu của người ta để cải tiến tiểu lâu của chúng ta a? Được a, đến thỉnh kinh về xem cũng được. Xe ngựa đến Chi Vị Quan ở bên Tây Hồ, Mạnh Thiên Sở xuống xe trước, thấy đó là khách sạn ở cửa có treo một mộc bài, trên dùng lối chữ khải cực nhỏ khắc một bài thơ. Chi Vị Quan Lý Hữu Tư Vị. Lâu ngoại lâu tiền bất kiến lâu. Hoa cảng quan ngư tư y nhân. Khúc viện phong hà thị giai âm. Vào chi vị quán nếm vị riêng. Đến lâu ngoại lâu chẳng thấy lầu. Dựa hoa xem cá mơ người ấy. Một phất gió sông đón tin vui. Chú, chi vị quán, lâu ngoại lâu, hoa cảng quan ngư đều là danh lam thắng cảnh của Hàng Châu. Nờ giờ. Mạnh Thiên Sở quay đầu lại bảo Hạ Phượng Nghi, nương tử, xem bài thơ này nè, thật có ý tư a. Mạnh Thiên Sở trước đây đã nghe nói qua mấy cái quán lâu ngoại lâu, chi vị quán gì đó rồi, xem ra tiểu lâu này có lịch sử lâu đời, át là lao điếm trăm năm rồi. Hạ Phượng Nghi bước tới đọc kỹ một lượt, cũng mỉm cười, rất có ý tứ. Lúc này, hai điếm tiểu nhị của khách sạn đã chạy đến đón, một tên lo đưa xe ngựa chạy vào hậu viện của tiểu lâu, tên còn lại dẫn Mạnh Thiên Sở cùng bốn người còn lại vào đại đường. Tiểu lâu này làm ăn rất tốt, điếm tiểu nhị mời gọi khách lên nhã tọa trên lầu. Trước hết đặt lên bàn một bình trà Minh Tiền thượng hảo, chú, trà bút Minh Tiền, loại trà ngon hái vào trước lúc thanh minh. Nờ giờ, rồi dọn ra khăn mặt nóng và hai phần điểm tâm, sau đó mới chào mời các món ăn. Phi Yến hỏi điếm tiểu nhị, các ngươi có món Hàng Châu gì ngon không? Ví dụ như Tây Hồ thấu ngư, cá Tây Hồ sốt chua, gì đó, mau mau dọn lên để chúng ta nếm thử. Cô nương có khẩu âm không phải Hàng Châu, sao biết Hàng Châu chúng tôi có Tây Hồ thấu ngư? Tiểu nhị hiếu kỳ nhìn nha hoàn sinh có đôi mắt to trước mặt mình. Phi Yến hừ một tiếng, nhưng vẫn đắc ý bảo, có gì đâu mà kỳ, cũng không phải bí phương cung đình gì, ai mà không biết. Tây Hồ thô ngư phải dùng cá côn của Tây Hồ làm mới ngon. Cô nương nói hoàn toàn chính xác. Tiểu nhị đó nghe xong càng gật đầu lia lịa. Mạnh Thiên Sở đã đói đến bụng sôi rột rột rồi, ra vẻ rất khoa trương lau lau miệng, xem này, nói mãi ta chảy nước miếng tới bụng rồi đây. Tiểu nhị ngươi quyết định đi là được, mau lên. Chỉ cần món có danh của Hàng Châu, đặc biệt là của Tây Hồ là được, chúng ta vừa ăn vừa nói. Được ạ, vậy tôi thay mặt các vị và phu nhân làm chủ vậy, chọn cho quý vị những món nổi danh Tây Hồ mà quán chúng tôi làm ngon nhất. Các vị trước hết hay dùng tráng miệng đi đã. Tiêu nhị nói xong xoay người ra cửa, Mạnh Thiên Sở cùng mọi người vừa ăn chơi vừa nói chuyện. Một lúc sau, tiểu nhị trở lại, trên tay có một cái mâm lớn, trên bày mấy món ăn và chén đũa, tay chân nhanh nhẹn bày lên bàn như cái máy. Xong rót rượu rót nước cho mọi người, đối cơm xong cười cầu tài nói, các vị quan gia, đây đều là những món ăn đặc sắc của chi vị quán chúng tôi, các vị dùng thử. Mạnh Thiên Sở nhìn các món ăn trên bàn, thấy quả thật rất phong phú, mùi hương sộc vào mũi, màu sắc cũng rất hài hòa, có gà có cá có tôm, liền thò đũa ra mời mọi người ăn lia lịa. Quan gia, ngài thấy mùi vị thế nào? Tiểu nhị nhìn biểu tình của Mạnh Thiên Sở, dè dặn hỏi. Ngon. Quả nhiên là ngon, quả nhiên là phong phạm của lão điếm trăm năm a. Mạnh Thiên Sở vừa nhai vừa khen, khẩu vị tuyệt hảo như vậy nhất định sẽ lưu truyền cả trăm năm a, nếu mà ăn không thấy ngon, thì chẳng phải chúng ta là những kẻ háo ăn không có khẩu phúc hay sao? Tiểu nhị nghe thế cười tươi như hoa, cảm ơn luôn miệng. Hạ Phượng Nghi nói, hay là để tiểu nhị nói cho chúng ta nghe lai lịch của món Tây Hồ thấu ngư này đi. Mỗi món ăn không những phải biết chúng được làm như thế nào, mà còn phải biết điển tích hay nguồn gốc xuất phát của nó từ đâu, như vậy mới khiến người ta hoan nghênh. Nàng tự nhiên không bỏ qua cơ hội này. Được được, vậy phiền tiểu nhị giảng giải cho chúng ta nghe thử. Mạnh Thiên Sở ăn Tây Hồ thấu ngư, ngon ngọt thích miệng, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu nhị đó háng giọng định giảng, chợt nghe ở ngoài có tiếng ồn ào. Vương Bộ Đầu đứng lên mở cửa phòng nhìn, đột nhiên sầm mặt đóng ngay cửa lại. Tiếng ồn ngoài cửa ngày một gần, trong đó có thanh âm nghe rất quen. Có tiếng một điếm tiểu nhị nói, hồ lao ra, nhã tọa mà ông đòi đã có người ngồi rồi, hay là tiểu nhân an bài cho ông chỗ khác, ông thấy thế nào? Cút con mẹ ngươi đi. Ngươi có biết bổn quan nhất mực ngồi ở chỗ nhã tọa đó không? Ai không biết nhã tọa đó chính là phòng tốt nhất trong chi vị quán này của các ngươi, vừa có thể ngắm Tây Hồ, vừa có thể ngắm bọn nha đầu ở Xuân Lâu bên cạnh. Bảo những người đó dọn qua chỗ khác cho bọn ta, nhanh lên. Tiếp đó là tiếng kêu thảm, át là điếm tiểu nhị đón khách đã bị đá một cước rồi. Mạnh Thiên Sở đã nghe ra kẻ vừa nói là tên tiểu kỳ gặp ở cổng thành lúc nãy, nhữ mày bảo, sao lại có kẻ hoành hành bá đạo như vậy? Chú thích. Chi vị quán và lâu ngoại lâu, là tên những quán ăn nổi tiếng của Trung Quốc, có lịch sử phát triển lâu đời, hơn 100 năm. Chi vị quán, không như trong chuyện, thật ra thì chi vị quán mới chỉ sáng lập 1913, do Tôn Giật Tề, trai, mở ở khu thương nghiệp Sầm Uất ở đường Duyên An cạnh Tây Hồ, hay Tây Tử Hồ Hồ của Tây Thi. Năm đó, Tôn Giật Tề hùn vốn với nghĩa A mở chi vị quán, nhưng làm ăn bình bình. Tôn Giật Tề nghĩ món ăn của mình làm ra không thua ai, liền treo bản 8 chữ lớn dục chi ngã vị. Quan liêu tiện trì, muốn biết vị của tôi, vào xem thử là biết, gây sự hiếu kỳ cho khách, nên làm ăn ngày càng khám khá. Ngoài ra, quán còn lấy tiêu chí chất lượng trí thượng, siêu trị phục vụ làm con đường phát triển xuyên suốt. Các món ăn đều là tinh hoa, ví dụ như kê chấp ngân tuyết ngư, kiền thái áp tử, vũ lâm ngao áp, giải hoàng ngư ti, long phượng song hội, lạc tử dương tê hát. Y, giải hoàng cảm lãng ngư, nhất phẩm hải tiên trung nghe rất ê ơ. Hiện nay, chi vị quan được mệnh danh là chi vị đỉnh xa. Văn hương hạ mã, biết vị thì dừng xe xuống ăn, nghe mùi thì xuống ngựa chén. Còn lâu ngoại lâu cũng là một quán nổi tiếng Trung Quốc từ xưa, nhưng có từ đời Thành chứ không phải đời Minh như bối cảnh của chuyện. Lâu ngoại lâu được sáng lập từ thời Đạo Quang, đồng trị, quang tự đời Thanh, được cho là khoảng năm 1848. Chủ đầu là một văn nhân đời Thanh tên là Hồng Thụy Đường. Ông ta và vợ là Đào Thị Tú Anh từ khi song thân mất đã rời từ Thiệu Hừng Đông Hồ về gần sông Tiên Đường, định cư dưới chân núi Cô Sơn. Cạnh Tây Linh Tiểu, đánh lưới bắt cá mưu sinh. Do hai vợ chồng có quê làm nghề cá ở Thiệu Hưng, nên rất giỏi chế biến các món ăn về cá. Mới đầu, hai người chỉ đánh cá bán, sau đó thấy cả dãi quanh Tây Linh Tiểu không có quán ăn nào, liền để dành tiền mở một quán nhỏ chỉ là mấy nhà ngang, sau đó từ từ phát triển. Tên của quán này có hai cách giải thích. Một là từ bài đề Lâm An Để của Lâm Thăng. Đề Lâm An Để, đề nhà trạm Lâm An. Sơn ngoại Thanh Sơn lâu ngoại lâu. Tây Hồ ca vũ kỷ thời hưu. Loan phong hân đắc du nhân túy. Trực bả Hàng Châu tác biện châu. Lớp lớp non xanh, lớp lớp lầu. Tây Hồ mua hát đến bao lâu. Gió êm đã ngấm say lòng khách. Dám bảo Hàng Châu cũng biện châu. Từ câu đầu của bài thơ mà lâu ngoại lâu được đặt tên cho quán. Tương truyền rằng Hồng Thụy Đường đến xin chữ đặt tên quán ở chỗ của đại học giả chứ danh Khúc Viên tiên sinh đường thời. Khúc Viên nói, nếu như quán ăn của ngươi có thêm lầu nổi ở ngoài bờ. Vậy thì mượn câu của Lâm Thăng đời Nam Tống Sơn ngoại Thành Sơn lâu ngoại lâu gọi là lâu ngoại lâu đi. Gọi như thế vì đây là một quán ăn có thêm phần quán nổi ở giữa sông, và có lẽ vì thế mà trong bài thơ tác giả dùng mới có câu 2 là trước lâu ngoại lâu thì không thể thấy được cái lầu ở phía sau, vì bị lầu trước che khuất rồi. Xem hình. Cách giải thích thứ 2 là ở khẩu hiệu của quán, dĩ thái danh lâu, dĩ văn hưng lâu, lấy món ăn khiến quán nổi tiếng, lấy văn mà phát triển quán, cho nên mới nói ngoài lâu còn có lâu. Chẳng những ăn mà còn có văn hóa ẩm thực bên trong đó nữa. Quả thật, quán này được nhiều danh nhân lịch sử của Trung Quốc tới viếng, như Tôn Trung Sơn, Lô Tấn, Úc Đạt Phu, Trúc Khả Trinh, Mã Dần Sơ, Phong Tử Khải, Phan Thiên Thọ, Triệu Phát Sơ. Trong lầu được trưng bày trang nhã, sắc bày đẹp đẽ, món ăn chú trọng đến các mặt sắc, hương, vị, hình, chất, lại còn có nhiều loại khác nhau, đặc biệt là cá. Như vậy trong quán còn có quán bán món ăn, và bán cả văn hóa ẩm thực. Nên mới gọi là lâu ngoại lâu. Hoa cảng quan ngư, giữa hoa xem cá đến hoa cảng quan ngư, bên hoa xem cá, bạn sẽ vô cùng thích thú khi ngồi bên lầu ngắm đàn cá vàng nhảy múa tung tăng trên mặt nước. Khi màn đêm buông xuống, mặt hồ trở nên lung linh, huyền ảo bởi ánh đèn rực rỡ muôn màu hòa cùng giai điệu ngọt ngào của các nghệ sĩ tài hoa. Du thuyền trên Tây Hồ vào đêm trăng rằm sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp tam đàn ấn nguyệt nằm giữa Tây Hồ, nơi có 3 chiếc tháp đàn bằng đá nhô lên trên mặt nước. Mỗi tháp đàn có 5 lỗ tròn, ban đêm thắp đèn trong tháp, ánh sáng in bóng qua các lỗ tròn xuống mặt hồ trông như một rừng trăng lấp lánh. Chương 112, Nữ trưởng quỹ mỹ lệ. Vip Vạn Đần. Tiểu nhị đại khái biết người đến là ai sớm hơn cả bọn Mạnh Thiên Sở, nét mặt tỏ vẻ rất kinh hoàng, nghe Mạnh Thiên Sở hỏi như vậy, hạ giọng đáp, đại gia, ngài không biết đó thôi, hồ quân gia này là. Chính vào lúc này, cửa bị đá bật ra, Hồ Tiểu Kỳ mang theo mấy sĩ tốt vừa thấy ở ngoài cổng thành vào. Nhưng Mạnh Thiên Sở lại ra vẻ như không hề nhìn thấy gã, vẫn thưởng thức mỹ vị giai hảo ý như cũ. Hồ Tiểu Kỳ không ngờ kẻ ngồi ở nhã tọa chính là người trẻ tuổi tự xưng là Hình Danh Sư gia, vội nhìn qua một bên, quả nhiên thấy tiểu nương tử xinh đẹp như thiên tiên ngồi sát ở bên cạnh sư gia đó, phía sau có nha đầu xinh đang đứng. U, thật là nghĩ tới gì là cái đó liền đến. Hôm nay là một ngày may mắn sao ấy, các huynh đệ, chúng ta lấy bạc của các vị đại gia này cấp đi ăn cơm, ai ngờ lại gặp phải họ. Thật là hữu duyên a, các ngươi thấy sao? Binh sĩ ở bên cạnh tự nhiên là luôn miệng phụ họa. Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới quay đầu, nhìn ý một cái hỏi, sao hả? Quân gia muốn ngồi lên nhã tọa, chú, chỗ trang nhã, trong trường hợp thời hiện đại nên dịch là ghế nóng thì hợp hơn. Người dịch đành để vậy do không tìm được từ nào đắc, này à? Không không, các người đến trước, đương nhiên là để các người ngồi. Hồ Tiểu Kỳ dùng đôi mắt tặc nhìn chằm chằm vào Hạ Phượng Nghi, dùng gương mặt cười hề hề nói, vừa rồi mới gặp các vị mà như đã quen lâu, bữa này hay do hổ mộ ta thỉnh khách đi, chúng ta cùng uống một chung thế nào? Mạnh Thiên Sở lạnh lùng cười, xin lỗi, bị nhân mang theo nội quyến, không tiện ngồi chung với người ngoài. Hồ Tiểu Kỳ thật mặt dày, cười nói, không ngại đâu, trước lạ sau quen mà, cùng uống chút rượu chẳng phải là bằng hữu hay sao? Hắc hắc. Đôi mắt của y cứ nhìn loạn trên người Hạ Phượng Nghi, ghé mông ngồi xuống ghế. Trong lúc mông của y chuẩn bị tiếp xúc mặt ghế, bộ đầu Vương Dịch khẽ nhích mũi chân, đá văng cái ghế ra, Hồ Tiểu Kỳ ngồi vào chỗ trống, té hoạch xuống đất, khiến mọi người đều bật cười. Hồ Tiểu Kỳ tức giận, bò dậy định rút đao, không ngờ lúc này chợt có một luồng hương hoa thổi tới. Hồ Tiểu Kỳ không tự chủ run mình, chuyển thân nhìn, liền thấy một nữ tử đang uyển chuyển đi lên. Nữ tử này khoảng 18 tuổi xuân, thân mặc một áo trắng ngắn, quần hòa màu bạch nguyệt. Ở cổ, tay áo và viền quần đều có thêu hoa đơn giản, eo thắt bằng một dây lưng lụa màu lam, để thòng xuống đất. Đầu của nàng để thòng đuôi tóc tiết lỏng, dùng một cây châm ngà voi đính giữ. Áo quần và trang sức đơn giản trang nhã y như căn phòng này vậy. Tuy nàng cũng có thoa một lớp phấn nhẹ, nhưng lại làm tôn thêm vẻ thanh tú tinh trí cuối mắt đầu mày, đặc biệt là đôi mắt to trong eo đầy sóng nước làm rúng động lòng ngờ ơ ấy. Nữ tử đó bước lên, mùi hương hoa càng lúc càng nồng, không biết là hương của hoa gì, chỉ có điều rất dễ ngửi. Hồ Tiểu Kỳ vừa thấy nữ tử đó đi lên, lập tức đổi thành cái mặt tươi cười, bước tới mấy bước, cung tay xá, xin chào tả cô nương. Các quân sĩ khác cũng cúi chào như vậy. Nữ tử ấy lại không lý gì tới họ, đi thẳng tới trước mặt Mạnh Thiên Sở, nhún mình chào chữ vạn phúc. Mạnh Thiên Sở đối với các cô gái trước giờ đều rất khách khí, thấy vậy vội đứng lên trả lễ. Tiểu nữ họ Tả tên Gia Âm, là chủ quán này. Xin hỏi cao danh quý tính của các vị. Mạnh Thiên Sở nghe nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp họ Tả này lại là chủ của tử lâu, không khỏi có chút kinh ngạc. Qua lời nói, có vẻ như nàng ta là người có đọc sách, tuy không biết có phải là khuê tú đại gia hay không, nhưng chí ít cũng là viên ngọc bích của tiểu gia nào đó, bèn đứng dậy chấp tay, bị nhân Mạnh Thiên Sở. Hai vị này chính là tiện nội và thiếp thân nha hoàn. Còn vị này là hảo bằng hữu Vương Dịch của bị nhân. Sau khi Mạnh Thiên Sở giới thiệu xong, mọi người tương hố làm lễ ra mắt, Mạnh Thiên Sở mời Tả Giai Âm ngồi xong, nàng nghiêng người nói, Mạnh gia và các vị đến chi vị quán của tôi mà không chiêu đãi tốt, thật là thất lễ rồi, hy vọng các vị đừng trách cho. Mạnh Thiên Sở xua tay cười nói, Tả cô nương không cần phải nói vậy, hơn nữa đây đâu phải là cái sai của cô nương a, có phải không nào? Tả Giai Âm mỉm cười gật đầu. Chuyển thân nhìn Hồ Tiểu Kỳ, nụ cười vẫn treo trên mặt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nó không thân thiết như một nụ cười cần có, thậm chí còn khiến người ta lạnh lòng. Ngài tiếp tục ở đó chờ hay là muốn ta thỉnh? Thanh âm tuy vẫn ôn nhu, nhưng nghe lạnh lạnh. Theo lời cô nói, tôi đi đây, đi ngay lập tức. Nói xong, Hồ Tiểu Kỳ xoa mông đít, lưu luyến nhìn Hạ Phượng Nghi một cái nữa mới dẫn quân sĩ định bỏ đi. Chấm đã. Tả Gia Âm vẫn dùng lời nói rất nhẹ nhàng y như cũ, nhưng ngựa khí mang vẻ ra lệnh không cho phép cải lại. Tả cô nương, còn có gì phân phó sao? Hồ Tiểu Kỳ dừng chân, chuyển tờ HNE rẻ nhìn cô nương đó. Ngươi đi thế sao? Tôi. Ừ, ngươi quay rối khách nhân của ta, nên biết làm như thế nào rồi, chẳng lẽ còn phải chờ ta dạy ngươi? Hồ Tiểu Kỳ vội vã bước tới chấp tay vái Mạnh Thiên Sở và mọi người, đều là tiểu nhân không phải, làm mất hứng của các vị, sau này hồ mỗ nhất định không dám nữa, mong nghệ mặt tả cô nương tha cho tiểu nhân. Mạnh Thiên Sở hừ lạnh, không nói gì, lòng nghĩ tên Hồ Tiểu Kỳ này khí thế phô trương ngông cuồng như vậy nhất định là có gốc gác, không ngờ gặp phải nữ tử đẹp lạnh này lại giống như chuột nhìn thấy mèo, không biết nữ tử này có nguồn gốc từ đâu, nhất định không đơn giản là chủ quán bình thường. Hồ Tiểu Kỳ bấy giờ mới dẫn quân sĩ xuống lầu. Tả Gia Âm chuyển thân lệnh cho tiểu nhị, số thức ăn này đều nguội hết rồi, mau bảo nhà bếp mang xuống làm nóng lại. Không cần đâu Tả Trương Quý. Hạ Phượng Nghi nói, còn nóng mà, cứ như vậy ăn thôi. Điếm tiểu nhị không ngờ vẫn theo lời dặn của cô nương đem thức ăn xuống làm nóng. Cô nương đó lại chọn vài món ăn coi như buổi lễ. Mạnh Thiên Sở hỏi, chuyện này không thể trách quán của các cô, là người khác kiếm chuyện, sao có thể để cô đền được. Tả Giai Âm cười điềm đạm, há tất phải phân rõ ràng như vậy a? Dung thấy thích là được rồi, tôi cũng không nói nhiều nữa kẻo lỡ bữa ăn của các vị. Nói xong nàng ta đứng dậy, chào mọi người chuẩn bị đi ra. Xin chấm đã. Mạnh Thiên Sở mỉm cười đứng dậy mời nàng ngồi tiếp, nếu như Tả Trừa Quý tặng rượu thịt, sao không cùng uống vài bôi. Tả Giai Âm cười nhẹ, thoải mái đáp ứng, được à, vừa rồi ta nghe các vị nghị luận về điển cố của món ăn Tây Hồ, tiểu nhị biết không nhiều, hay là để ta giảng giải cho mọi người một chút. Mạnh Thiên Sở xua tay, lai lịch món ăn có thể để sau, tại hạ đối với phương danh của cô nương rất hiếu kỳ, vừa rồi khi vào quán, thấy ở cửa có một cái biển, trên có một câu khúc viện phong Hà Thị Giai Âm, xem ra là nguồn gốc ra đời của phương danh cô nương, hoặc là phương danh của cô nương là nguyên do ra đời câu thơ này. Vâng, công tử thông tuệ hơn người, bội phục. Ha ha, vậy mà đoán không ra thì hưởng cho ta tự xưng phá án như. Khu khu, cô nương, thỉnh nói qua về lại lịch các món ăn đi. Tả Gia Âm nhuyễn miệng cười, phảng phất như không nghe lời nói lỡ vừa rồi của Mạnh Thiên Sở, đôi mắt lóng lánh ánh nước lấp lóe một cái, nhìn sâu vào mắt hắn, nói tiếp, món Tây Hồ Thấu Ngư này còn được xưng là thuốc tẩu chuyển chân, tương truyền là cổ đại có chữa thị huynh đệ bụng đầu Văn Chương ẩn cư ở Tây Tử Hồ đánh cá mưu sinh. Khi Ác Ôn Triệu đại quan nhân thấy tư sắc của chữ tẩu liền động lòng chiếm đoạt, dùng kế đánh chết chồng. Chữ đệ vì báo cửu cho anh liền dâng cáo trạng lên quan phủ, kết quả bị đánh một trận. Chữ tẩu khuyên em chồng chạy ra ngoài, trước khi đi còn đặc ý dùng đường, dâm chế biến một con cá côn ở Tây Hồ làm tiếp tiễn, để cho em chồng khỏi khổ điểm vô vong bách tích tân toan chi sử, đắng cay hay sung sướng gì cũng không. Quên chỗ đau xót của bà tánh. Sau đó cậu em chồng công thành danh thoại, trong một lần thiết tiến không ngờ ăn được loại cá đặc chế theo vị chua ngọt này, cuối cùng tìm được người chị dâu đã mai danh ẩn tích. Và thế là, y lại từ quan chức, trở lại làm nghề đánh cá mưu sinh. Mạnh Thiên Sở vỗ tay, hay cho câu thúc tẩu chuyển chân, em chồng chị dâu chuyển cho nhau điều chân quý. Hay ha! Nào, 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 hãy để chúng ta uống một ly trước giúp Tả cô nương tươi nhuận cổ họng. Mạnh Thiên Sở đề nghị, mọi người đều nâng chung rượu trong tay lên uống cạn. Phi Yến quan tâm nhất không phải là chuyện kể, mà là cách làm các món này, giả vờ tùy ý hỏi, Tả trưởng quỹ, món ăn này làm bằng cách nào có thể nói thử được không? Thiếu gia của chúng tôi thích như vậy, tôi muốn học cách làm cho thiếu gia dùng. Được a. Tả Giai Âm nhìn Phi Yến với ý vị sâu sắc, từ từ nói, chế tạo món Tây Hồ Thấu Ngư này tất phải dùng cá côn Tây Hồ làm nguyên liệu, trước khi chế biến thì để đói 2 ngày để cho tạp vật trong ruột bài tiết sạch, trừ đi luôn mùi đất, như vậy khi chế biến thì thịt cá mới thơm ngon lại có vị thịt cua. Mọi người ăn một lúc, Tả Giai Âm lại kể về lai lịch của Đông Pha Nhục cùng các món ăn nổi tiếng khác của Hàng Châu. Phi Yến thì hỏi mãi cách làm, Tả Giai Âm không giấu giếm gì, nhất nhất nói ra. Trong thời cổ, việc chế biến món ăn là kỹ thuật để nuôi sống gia đình, không dễ gì chuyển cho người ngoài, cũng không tìm được sách vỡ nấu ăn gì. Trong khi đó, nàng Tả Gia Âm này nói tuốt tuột tuột, chẳng giấu giếm điều gì, thật khiến Phi Yến vui mừng quá đỗi. Cô nàng thiên tư thông tuệ, giỏi về nấu ăn, cho nên chỉ cần nghe qua một lượt là nhớ hết. Ăn cơm xong, Mạnh Thiên Sở cùng mọi người xuống lầu lên xe ngựa ra về, Tả Gia Âm nhất mực tiện đến cửa. Trên đường trở về nha môn, Phi Yến chìm ngập trong niềm vui mới học được cách làm các món Hàng Châu. Tự lẩm bẩm nói, vị Tả trưởng quỹ này quả là không tệ, vừa nhiệt tình vừa thông tình đạt lý, lại xinh đẹp vô cùng. Hạ Phượng Nghi hạ giọng nói, các ngươi không thấy vị Tả trưởng quỹ này nhiệt tình quá đôi hay sao? Nếu là mỗi khách nhân đến nàng ta đều chiêu đãi như thế, thì chuyện làm ăn này không biết phải bù lỗ đến chừng nào. Phi Yến cười hi hi, theo em thấy thì nàng ta nhất định là nhìn chúng thiếu gia của chúng ta rồi. Song lắc lắc tay của Mạnh Thiên Sở, ai, thiếu gia, người nói có phải không? Đoán mò cái gì đó? Cái gì mà nhìn chúng ta? Người ta làm ngoại này gọi là kinh doanh chi đạo đó nha. Hi hi. Sao em thấy nhãn thần của nàng ấy có gì không đúng? Hạ Phượng Nghi trên lời, em có phải uống giấm chua rồi không đó, nhìn ai cũng thấy ánh mắt không ổn. Làm gì có? Phi Yến hạ giọng, thẹn thùng đáp, nô tỳ chỉ muốn thiếu gia có thể định chuyện hôn nhân sớm. Nạp một tiểu thiếp gì đó. Đang nói chuyện, xe ngựa đã về tới cửa nha môn. Bọn sai dịch gác cổng nhìn thấy xe ngựa của mọi người, vui mừng reo lên. Trở về rồi. Sư gia trở về rồi. Một tên vội chạy đi thông báo, còn lại một tên bước tới đón. Không chờ Mạnh Thiên Sở xuống xe, y liền gấp rút nói lớn, sư gia, ngài rốt cuộc đã về rồi. Chi phủ Kha đại nhân ở nội nha môn cùng chi huyện lao ra chờ ngày cả nửa ngày rồi, chi huyện lao ra cứ ngồi hầu mãi, ngài mau tiến vào đi. Chi phủ Kha Càn. Mạnh Thiên Sở lập tức minh bạch, Kha Càn đường đường là chi phủ mà hạ mình đến tìm hắn, rõ ràng là có chuyện cầu. Và chuyện nhờ cậy này dựa vào cảnh xảy ra ở cổng thành vừa rồi, hắn đã đoán được 8-9 phần, rõ ràng là ông ta vì cái chết ly kỳ của con trai mà đến. Mạnh Thiên Sở đã có chỗ dựa trong lòng, nên ý như cũ không nhanh không chậm đỡ nương tử Hạ Phượng Nghi xuống xe ngựa. Hạ Phượng Nghi nói, tướng công, chi phủ đại nhân đến rồi, chàng còn không mau đi đi, tự chúng thiếp trở về phòng được. Mạnh Thiên Sở thò đầu ra nói khẽ, lúc này không làm bộ làm tịch một chút người ta sẽ không coi trọng nàng. Để lao chờ đó đi, đưa mọi người về rồi ta sẽ tới. Phi Yến ở bên nghe được liền lẻ lưỡi, chi phủ lao ra, tương đương thị trưởng Hàng Châu bây giờ, là quan cao chánh tứ phẩm, thiếu gia lại không coi vào mắt, lại chậm chạm câu giờ, quả thật là to gan rồi. Mạnh Thiên Sở nhất mượn đưa hai nàng vào trong tiểu viện của mình ở nội nha. Hắn vốn còn uống một chén trà, nhưng các nha dịch đã chạy vào thúc hối, hắn mới rể rà thủng thích đến chỗ của Thái Chi huyện. Gác cửa lớn tiếng xướng tên, Mạnh Sư ra đến. Mạnh Thiên Sở thẳng người đi vào cửa phòng khách, Thái Chi huyện đã bước ra đón, tiên sanh, ông trở về rồi. Mạnh Thiên Sở chấp tay, ông chủ, vãn sinh mê luyện cảnh đẹp núi đồi, nhất thời quên cả giờ giấc, không biết có công vụ khẩn cấp gì cần vãn sinh xử lý. Hắn đưa mắt nhìn một lão giả ốm o đang ngồi trên ghế thượng tọa trong phòng khách, ba chòm râu dài trông có vẻ tiên phong hạ cốt, chỉ có điều ở mi và mắt đầy vẻ ưu sầu. Thái Chi huyện gật đầu, đúng a, chi phủ đại nhân có chuyện cần thương lượng với tiên sinh. Song ông ta chuyển thân nói với lão giả gầy còm, chi phủ đại nhân, đây chính là hình danh sư gia Mạnh Thiên Sở do ti chức dùng lễ mời về. Song hạ giọng nói với hắn, vị này là Hàng Châu chi phủ Kha đại nhân của chúng ta. Mạnh Thiên Sở vội bước tới cung thân làm lễ, vãn sinh ra mắt Kha đại nhân. Kha Càn đứng dậy, ôm quyền hoàn lễ, tiên sinh bất tất đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Lời nói của ông ta thập phần khách khí. Mạnh Thiên Sở thấy ông ta thần sắc bi thương, xem ra đau đớn vì cái chết của con trai, liền vén áo ngồi ghế bên, im lặng chờ ông ta nói. Kha chi phủ thở dài một hơi, tiên sinh nhất định là biết quyển tử tối qua đã ly kỳ chết đi, bổn phu đau thương cùng cực, nhưng không thể giải đáp được, không biết vì sao quyển tử lại chết, đã thỉnh các vị lang trung của Hàng Châu cha xem cứu cánh, nhưng mỗi người nói mỗi khác, đều là phong tà nhập não, rồi trúng độc mà chết, hoặc là bị trúng tà. Nếu như quyển tử có thể là bị người hạ độc chết, bổn phủ mới quyết định lập trạm điều tra người khả nghi. Nhưng cha cả ngày mà chẳng có kết quả gì. Hôm nay Thái Đại Nhân đến Phùng Điếu, nói tiên sanh phá án như thần. Bổn phủ cũng được nghe đã lâu, nên hôm nay đặc biệt đến bái phỏng, muốn thỉnh tiên sinh trợ giúp phá án con trai ta chết một cách ly kỳ này, bắt được chân hung quỷ án. Chương 113, Thử vong ly kỳ. Vip vạn đần. Mạnh Thiên Sở thấy ông ta không nói một khách sáo, đi thẳng vào chủ đề liền. Tuy do đau xót vì con trai chết thảm, chỉ muốn phá án sớm, cho nên những lời khách sáo của quan trường được ông ta lượt bớt, nhưng ông ta là quan tri phủ có thể không nói, bản thân hắn không thể thiếu lễ tiết được. Mạnh Thiên Sở trước hết nói những lời nào là hãy bất u buồn thuận tự nhiên, sau đó mới nói, đa tạ tri phủ đại nhân tín nhiệm, nếu như đại nhân đã lên tiếng rồi, vãn sinh cung kính không bằng tòng mệnh vậy. Kha tri phủ nghe Mạnh Thiên Sở đáp ứng rồi, liền vui mừng nói, được, như thế xin đa tạ vậy. Nếu có thể trinh phá án này bắt được chân hung, bổn phủ nhất định thủ tạ thật lớn. Cái đó thì không dám đương, chỉ có điều, trước mắt lệnh lang có phải chết vì mưu sát hay không thì chưa biết được, do đó còn chưa thể nói đến vấn đề tra bắt chân hung. Kha chi phủ gật đầu, lời tiên sinh nói chí phải, bổn phủ cũng chỉ đoán mà thôi. Mạnh Thiên Sở trầm ngâm một lúc, nói, chi phủ đại nhân, có một chuyện bỉ nhân cần phải nói trước, để chi phủ đại nhân ra quyết sách. Kha chi phủ nghe hắn nói trịnh trọng như vậy, vội hỏi, thỉnh tiên sinh cứ cho biết. Bị nhân đoán là nếu như các lang trung đều không thể xác định nguyên nhân cái chết của lệnh lang, xem ra thân thể của lệnh lang không có ngoại thương rõ ràng gì, cũng không có phát hiện bệnh tật rõ ràng hay triệu chứng trúng độc, không biết có phải vậy không? Kha chi phủ gật đầu, đích xác như vậy, bổn phủ cũng đã điều tra kỹ hình dáng bên ngoài của khuyển tử, không phát hiện bất kỳ ngoại thương gì. Căn cứ triệu chứng trước khi chết của khuyển tử và sự kiểm nghiệm thi thể của các lang trung, cũng không có bệnh tật rõ ràng hay triệu chứng trúng độc. Do đó cảm thấy chuyện này vô cùng rắc rối, cho nên mới cầu trợ chỗ tiên sinh. Nếu như là thế, bọn họ không tìm ra thì bị nhân chỉ dựa vào kiểm tra bên ngoài cũng khó tìm ra. Nếu như nguyên nhân tra không rõ, thì không thể xác định người chết là bị giết, bị tật bệnh hay là do tử vong bất ngờ rồi. Kha chi phủ tỏ vẻ thất vọng vô cùng, hỏi, nếu thế thì làm sao mới được? Nếu như muốn tra rõ nguyên nhân cái chết của lệnh lang, chỉ còn một biện pháp. Biện pháp gì? Giải phẫu thi thể. A. Kha Chi phủ nhíu mày, dù sao thì người ta cũng không muốn để thi thể của thân nhân mình bị hủy tổn, cho dù là yêu cầu cần để trinh phá án. Thái Chi huyện ở bên cạnh hỏi, tiên sinh, ngoại trừ giải phẫu thi thể, có biện pháp nào có thể tra rõ nguyên nhân tử vong không? Mạnh Thiên Sở hơi khó xử lắc đầu, kiểm tra ngoài ra chỉ đưa ra rất nhiều manh mối, dựa vào manh mối đó các lang trung không có cách gì để ra phán đoán tử vong, bị nhân tịnh không cao minh gì hơn họ, do đó có khả năng sẽ không đưa ra đáp án về nguyên nhân cái chết. Dĩ nhiên, nếu có thể không dùng giải phẫu để điều tra nguyên nhân, bị nhân sẽ không tự tiện giải phẫu. Nhưng từ tình huống nắm được trước mắt, giải phẫu có lẽ là biện pháp duy nhất để tra rõ điều này. Mạnh Thiên Sở nói quá rõ ràng rồi, Thái Chi huyện vốn không rõ về hình danh, nghe hắn nói vậy, không biết làm sao cho phải, nhìn về phía Kha Chi phủ. Kha Chi phủ trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới thở dài nói, thôi được, nếu như là như vậy, nếu cần phải giải phẫu thì giải phẫu thôi. Mạnh Thiên Sở thở phào, đột nhiên nhớ lại hôm nay gặp tên Hồ Tiểu Kỳ rất đáng ghét, liền nói, bị nhân hôm nay gặp một chuyện rất kỳ quái, muốn nhân cơ hội này trình bày rõ một chút với Chi phủ đại nhân. Kha Chi phủ lúc này còn tâm tình nào mà nghiên cứu Mạnh Thiên Sở phát hiện chuyện kỳ quái gì, chỉ không tiện bảo hắn đừng nói, đành hy vọng chuyện này không quá phức tạp. Nói sớm xong sớm để bắt đầu phá án thôi, ông ta gật đầu miễn cưỡng cười bảo, vậy à, tiên sinh nói ra nghe thử. Hôm nay tôi từ ngoài thành vào, không những gặp phải quân sĩ kiểm tra, mà đám quân sĩ này còn yêu cầu mỗi người tiến vào hay ra thành đều phải nạp 100 văn làm tiền bảo chứng. Tôi đến lại nghĩ, nếu như phát hiện không được chân hung, lập trạm tra xét cũng hợp tình hợp lý, do án chưa được phá, thậm chí có phải bị giết không cũng chưa biết, thì sao lại tra tìm được hung thủ được. Trong tình huống này, cho dù chân hung có đứng trước mặt họ, chỉ sợ họ cũng không nhận thức được. Nếu như hiện giờ Chi phủ có chuyện cầu hắn, hơn nữa sự tình này hiển nhiên không phải Chi phủ nghĩ ra, xem ra là có người ở dưới bày đặt bày điều, cho nên Mạnh Thiên Sở mới đề cập. Quả nhiên, Kha Chi phủ nghe lời này, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, càng làm Mạnh Thiên Sở rõ chuyện hơn, nói tiếp. Chuyện thu tiền bảo chứng quả là hoang đường, cái gọi là tiền bảo chứng nói là sau khi phá án xong sẽ trả, nhưng khi thu không có bằng chứng không đăng ký, làm sao trả lại? Hiện nhiên là lão hổ mượn heo, mượn rồi sao trả lại được? 100 văn thì bảo chứng được gì? Hung thủ nạp 100 văn thì có thể ly khai hay sao? Mượn cơ hội này bóc lột quảng đại dân chúng chăng? Câu sau cùng nói quá nặng, Thái Chi huyện rúng động người, lén nhìn Kha Chi phủ, thấy mặt ông ta âm trầm, vừa nghe vừa gật đầu. Bổn phủ chỉ hạ lệnh cho chúng lập trạm điều tra có ai khả nghi không, chứ không yêu cầu thu tiền bảo chứng gì, đây là người nào làm loạn thế, bổn phủ nhất định nghiêm tra chuyện này. Khi chúng tôi tiến vào cửa thành, có nghe nói có vị tiểu kỳ họ Hồ phụ trách. Hồ Tiểu Kỳ. Dâu quay nón, trên đầu có sẹo phải không? Đúng vậy, Chi phủ đại nhân biết người này. Kha Chi phủ vỗ mạnh lên bàn, tên xuất xanh này là bà con xa của ta, chuyện này trước đây đã có tiền lệ, lần này bổn phủ không đánh quẹ dò hắn không xong. Mạnh Thiên Sở tức khí tên Hồ Tiểu Kỳ đối với Hạ Phượng Nghi dở trò bậy bạn, muốn nhân cơ hội này tùy tiện cáo trạng, không ngờ tố cáo quá chuẩn. Hiện giờ Chi phủ có chuyện cầu hắn, cộng thêm hành vi này của Hồ Tiểu Kỳ tổn hại hình tượng Chi phủ của ông ta, về công về tư đều phải trang nghiêm, xem ra Hồ Tiểu Kỳ chuẩn bị gặp vận rủi rồi. Kha Chi phủ lớn tiếng gọi, người đâu? Ngoài cửa tiến vào một cân ban trưởng tùy, không người thi lễ. Kha Chi phủ sầm mặt giống, mau đến lội tên Hồ Tiểu Kỳ xuất sanh đến Chi phủ nha môn gặp ta. Cân ban vội vã đáp ứng, chạy đi. Kha Chi phủ chấp tay nói với Mạnh Thiên Sở, thỉnh tiên sinh yên tâm, chuyện này bổn phủ nhất định nghiêm tra, quyết không để tên này rút rịa làm hại ba tánh. Lời này nói nghe rất nghĩa tránh nghiêm tử, chỉ có điều không biết có sấm to mưa nhỏ, thậm chí không rớt hạt mưa nào hay không. Mạnh Thiên Sở cười cười, Chi phủ đại nhân nghiêm minh chấp pháp, khiến người bội phục. Vậy chúng ta lập tức đến phủ, bắt đầu phá án thôi. Nhọc cho tiên sinh rồi. Lúc này trời đã sụp tối. Kha Chi phủ chuẩn bị hai kiệu chờ ở ngoài nha môn, Mạnh Thiên Sở trở về phòng sách Dương khám nghiệm pháp y y lúc này khi về, Mộ Dung Huynh Tuyết vẫn còn ở thư phòng của Mạnh Thiên Sở bận rộn xử lý công vụ, chưa đi về. Mạnh Thiên Sở đã đoán sẽ phải đi phá án, do đó bảo nàng lưu lại chờ có thể đi theo để điển tả thi cách. Hiện giờ đã quyết định đi kiểm nghiệm thi thể phá án, hắn liền gọi nàng đi theo đến Chi phủ nha môn. Đến nha môn của Chi phủ, khi còn chưa tiến vào cửa thì từ xa đã nghe tiếng khóc vang vẳng. Khi tiến vào trong, tiếng khóc càng to hơn, có nam có nữ, đại đường của nha môn đã biến thành linh đường, ở cửa treo cờ trắng, ở giữa có một mảng bố trắng lớn viết một chữ điện, to bằng cái đấu, hai bên treo đầy câu đối phùng điếu, phía dưới là hương án bày đầy hoa quả tế phẩm, trước hương án có một bồn bằng đồng to dùng để đốt vàng bạc tiền giấy phùng điếu của khách. Hai bên đại đường đầy người, thấy Chi phủ đại nhân tiến vào, liền đứng dậy đón. Kha Chi phủ chỉ hơi gật đầu, dẫn Mạnh Thiên Sở vén màn bố trắng tiến vào bên trong. Bên trong có một quan tài chưa đóng nắp, bên ván gỗ cạnh quan tài có một thi thể đắp vải trắng, trên đầu có một cái đèn chén, hai bên có mấy nữ tử mặc áo tang quỷ, vừa khóc vừa đốt vàng bạc. Kha Chi Phủ thở dài, nói, các ngươi đều ra ngoài hết đi. Những nữ tử đó vội đứng dậy sụt sùi lui vào hậu đường. Mạnh Thiên Sở khẽ vạch tấm bố trắng, lộ ra thi thể con trai Kha Chủ của Kha Chi Phủ, tự tay cởi hết y phục trên người, tiến hành kiểm tra cẩn thận vẻ ngoài của thi thể, quả nhiên không phát hiện ngoại thương rõ ràng gì, hơi khó xử nói, Chi Phủ đại nhân, không còn cách nào, chỉ sợ phải tiến hành giải phẫu thôi. Kha Chi Phủ thở dài, tiên sinh, nếu là như vậy thì chuyện nghiệm thi phải nhờ tiên sinh rồi. Bổn phủ và thái đại nhân vào hậu đường chờ tin của ông. Nói xong ra lệnh cho người hầu khiêng thi thể vào một gian phòng chống cách vách để Mạnh Thiên Sở giải phẫu, sau đó cùng Thái Chi huyện bỏ đi. Mạnh Thiên Sở mang theo Mộ Dung Hính Tuyết vào phòng đó, do Mộ Dung Hính Tuyết ghi chép, hắn bắt đầu tiến hành giải phẫu. Do giải phẫu thi thể là cách chủ yếu nhất để tra rõ nguyên nhân tử vong, nếu không cho một pháp y tiến hành giải phẫu, quả thật không biết để kẻ đó làm gì, và cũng không thể tưởng tượng làm cách gì để tra ra nguyên nhân tử vong chân chính nếu không giải phẫu khi gặp phải trường hợp chết mà không có dấu hiệu ngoại thương, bệnh tật hay trúng độc như Kha Chủ đi. Nói cách khác, đối với pháp y, không giải phẫu khó tìm ra chân tướng tử vong. Nhiều người cho rằng Tống Tử, chú, Tống Tử, 1186-1249, sống vào thời Nam Tống, viết ra bộ Tẩy Hoàn Tập Lục vào năm 1247, được coi là cuốn sách về pháp y đầu tiên trên thế giới. Người dịch, hay bao công không giải phẫu mà vẫn tra được nhiều án. Tuy nhiên, thay vì nói vậy, thì nên nói rằng, nếu như họ tiến hành giải phẫu, ắt sẽ phá được nhiều án hơn. Hơn nữa, bọn họ chỉ bằng kiểm tra vẻ ngoài của thi thể suy ra nguyên nhân tử vong để rồi pha án, trong những án đó liệu có phải là án oan hay không thì chỉ có lịch sử mới biết được. Từ tình huống hiện tại mà xét, dường như mọi người không thích giải phẫu thi thể, hay chính xác hơn là không thích căn cứ giải phẫu thi thể để tra rõ chân tướng, mà thích từ những suy luận bình thường, trò chơi trí lực theo kiểu mưu sát từ mật thất gì đó. Những án mạng trong hiện thực sinh hoạt hầu như không tồn tại những chuyện đặc biệt dễ hiểu kiểu khởi nghĩa Kim Điền năm nào, là khởi nghĩa nông dân của Hồng Tu Toàn, Dương Tứ Thanh ở làng Kim Điền năm 1851. N.G. Khi gặp những vụ mưu sát chân chính, không giải phẫu pháp y mà đi bù đầu suy nghĩ, thì có vẻ như rõ ràng có súng trong tay mà không dùng, ngược lại đi dùng đại đao cung tên. Đầu gỗ, mục giật, không muốn biện giải quá nhiều, nếu như mọi người không thích đọc quá trình giải phẫu, vậy sau này không mô tả tỉ mỉ quá trình này nữa, trực tiếp nói ra kết quả, mong quý vị khi đọc chấp nhận cho gờ tờ. Sau khi giải phẫu phát hiện, người chết có dấu hiệu tử vong do ngạt thở, não và phổi ứ huyết phụ thủng. Đồng thời phát hiện dấu hiệu sưng ở khí quản và phổi, dịch chất trong dạ dày có một khí vị rất đặc biệt. Từ vị đạo này phán đoán có khả năng là loại độc dược gì đó, nhưng do rất nhiều độc dược đều phát sinh vị đạo cổ quái, hơn nữa đều tương tự nhau, nếu như không hóa nghiệm thì khó từ mùi vị này mà nhận định đó là chủng độc dược nào. Mạnh Thiên Sở tử tế kiểm tra dịch chất trong bao tử của Kha Chủ, cuối cùng phát hiện một ít chất cặn màu đen. Loại cặn này rõ ràng không phải là đồ ăn dạng thịt hay thực vật lưu lại. Từ nội tạng thi thể phát hiện dấu hiệu trúng độc mà xét, thì rất có khả năng đây chính là độc vật khiến Kha Chủ chí tử. Hơn nữa, đây khẳng định không phải là tỳ xương, nếu không Lang Trung nhất định đã tra ra rồi, tuy còn chưa biết là độc vật gì, nhưng phát hiện này đã khiến hắn mừng rỡ vô cùng rồi. Nhưng mà, để đưa ra kết luận thận trọng hơn, Mạnh Thiên Sở quyết định tiến hành kiểm tra một chút với độc vật này. Do hắn không có thiết bị hóa nghiệm, không thể tiến hành kiểm nghiệm độc vật, mà chỉ dùng sinh vật sống thực nghiệm thử mà thôi. Mạnh Thiên Sở đem những vật tàn lưu trong dạ dày tẩm rửa trong nước cấm, bảo Mộ Dung Huynh Tuyết vào hậu đường nói với Kha Chi Phủ yêu cầu một con vịt, đổ số nước vừa rửa ra đó vào miệng nó. Con vịt chạy nhảy dãy rủa một hồi rồi chết, chứng minh chất cặn đen trong dạ dày của Kha Chủ chính là vật chất có độc. Nhưng đó rốt cuộc là loại chất độc gì? Mạnh Thiên Sở không thể nào đưa ra kết luận, nhưng tổng hợp quá trình kiểm tra thi thể thu được những đặc trưng, có thể khẳng định Kha Chủ bị người ta hạ loại độc dược cấp tính khiến xương phổi và suy hô hấp mà chết. Hai loại chứng trạng ngạt thở gây chết người đó thuộc về ngạt thở nội, khác với sự nín thở do chèn ép cơ giới tác động từ bên ngoài vào. Mạnh Thiên Sở ghép kín lại thi thể đã giải phẫu, mặc y phục xong xuôi thông chi cho người hầu khiêng thi thể trở về ván gỗ sau mảng vải trắng trong linh đường, sau đó dẫn Mộ Dung Hính Tuyết vào hậu đường. Chuyện Mạnh Thiên Sở tiến hành giải phẫu kiểm tra thi thể chỉ có Mộ Dung Hính Tuyết, Kha Chi Phủ và Thái Chi Huệ biết, ngay những người hầu khiêng thi thể cũng không hay họ cụ thể làm cái gì. Trước khi tìm đủ chứng cứ chứng minh Kha Chủ chết là vì mưu sát, Mạnh Thiên Sở không muốn đem chuyện này công bố rộng rãi. Trong hậu đường, Kha Chi Phủ và Thái Chi Huyện đang ngồi nói chuyện câu được câu trăng, khi thấy Mạnh Thiên Sở tiến vào, vội bước tới đón. Kha Chi Phủ hỏi, thế nào rồi? Mạnh Thiên Sở hỏi ngược lại, lệnh lang trước khi chết có chứng trạng gì không? Kha Chi Phủ ngẫm nghĩ một lúc, trầm giọng nói, con trai ta trước khi chết nhất mực ngủ mê không tỉnh, hô hấp từ từ chậm và yếu, thân thể lạnh ngắt, lúc chết không ngừng co giật, rất ghê người. Những triệu chứng này cũng quá phổ biến, căn bản không đủ phán đoán rốt cuộc là chúng độc gì. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, Thỉnh Chi Phủ đại nhân nói kỹ một chút quá trình tử vong của lệnh lang. Chương 114, công tử ăn chơi. Vip Vạn Đần. Kha Chi Phủ nói, đêm hôm kia khuyển tử trở về nhà rất khuya, uống say rồi. Hôm qua ngủ tới trưa, đến khi bổn phủ bãi đường hắn mới thức dậy, tắm rửa xong lại đi tiếp, lúc đi vẫn còn khỏe khoắn, lúc về thì trời tối hẳn khoảng canh hai rồi, thần sắc không bình thường. Mẹ hắn gọi ăn cơm, hắn nói đã ăn ở ngoài, bây giờ mệt mỏi quá muốn về phòng nghỉ ngơi. Mẹ hắn và ta rất lo, liền vào phòng thăm, hắn nói đau đầu, buồn nôn định ói, sắc diện tái nhợt, môi tím bầm, tứ chi không có lực ngẩng ngật ngủ thệ hiệp đi. Chúng ta thấy dáng vẻ của hắn không ổn, liền đi thỉnh mấy lang trung. Lang trung bắt mạch đều nói nhịp mạch của hắn nhanh mà yếu, chỉ sợ nguy hiểm, liền bốc thuốc nấu nhưng không thể cho uống được. Sau đó nhất trực ngủ mê, hô hấp chậm rãi, đến sau đó thì hát. Hấp lúc có lúc không, toàn thân lạnh ngắt, chịu đựng đến nửa đêm thì chết luôn. Mạnh Thiên Sở tập trung nghe kỹ lời thuật của Kha Chi Phủ quá trình từ khi con trai Kha chủ của ông ta mắc bệnh cho đến lúc chết. Sự miêu tả của Kha Chi Phủ không hề có triệu chứng điển hình gì, do đó cũng không có biện pháp gì phán đoán ra loại độc dược mà Kha chủ chúng phải. Nhưng không cần biết chúng độc gì, chúng độc mà chết đều có khả năng bị người ta giết, tự sát hoặc là tình cờ uống phải mà chết. Mạnh Thiên Sở hay này nói, kinh qua giải phẫu thi thể, bị nhân có thể xác nhân lệnh lang chết vì chúng độc. Nhưng rốt cuộc bị người ta giết hay vô tình hay là tự sát thì chỉ dựa vào giải phẫu thi thể mà đề ra đáp án được, cần phải tiến hành một số điều tra tất yếu. Lệnh lang lúc còn sống có khuynh hướng tự sát hay không? Tự sát? Không không, không thể nào, khuyển tử sống khỏe, hôm qua ra cửa còn cao hứng vô cùng, không thể nào nghĩ đến tự sát. Hắn vì sao phải tự sát chứ? Tuyệt không thể nào. Kha Chi Phủ lắc đầu lia lịa. Trước khi cậu ấy chết, có lẽ nào đã uống nhầm dược vật có độc? Có phải là sinh bệnh có uống qua thuốc không? Kha Chi Phủ tử tế nghĩ một hồi, lắc đầu đáp, uống thuốc thì xem ra là không. Trong đoạn thời gian này hắn không hề sinh bệnh, cũng không đi gặp lang trung. Chỉ có điều, khuyển tử giao du quá rộng, thường gọi bạn kéo bè đi ra ngoài ăn uống, có phải là ở ngoài ăn nhằm dược vật có độc gì đó không thì bổn phủ không thể nào biết được. Vậy cậu ấy có cửu nhân nào không? Ý tôi nói là loại cửu nhân có khả năng hạ độc giết chết lệnh lang ấy. Kha Chi Phủ đắn đo một chút, xem ra không có đâu. Bổn phủ công vụ bận rộn, không lưu mở lầm về sự tình này của khuyến tử, do đó không thể nói cho chính xác được. Xem ra Kha Chi Phủ không hiểu lắm về con trai mình. Nguyên nhân chết người đã tra rõ, nhưng có phải là bị giết hay không thì còn chưa khẳng định. Bây giờ chỉ còn cách tiến hành điều tra bài trừ theo cách thu ven lưới, xem có phát hiện được Kha chủ chúng độc ở chỗ nào không, lúc đó có ai ở hiện trường, từ đó xem có thể phát hiện những chỗ khả nghi hay không. Căn cứ tình huống đã hiểu được. Kha chủ có khả năng là một kẻ ăn uống chắc táng chơi bời lêu lỏng, phần lớn thời gian đều ở ngoài, nếu là như vậy thì rất là phiền, vì làm sao có thể tra được. Mạnh Thiên Sở hơi ngẫm nghĩ, Kha Chi Phủ Đường là chi phủ của Hàng Châu, trong nhà người ăn kẻ ở tuy nhiều, nhưng xem ra đã khảo sát kỹ trong nhà, thậm chí có thể nói điều tra qua khả năng hung thủ đến từ nội bộ là rất ít, hay là trước hết đem trọng điểm điều tra ở bên ngoài, xác định những người có quan hệ với Kha chủ, rồi từ đó tìm ra trọng điểm phá án. Mạnh Thiên Sở nói, Chi Phủ đại nhân, ngài biết lệnh lang ở ngoài thường đến những chỗ nào không? Trên mặt Kha Chi Phủ khẽ hiện chút bối rối, bổn phủ không có cách gì dạy con, khuyển tử thường kết giao với bọn bạn không ra gì, ra vào chốn yên hoa, chỗ đi nhiều nhất chính là hoa thuyền ở Tây Hồ. Hoa thuyền kỳ thật là kỹ viện lưu động trồi nổi trên hồ, nhưng khác với kỹ viện ở chỗ trên hoa thuyền phần lớn là bán nghề không bán thân, cho nên là chỗ văn nhân và khách nhân rất thích. Xem ra Chi Phủ công tử Kha chủ bình thường thích phụ dung phong nhã. Chỉ có điều hoa thuyền trên Tây Hồ nhiều như thế, trước khi chúng độc hắn đã đến đâu? Mạnh Thiên Sở tùy tiện hỏi, Chi Phủ đại nhân, lệnh lang thường đi thuyền hoa nào trên Tây Hồ, ngài có biết không? Trước đây thường nghe nó nói đến một chiếc hoa thuyền gọi là Ấn Nguyệt gì đó. Vậy cậu ấy lai vãng với ai? Kha Chi Phủ lắc đầu, khuyển tử đã thành niên, người nó giao vãng. Bổn phủ không rõ lắm, nó bình thường rất ít trước mặt chúng ta nói về bằng hữu của nó. Vậy à? Cậu ấy dù sao cũng có một hai người bạn thường lai vãng gì đó chứ. Chi Phủ đại nhân có nghe nói qua không? Thường lai vãng nếu tính ra chỉ có anh họ Lý Nhữ Hàn của nó. Chúng nó thường ở chung với nhau, nếu như hỏi Lý Nhữ Hàn nên biết bọn chúng cùng ai giao vãng hàng ngày. Vâng, vậy Lý Nhữ Hàn này hiện giờ ở đâu? Hôm nay có đến giúp xử lý tang sự, vừa rồi còn thấy nó ở trước đại sảnh. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, nếu như Lý Nhữ Hàn là anh họ của Kha chủ, vậy ắt là cháu trai con của chị gái gì đó của Kha Chi Phủ. Có cậu là Kha Chi Phủ, Lý Nhữ Hàn này khẳng định là một kẻ ăn chơi. Loại công tử này từ nhỏ đã được nuôi nấng sung túc cưng chiều đủ mực, thường không coi người khác vào mắt. Nếu như sử dụng biện pháp hỏi trực tiếp, ắt là không thể có được đáp án cần thiết. Trong khi đó trước mắt không có chứng cứ chứng minh hắn hạ độc giết chết Kha chủ, thậm chí còn chưa thể xác định Kha chủ chết là do mưu sát hay là gì. Do đó, biện pháp tốt nhất là hòa nhập vào sinh hoạt của Y, từ từ điều tra coi có manh mối gì hay không. Nghĩ đến đây, Mạnh Thiên Sở đem cách nghĩ của mình nói cho Kha Chi Phủ và Thái Chi huyện hay, nói hắn muốn kết thân với Lý Nhữ Hàn, ở bên cạnh mà điều tra. Kha Chi Phủ đương nhiên tán đồng cách nghĩ của Mạnh Thiên Sở, ông ta đương nhiên không tin cháu trai của mình lại mưu sát biểu đệ, cũng không hy vọng đem chuyện này làm to chuyện ra, do đó khi Mạnh Thiên Sở đề xuất điều tra theo đường vòng rõ ràng là rất hiểu lòng của Kha Chi Phủ. Kha Chi Phủ lập tức gật đầu, nếu thế thì tốt, vừa khéo hôm nay hắn đến chợ giúp chuyện tang lễ, bổn phủ gọi hắn vào cho các người nhận thức. Kha Chi Phủ gọi cân ban trưởng tùy gia Linh Đường gọi Lý Nhữ Hàn vào. Chẳng mấy chốc, Lý Nhữ Hàn tiến vào, đưa mắt liếc nhanh Mạnh Thiên Sở xong làm lễ chào Kha Chi Phủ và Thái Chi huyện, tiểu điện xin chào cậu, xin chào Thái đại nhân. Mạnh Thiên Sở hơi bất ngờ vì từ ánh mắt của y không nhận ra vẻ ngang ngược kiêu hành gì, lời nói cũng văn nhã vô cùng. Xem ra kinh nghiệm của hắn trong việc nhìn người còn chưa được sành sỏi cho lắm. Kha Chi Phủ nói, Thái đại nhân mang Mạnh sư ra đến Phùng Điếu, trong lúc nói chuyện có đề cập đến cháu, do đó gọi cháu vào nói chuyện. Mạnh sư ra tinh thông hình danh, thiếu niên anh tài, các người hãy thân cận nhau nhiều một chút. Lý Nhữ Hàn vội chuyển thân vái Mạnh Thiên Sở một lễ dài, thì ra huynh đài là Mạnh sư ra, đã sớm nghe người trong Nhân Hòa huyện nói là một vị hình danh sư ra phá án như thần, liên tục phá kỳ án, hôm nay mới gặp được huynh đài thật là hạnh hội. Sau này những mong được chỉ giáo nhiều. Mạnh Thiên Sở vội trả lễ, huynh đài quá khiêm tốn rồi, tại hạ từ chỗ chi phủ đại nhân biết huynh đài văn chương tài hoa, đặc biệt là tiểu lượng rất tốt, vô cùng ngưỡng mộ. Tại hạ cũng là con quỷ rượu, hy vọng có ngày vinh hạnh cùng huynh đài say một trận a. Mạnh Thiên Sở nói lời này thật ra cũng không sai gì sự thật mấy, và đã kéo gần cự ly của hai người. Lý Nhữ Hàn nghe thế không e dè gì nữa, cung tay mỉm cười, Mạnh huynh quả nhiên hào sảng, đáng tiếc hôm nay là ngày kỵ của biểu đệ tôi. Không được uống rượu. Chờ tang lễ xong xuôi, tiểu đệ nhất định thỉnh Mạnh huynh đến Hàn Xá uống vài chung. Được. Như vậy nhất ngôn vi định nhé. Nói xong, Lý Nhữ Hàn lùi ra ngoài tiền sảnh tiếp tục bận rộn tang lễ. Kha Chi Phủ chờ y đi xong, vỗ tay một cái, cân ban trưởng tùy bước vào, trong tay bưng một cái mâm đồng, trên có tấm vải đỏ phủ kín, bước tới trước mặt Mạnh Thiên Sở quỳ xuống. Kha Chi Phủ khẽ vén khăn hồng, hạ giọng nói, tiên sinh là sư gia của Thái Chi huyện. Hiện giờ bổn phủ thỉnh tiên sinh giúp phá án khuyển tử chết ly kỳ, nhất định sẽ cực khổ gấp bội. Tiên sinh không thể cực khổ xuông, bổn phủ chuẩn bị một điểm thù lao, thỉnh tiên sinh cười mà nhận cho, chờ phá xong án này, bổn phủ còn có hậu tạ. Mạnh Thiên Sở nhìn vào mâm, thấy có 7 năm đĩnh bạc chỉnh tề, mỗi đĩnh 10 lượng, tổng cộng 50 lượng. Ôi trời! 50 lượng, tương đương 50 vạn nhân dân tệ, Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, số bạc này tương đương 2 năm tiền lương của hắn. Hơn nữa phá xong án này còn có thù tạ. Chỉ sợ còn nhiều hơn số này nữa a. Vừa rồi Kha Chi Phủ nói rất rõ, bản thân là sư gia của Thái Chi huyện, không phải là sư gia do Kha Chi Phủ ông ta thỉnh, giúp ông ta phá án đương nhiên phải trả tiền thêm, huống chi án này là án chết người của con trai độc nhất của ông ta. Kha Chi Phủ đương nhiên phải tra cho ra lẽ, do đó không tiếc dùng số tiền lớn. Đây là phí thời vụ, đương nhiên phải thu. Nguyên tắc của Mạnh Thiên Sở là, tiền không nên lấy thì một cách không lấy, nhưng tiền nên lấy thì tuyệt không khách khí. Hắn đã hiểu rõ tính trọng yếu của kim tiền để sống trong thời cổ đại là như thế nào. Đa tạ chi phủ đại nhân thường hậu. Mạnh Thiên Sở cung tay nói, rồi ngẫm nghĩ thầy vẫn nên trước khi định tiến thì lùi một bước hẳn hay, không nên nói lời quá chắc, nên thưa, chi phủ đại nhân, lời thật phải nói trước, bị nhân tuy đã phá được một số án kiện, nhưng không dám bảo đảm mỗi án đều có thể trinh phá, do đó. Kha chi phủ vội nói, tiên sinh không cần lo nhiều, chỉ cần tiên sinh tận tâm, bổn phủ vẫn cảm kích như thường. Vậy thì hay quá. Chi phủ đại nhân yên tâm, bỉ nhân nhất định sẽ tận tâm kiệt lực phá tốt án này, nếu lệnh lang là bị mưu sát, bỉ nhân nhất định sẽ bắt chân hung quý án. Chương 115, chơi hoa thuyền trên Tây Hồ. Vip Vạn Đần. Mạnh Thiên Sở nói câu này là phát từ chân tâm, án này không những quan hệ đến 50 lượng bạc hay nhiều hơn nữa, mà là nếu làm tốt, có thể khuyết đại ảnh hưởng của hắn. Dù gì thì hắn cũng một khiếu không thông đối với tứ thư ngũ kinh, đi thi nhờ khoa cử làm quan là không được rồi, hay là vẫn lợi dụng bản lãnh phá án mà kiếm tiền, làm sao sinh hoạt sung túc là được rồi. Đương nhiên, nếu cơ duyên xảo hợp có thể làm quan thì cũng không chối từ. Nếu thế thì đa tạ trước. Kha Chi Phủ cung tay nói. Thấy hôm nay mọi người đều bận rộn, điều tra phỏng vấn mà không làm ảnh hưởng gì là không thể được, hay là chờ tang sự xong xuôi rồi hẳn hay. Ngay chọn để hạ táng là ngày hôm sau, cho nên Hạ Thiên Sở quyết định ngày hôm sau rồi tiến hành điều tra. Chuyện cần điều tra trước là hoa thuyền ấn nguyệt ở Hồ Tây mà Kha chủ thường đến. Mạnh Thiên Sở cho Mộ Dung Hính Tuyết trực tiếp về nhà, còn hắn thì ôm 50 lượng bạc cùng Thái Chi huyện ngồi kiệu trở về huyện nha huyện Nhân Hòa. Khi Mạnh Thiên Sở đặt dương bạc lên bàn, Phi Yến mừng đến mặt sáng rực lên, Hạ Phượng Nghi cũng vui cho hắn, nói, phu quân, xem ra cho dù không có Tây Tử Tử Lưu, tiền chàng kiếm cũng quá dễ dàng à. Mạnh Thiên Sở đắc ý dương dương nói, cái đó đương nhiên. Ta trước đây đã nói quá, các nàng coi ta là rơm là cỏ, người khác coi ta là bảo bối. Những kẻ coi ta là bảo bối không nhất định phải là nữ nhân đó nghe. Hiện giờ không phải là vậy rồi phải không, hắc hắc, nghĩ thế nào, hối hận rồi phải không? Hạ Phượng Nghi điềm đạm cười, chàng có thể kiếm tiền là một chuyện tốt, sau này ta rời bỏ đi cũng yên tâm rồi. Mạnh Thiên Sở phảng phất như bị đánh một cây côn vào đầu, sự vui vẻ tràn đầy bỗng chốc bay mất ra ngoài chín tầng mây, sầm si nhìn Phi Yến, lại nhìn Hạ Phượng Nghi, đột nhiên nói, hiện giờ còn sớm, ta muốn đi Tây Hồ ngồi hoa thuyền uống rượu, các nàng đi cùng ta vậy. Lời nói không cho phép sự thương lượng. Sắc mặt Hạ Phượng Nghi biến ngay, hạ giọng nói, phu quân, chơi hoa thuyền. Mang theo tiện thiếp. Chỉ sợ không tốt đâu a. Mạnh Thiên Sở không phát giác sắc mặt Hạ Phượng Nghi đã biến, vẫn ngỡ cổ bảo, có gì mà không tốt chứ, dù gì hai chúng ta là vợ chồng giả, không tồn tại vấn đề ghen tuông. Hơn nữa, trước đó đã nói kỹ rồi, sau này khi chúng ta ở chung một chỗ, mọi chuyện đều do ta làm chủ. Sao hả, muốn hối hận rồi sao? Phi Yến cắn môi, Ly Nhi nói, thiếu gia. Nô tỳ đi với thiếu gia thôi. Mợ chủ cực nhọc cả ngày mệt rồi, nên ở nhà nghỉ sớm cho khỏe. Mạnh Thiên Sở không lý gì đến Phi Yến, vẫn như cũ nhìn Hạ Phượng Nghi, khóe miệng ẩn hiện nụ cười khoái chí. Góc mắt của Hạ Phượng Nghi nhếch lên một chút nhìn hắn, thần tình hơi lãnh đạm, khẽ nói, được, tiện thiếp cùng phu quân đi chơi hoa thuyền vậy. Mạnh Thiên Sở vừa rồi nghe Hạ Phượng Nghi lại đề cập đến chuyện rời xa, hắn cảm thấy không cần thiết phải lưu giữ Hạ Phượng Nghi làm gì, chỉ là một cô gái đẹp muốn chia tay thôi mà. Điều này đối với sự tự tôn của hắn là một sự đả kích rất lớn. Trong lúc bực mình, hắn thực ra chẳng nghĩ gì, buột miệng yêu cầu nàng ta đi theo hắn chơi hoa thuyền với ý muốn làm khó nàng, không ngờ Hạ Phượng Nghi lại đồng ý. Lúc này Mạnh Thiên Sở mới phát hiện sắc mặt của Hạ Phượng Nghi không ổn, bấy giờ mới nhớ bản thân chính là thế Mạnh Thiên Sở trước kia, một kẻ cờ bạc rượu trẻ chơi gái không thiếu món nào, và cũng chính vì như thế mới bị Hạ Phượng Nghi chẳng coi ra gì. Nghĩ đến đó, Mạnh Thiên Sở vốn định giải thích kỳ thật bản thân phải đi hoa thuyền để tra án, nhưng nhìn thấy thần tình lạnh nhạt của Hạ Phượng Nghi và nụ cười khỉnh trào phúng, lòng hắn chợt dậy lên một cổ ngạo khí không gì át chế. Hắn thầm nghĩ, dù gì Lao Tử có ra sao đi nữa, nửa năm sau cô cũng đi kia mà. Lao Tử có tìm hay không tìm nữ nhân khác cũng đâu có ảnh hưởng gì, hà tất phải giải thích làm chi. Hơn nữa, cổ đại chẳng phải là chú trọng tam tòng tứ đức hay sao? Lão bà mà có trượng phu ra ngoài tìm hoa vấn liêu căn bản không dám nói hai lời, ngoại trừ cực ít nàng là sư tử Hà Đông. Lão tử trước sợ sói sau sợ cọp, thật chẳng có khí khái nam tử chút nào. Hắn hừ lạnh, nói, nàng và Phi Yến cải thành nam trang cùng ta đi hoa thuyền tìm kiếm cô nương nào. Hạ Phượng Nghi chẳng nói chẳng rằng, túi đầu dẫn Phi Yến trở về phòng ngủ thay đổi đồ cải thành nam trang. Trước đây ở Kinh Thành, Hạ Phượng Nghi mỗi khi buồn thường muốn ra ngoài đi chơi. Nhưng đại gia Khuê Tú đương nhiên không thể đi loạn khắp nơi, cho nên đặc biệt chế tạo vài bộ độ nam, cùng Phu Yến nữ phẫn nam trang lén ra ngoài đường chơi. Lần này đến Hàng Châu hai nàng đều đem đồ đặt theo, cũng thuận tiện mang đồ đã chế. Do không phải lần đầu nữ phẫn nam trang, nên thành thạo vô cùng, nhanh chóng đã thay đổi xong. Mạnh Thiên Sở vừa rồi chỉ tùy tiện nói là đi hoa thuyền uống rượu, nhưng khi nói đến rượu thì đã khiến con sâu rượu trong người hắn trỗi dậy, lập tức muốn uống vài chung. Chỉ có điều Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đều không sành uống rượu, theo hai cô gái đi hoa thuyền dù sao cũng không tận hứng, hay là đi tìm một người đi cùng. Kẻ thích hợp nhất đương nhiên là Lý Nhữ Hàn mới vừa quen biết hôm nay, cũng có thể mượn cớ thám thính tình hình của hắn. Chỉ có điều, Lý Nhữ Hàn đang ở nhà Kha Chi Phủ lo chuyện tan gia, khẳng định là không thể đến. Nghĩ đến chuyện hôm nay, Mạnh Thiên Sở lập tức nghĩ đến người thích hợp hơn bộ đầu Vương Dịch. Đúng rồi, gọi ông ta. Con tiểu bộ khoái Tống Tường Vũ thì thôi vậy, hắn còn quá nhỏ. Không thể để bọn nhóc hư người. Mạnh Thiên Sở nhờ bà gác cổng Hàn Mụ đi gọi Vương Bộ Đầu lại, nói chuyện riêng một hồi. Vương Bộ Đầu là người thô, cũng là kẻ hám rượu, giờ được sư gia mời đi chơi hoa thuyền, đương nhiên đáp ứng ngay lập tức, cười muốn toét cả miệng ra, vội chạy trở về phòng trực thay đồ thường. Mạnh Thiên Sở cùng Hạ Phượng Nghi và Phi Yến phân ra ngồi hai tiệu. Vương Bộ Đầu đi bên cạnh, Lao Hà Đầu đang tọa trấn ở Tây Tử Tiểu Lâu làm ăn, chưa về, mọi người đạp bước trên con đường giải đá của Hàng Châu tiến về cạnh Tây Hồ. Bốn người đến nơi, gió chiều nhẹ thổi phất qua mặt giống như là sa mỏng phất qua. Hàng Châu là địa phương mà văn nhân mặc khách tài tử giai nhân tự tập, không những nơi này đẹp, mà đại khái còn là vì nơi đây có thanh lưu nổi danh khắp toàn quốc. Chơi sụp tối, lúc này trên Tây Hồ thuyền hoa qua lai náo nhiệt phi thường, nơi nào cũng có tiếng cười như chuông bạc của nữ tử trẻ tuổi, đưa mắt nhìn quả là tiếng buôn áo quần đủ sắc múa, không ai không biết Hàng Châu sinh a. Mạnh Thiên Sở tùy tiện tìm một người hỏi, liền biết hoa thuyền lớn nhất bên hồ chính là Ấn Nguyệt. Căn cứ chỉ dẫn, bọn họ tìm đến bên cạnh Ấn Nguyệt hoa thuyền đang đậu cạnh bờ. Thuyền này quả nhiên khí thế phi phàm, có 3 tầng lầu, có phòng nhạc rộng như sân bóng rổ, trang sức hào hoa không kém gì nhà hàng nổi thời hiện đại. Đi qua lại không ngừng trên thuyền là các cặp nam nữ đánh tình mang yêu, một lao thái bà ăn mặc như yêu tinh đứng ở sàn thuyền chào mời khách, nhất định là tú bà của hoa thuyền này. Tú bà thấy bọn bốn người Mạnh Thiên Sở bước tới, dù sao cũng là kẻ sành đời, vừa nhìn là biết các vị đây không phải người thường, đặc biệt là Mạnh Thiên Sở ăn mặc với nam nhân khác không khác biệt gì, nhưng vừa nhìn thì đã biết là chủ. Tú bà bước tới đón, xin chào, các vị quan nhân xem ra mặt rất lạ, nhất định là mới tới Ấn Nguyệt của chúng tôi phải hôn. Nói xong bước tới trước mặt Mạnh Thiên Sở, chiếc khăn voan trong tay phất một cái, Mạnh Thiên Sở lập tức ngửi thấy mùi hương nồng nặc sộc vào mũi. Tây Hồ rất lớn, Hàng Châu càng lớn hơn, lúc này đã có hơn 100 vạn nhân khẩu. Mạnh Thiên Sở tuy đã có chút danh tiếng, nhưng chỉ là ở trong phạm vi nha môn, bên ngoài rất ít người biết. Sau khi hắn tiếp quản Tây Tử Tiểu Lâu, thì do đây chỉ là quán rượu nhỏ bên Tây Hồ, hơn nữa hắn rất ít khi có mặt ở quán, tự nhiên không có mấy người nhận thức. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu quẳng cho Tú bà một ít bạc vụn, nói, đúng vậy, nghe nói hoa thuyền ở Tây Hồ vô cùng có danh, đặc biệt đến xem thử. Tú bà có bạc, mặt liền cười tươi như hoa, vậy ngài tìm đúng chỗ rồi. Trên Tây Hồ này, hoa thuyền Ấn Nguyệt của Lao Thân đây nếu xưng số 2 thì không có thuyền nào dám xưng số 1. Hi hi, xin hỏi quý tính của các vị đại gia. Mạnh Thiên Sở phe phây quạt, giới thiệu họ của mọi người. Tú bà vội vã cười toét miệng chào, thì ra là Mạnh đại gia, Vương đại gia, Hạ đại gia và Phi. Phi đại gia, hắc hắc, họ của Phi đại gia này quả là hiếm nghe a. Phi Yến trừng mắt nhìn mụ, chán ghét xỉ miệng ngoảnh đầu qua một bên. Tú bà này mặt rất dày, miệng càng lúc càng cười tươi, mời Mạnh Thiên Sở cùng mọi người lên thuyền. Trên đỉnh của du thuyền có chỗ gọi là sướng tọa, có điểm giống như giáp hát, còn tầng ở giữa thì để ăn uống, tầng dưới cuối thì dùng để ngủ. Tú bà vẫn cười tít mắt dẫn họ đến một căn phòng trang nhã ngồi xuống dọn trà và món điểm tâm lên, sau đó mới cười ha ha hỏi Mạnh Thiên Sở, các vị đại gia, cần loại cô nương thế nào ạ? Có Hạ Phượng Nghi nữ giả nam trang ngồi một bên, Mạnh Thiên Sở tuy trong lòng cảm thấy rất đỡ tức, nhưng không muốn thử thách ý nghĩa của Hạ Phượng Nghi, cũng không tiện trước mặt nàng mà mở miệng gọi cô nương, cho nên ho khan một tiếng nhìn qua Vương Bộ Đầu. Vương Bộ Đầu hội ý cười nói, các đông hoa còn trẻ trẻ xinh xắn chút là được. Rượu thịt đồ ăn ngon cứ mang lên. Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định bổ sung thêm một chút, chỉ cần hai cô gái thôi, phải biết hát đàn ấy, cao nhã một chút, đừng có gọi loại động chân động tay. Lời này không phải là giả vờ, mà là muốn tỏ rõ sự nể mặt đối với Hạ Phượng Nghi. Mạnh Thiên Sở hắn tuy không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng dù sao đi nữa thì bảo hắn chơi bời đùa cợt với gái ngay trước mặt vợ thì ngàn vạn lần hắn làm không được, cho dù người vợ đó chỉ là vợ giả. Tú bà hơi kinh ngạc, nam nhân đi chơi hoa thuyền đều cầu mong sao cho nữ tử càng đẹp càng dâm càng tốt, làm gì chỉ có chuyện uống rượu nghe hát còn không cho phép cô nương động chân tay. Mụ ta len lén ghé mắt nhìn Hạ Phượng Nghi và Phu Yến, vốn là kẻ sành đời, đương nhiên vừa chú ý là biết hai kẻ này là nữ giả nam trang. Mụ ta tức thời minh bạch, có thể là hai kẻ này mang nữ tử theo đến đây chơi, nên đáp ứng luôn mà không hỏi nhiều, chuyển thân lui ra. Chẳng mấy chốc sau, mụ quay lại với hai cô nương tuổi 15-16, trong tay ôm đàn tỳ bà, mặc áo quần rất diễm lệ, sắc đẹp thanh tú không giống với các nữ tử thanh lâu khác, ít đi chút hồ mị và thô tục, nhiều hơn vài phần thanh thuần của thiếu nữ. Đại gia, ngài xem này, tôi án chiếu theo ý tứ của ngài tìm tới hai cô nương chỉ hầu rượu mà không thị tẩm, hầu ngủ, mặt mũi xinh đẹp lại nhanh nhẹn biết chuyện, hát cũng hay, ngài xem có vừa ý hay không. Mạnh Thiên Sở bước đến cạnh Tú bà, nhìn kỹ cô nương do mụ đưa tới, được à, dù gì cùng là ngồi nói chuyện cùng cho vui, ta xem cũng được, lưu lại đi. Mụ Tú bà đó lập tức mừng như lên mây, ha ha. Đại gia thật sảng khoái, vậy lưu lại đây đi. Lúc này rượu thịt đã mang lên bày đầy bàn, đều là những món nhắm rất tinh tế. Hai cô nương mới đến cũng biết nghe lời, một câu ngồi cạnh Vương Bộ Đầu, cô còn lại định ngồi kế Mạnh Thiên Sở, hắn vốn cho nàng ta qua ngồi bên kia, nhưng liếc mắt thấy Hạ Phượng Nghi đang cười lạnh chế giễu, tức thời trong đầu chợt dậy lên cơn nóng giận vô danh, cười ha hả kéo cô nương đó ngồi xuống cạnh bên mình. Cô nương rót rượu cho Mạnh Thiên Sở và mọi người, Mạnh Thiên Sở cũng không nhìn Hạ Phượng Nghi, cầm chung rượu lên nói, nào, chúng ta lên thuyền hoa tìm vui, đừng có giả đò dở trò gì hết, uống đi. Nói xong ngửa cổ uống cạn. Lời Mạnh Thiên Sở rất hợp với ý của Vương Bộ Đầu, nên ông ta cũng cạn chung ngay. Phi Yến cầm chung rượu lên, thấy Hạ Phượng Nghi không động, hạ giọng nói, chúng ta cũng uống thôi. Hạ Phượng Nghi mặt không biểu tình, cầm chung rượu lên nhấp một chút, Phi Yến thì uống cạn chung. Mạnh Thiên Sở nhìn vẻ mặt của Hạ Phượng Nghi, càng có cảm giác như bị làm đục, hừ lạnh một tiếng, quay qua đưa tay vuốt nhẹ má của cô gái nhỏ, cười hi hi rất giặc hỏi, tiểu nương tử, biết hát không? Cô gái đó mới 15-16 tuổi bị cú sờ này của Mạnh Thiên Sở lập tức hai má ửng hồng, né qua một bên đáp, biết, đại gia muốn nghe khúc gì à? Ừ, hát một khúc Thập Bát Mô đi. Đây là tựa khúc hát hắn đọc từ truyện Lộc Đỉnh Ký của Kim Đại Hiệp, biết là một tiểu khúc dâm huế, nhưng thực sự thế nào thì chưa từng nghe qua. Nữ tử đó nghe thế sắc mặt liền biến hẳn, thân hình hơi run, đàn tỳ bà trong tay suýt rơi xuống đất, run rẩy nói, đại gia muốn nghe khúc đó thiếp thân không biết đàn tấu, xin dung cho thiếp thân đi báo má má, đổi một vị tỷ tỷ khác biết đàn hát khúc này cho đại gia nghe, được không? Muốn cô hát? Không biết thì ta dạy cho cô. Mắt của Mạnh Thiên Sở nheo lại thành đường hẹp tí, làm ra vẻ vô cùng dâm tiện, không ngừng nhìn lên nhìn xuống thân thể của cô gái. Hạ Phượng Nghi hừ một tiếng, đứng dậy ôm quyền, phu. Mạnh huynh, tiểu đệ trong nhà có việc, xin cáo tử. Nói xong quay ngoắc người bước ra khỏi phòng. Phi Yến cũng vội đứng dậy nghi hoặc nhìn Mạnh Thiên Sở một cái rồi vội đuổi theo. Vương Bộ Đầu vội nói, sư. Mạnh huynh đệ, ta đi tiễn họ vậy. Mạnh Thiên Sở xua tay, không cần đâu, hiện giờ bốn biển thanh bình, Hàng Châu lại cảng cửa không cài chốt, đường cũng đâu xa, sợ cái gì, để tự họ về đi. Chúng ta uống rượu. Nói xong tự rót chung rượu đầy nâng chung uống cạn. Vương Bộ Đầu cũng vội va uống cạn một chung, tiểu cô nương đó rót rượu cho hai người, Vương Bộ Đầu vội cười nói với Mạnh Thiên Sở, Mạnh huynh đệ, ả chiếp hôi này không biết hát, hay là gọi tú bà đổi một người khác. Mạnh Thiên Sở chọc cho Hạ Phượng Nghi tức giận chạy đi xong, lòng ít nhiều có chút gì đó như mất mát, xua tay, ta chọc cô ta chơi thôi. Xong chuyển thân nói với nữ tử, cô qua bên ghế kia ngồi, các người biết đàn cái gì thì cứ đem hai khúc hay nhất ra đàn nghe thử. Cô gái ấy nghe Mạnh Thiên Sở không đòi hát bài Thập Bát Mô nữa, mới yên tâm ôm đàn tỳ bà, gãy đinh đinh đông đông hắng giọng vừa đàn vừa hát, lời hát luyến lay du dường như chim bay về tổ. Mạnh Thiên Sở không có nghiên cứu gì về loại đàn ấn nguyện này, nhưng nghe nàng đàn hát cảm thấy toàn thân thư thái, thoải mái vô cùng. Một khúc hát xong, hắn liền vỗ tay khen, Vương Bộ Đầu nhất mực động tay chân chiếm tiện nghi đối với tiểu cô nương kia, chẳng nghe được chút gì về đàn hát, nhưng nghe Mạnh Thiên Sở vỗ tay thì cũng vỗ tay đôm đốp khen hay theo, dù không biết là hay ở chỗ nào. Mạnh Thiên Sở nghe đàn hát tinh thần sảng khoái, nâng ly rượu uống liền hai lượn, tiếp đó nữ tử đàn tiếp hai khúc, khúc buồn khúc vui, Mạnh Thiên Sở càng cao hứng hơn. Vương Bộ Đầu chỉ nghe mà ngủ gục, trong khi đó nữ tử bên cạnh bán nghề chứ không bán thân, nên mặt nhăn nhó không yên, nếu là bình thường thì Vương Bộ Đầu đã gọi tú bà đổi cô khắc rồi, nhưng đêm nay Mạnh Thiên Sở thỉnh khách, lại là lần đầu cùng đi ra ngoài chơi với Mạnh sư gia, không tiện đổi cô nương, nên chỉ còn dáng nhịn lấy hết tinh thần nghe cô gái ấy đàn tỳ bà sướng ca. Nghe xong mấy khúc, Mạnh Thiên Sở đã uống liên tiếp hơn chục bôi rượu, hơi có chút say, nhớn mắt liếc nhìn, phát hiện Vương Bộ Đầu chẳng hứng thú gì, liền hạ giọng cười hỏi, sao vậy Vương huynh? Không vừa ý cô nương A? Hay là muốn đổi cô khác? Vương Bộ Đầu đã bị rượu đốt nóng gần ngất đi, nhìn gò ngực cao vời của cô nương bên cạnh mà không đụng chạm được gì, giờ nghe Mạnh Thiên Sở hỏi vậy thật đúng là được lời như cười tấm lòng, cười hề hề đáp, nếu như vậy, thì quá tốt rồi. Mạnh Thiên Sở chỉ vào nữ tử bên cạnh Vương Bộ Đầu. Cô đi ra gọi má má của cô vào đây. Nữ tử ấy như quẳng được gánh nặng, đứng dậy nhún người chào ôm đàn tỳ bà bước ra, lát sau thì tú bà lúc nãy đẩy cửa tiến vào, chắp tay xin lỗi lia lịa, hỏi, đại gia, ngài có yêu cầu gì không? Mạnh Thiên Sở nhấp một ngụm rượu, tùy tiện hỏi, nghe nói công tử của tri phủ Hàng Châu thường đến hoa thuyền của bà chơi, phải không? Tú bà hơi lộ vẻ kinh ngạc, nhất thời không biết Mạnh Thiên Sở hỏi như vậy là có dụng ý gì, ấp úng không chịu trả lời. Mạnh Thiên Sở giả vờ không hề chú ý, nói với Vương Bộ Đầu, xem ra chúng ta hiểu lầm rồi, tin tức này quả thật là đồn hoa, ta nói mà, công tử của tri phủ đại nhân là nhân vật cỡ nào chứ, sao lại đến loại hoa thuyền nhỏ này để chơi, xem ra là con hoa thuyền khác tên là Ấn Nguyệt rồi, chúng ta tìm sai chỗ rồi. Vương Bộ Đầu nhất thời không hiểu dụng ý của Mạnh Thiên Sở, chỉ gật đầu theo. Tú bà ở bên cạnh mấp máy miệng, nhưng vẫn nhịn không nói gì. Mạnh Thiên Sở thở dài, thôi vậy, chúng ta uống xong chung rượu này rồi đi vậy, đi tìm thuyền Ấn Nguyệt Chân Chính nào. Ở chỗ mà ngay công tử của chi phủ đại nhân thường đến chơi thì đến mới có ý tứ, tính tiền đi. Tú bà thấy vụ làm ăn sắp đốt mất, vội nói, hai vị đại gia, toàn bộ Tây Hồ chỉ có hoa thuyền của chúng tôi gọi là Ấn Nguyệt, không có thuyền nào khác nữa đâu. Không đúng, ta nghe hai ngày trước công tử của chi phủ đại nhân có đến hoa thuyền Ấn Nguyệt đó chơi mà. Đúng à? Chiều hôm kia Kha công tử còn đến chỗ chúng tôi uống rượu cả buổi chiều đấy. Ha, nghe chúng ta định đi là phịa ra chuyện này hả, muốn lừa ai vậy? Tú bà bối rối, nghe nói Kha thiếu gia tối hôm qua đã chết một cách rất ly kỳ, hôm nay lại tra xét toàn thành, do đó lao thân không dám nói loạn. Chương 116, Nhị Tuyển Ánh Nguyệt. Vip Vạn Đần. Mạnh Thiên Sở phất tay, sanh tử có mạng, phú quý tại trời, Kha công tử mang đã như thế thì đó là chuyện không thể chống lại. Ta chẳng qua là muốn xác định một chút xem công tử có thật đến hay không. Nhiều hoa thuyền như vậy chúng ta cũng không biết thuyền nào là tốt, nghe người ta nói công tử của chi phủ đại nhân thường đến hoa thuyền Ấn Nguyệt uống rượu nghe nhạc, do đó mộ danh mà tới. Chỗ mà công tử của chi phủ đại nhân từng đến chơi thì khẳng định là không tồi. Còn về việc vận của cậu ta không ổn, đại hạn đổ xuống đầu thì là chuyện của cậu ta. Tú bà nghe thế tức thời yên tâm ngay, tôi cũng nghĩ như vậy, hôm qua Kha thiếu gia còn đến chỗ chúng tôi uống rượu xong đi còn rất khỏe. Sao lại đột nhiên chết đi được? Chúng tôi cũng rất kinh khủng, sợ liên lụy đến chỗ chúng tôi, do đó vừa rồi mới không nói. Đại gia nói về Ấn Nguyệt Hoa thuyền ấy chính là chỗ chúng tôi đây, Kha công tử cứ cách 5 ngày 3 bữa đều đến đây một vòng, có lúc còn ở lại nơi này. Mạnh Thiên Sở ra vẻ nửa tin nửa ngờ, thật có chuyện này sao? Vậy bà nói coi cậu ta thường đến với ai? Nói đúng ta mới tin bà. Kha công tử mang bằng hữu đến chơi hoa thuyền này nhiều lắm. Ví dụ như công tử Lý Nhữ Hàn của Lý Quân Chánh Lý Đại Nhân, công tử Trần Nghị Không của Hàng Châu Phủ Nha Môn Đồng Chi Trần Đại Nhân, công tử Lãnh Vân Phong của Hàng Châu Thiên Hộ Sở Lãnh Thiên Hộ, rất nhiều à. Thật là nồi nào út vung ấy, những kẻ thường lại vãng với Kha chủ đều là nhân vật con nhà quan hoặc là đại hộ cả. Mạnh Thiên Sở gật gù, bọn họ chọn ăn món gì? Câu hỏi này rất lạ, tú bà nghi hoặc liếc nhanh Mạnh Thiên Sở, đều là những món nhắm nhỏ, giống như các món dọn ra cho các vị hôm nay vậy. Lên hoa thuyền chơi có ai đi ăn uống thưởng thức gì đâu, đều là tìm đến cô nương cả thôi, do đó hoa thuyền chúng tôi không có nhiều món ăn, chỉ 3-4 loại rau thịt, những món đó đều dọn lên cho các vị rồi. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, người đến Ấn Nguyệt hoa thuyền này chơi không ít, chỉ có Kha chủ là chúng độc mà chết, hiển nhiên không phải trong rượu thịt ở đây có độc, mà là bị người nào đó hạ độc rồi. Hắn hỏi, hôm qua có ai mang theo món ăn không? Hi hi, đại gia coi ngài nói tỉa. Sao lại có người mang thức ăn lên hoa thuyền để dùng chứ? Hi hi hi. Bọn họ ở trên thuyền lâu không? Mạnh đại gia sao lại cứ hỏi những vấn đề này vậy? Tú bà dường như bắt đầu hoài nghi. Vương Bộ Đầu trừng mắt, hỏi ngươi cái gì thì cứ thật thà mà trả lời đi. Tú bà giật nảy người, chỉ ngồi một chút chưa được một thời thần là đi liền. Vậy khi nào thì đi? Cậu ta chọn cô nương nào? Mạnh Thiên Sở hỏi đến chỗ quan trọng, nhìn chừng vào mắt tú bà. Giờ ngọ đến ăn cơm. Lúc đó chỉ có cậu ấy và công tử Lý Nhữ Hàn của Lý Đại Viên ngoại thôi. Đúng rồi, Lý Nhữ Hàn là biểu ca của Kha công tử, chọn cô nương hiện đang hầu các vị đây, không đòi ai khác nữa, uống rượu một chút rồi đi ngay. Mạnh Thiên Sở nhìn qua cô gái bên cạnh, cười ha ha, quả đúng là xinh. Hắn cười bảo, vậy được rồi, xem ra bà đối với Kha công tử quen thuộc thật. Được rồi, nếu như là chỗ mà cậu ta đến, xem ra không tệ rồi. Vị huynh đệ này của ta đối với cô nương bà đưa tới không vừa ý. Muốn tự đi chọn, bà mang huynh đệ ta đi chọn đi. Tú bà cười hi hi đáp ứng. Vương Bộ Đầu nghe lời này, vội vã cười vui đứng dậy cảm ơn Mạnh Thiên Sở xong theo sát tú bà ra cửa. Trong phòng chỉ còn lại Mạnh Thiên Sở và tiểu cô nương ca hát lúc nãy. Mạnh Thiên Sở hỏi, cô tên là gì? Thiếp tên Liên Y Hiể. Liên Y Hiể. Liên Y của sóng biết gợn lan tan. Tên đẹp lắm, rất có ý tứ. Chưa hôm qua cô hầu qua Kha công tử, đúng không? Liên Y khẽ gật đầu. Nghe nói vị công tử ấy tối hôm qua đã chết rồi. Đúng a, cô kể lại sự tình hôm qua được không? Dạ Liên Y cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc sau mới tối, trưa hôm qua, Kha công tử và Lý công tử đến hoa thuyền của chúng tôi. Họ thường đến đây nên má má rất quen, trực tiếp dẫn đến phòng cách vách đây, nói chuyện một lúc xong thì gọi rượu thịt lên, gọi tôi lên đàn tỳ bạ hát ca khúc, không đến một thời thần thì đi. Cô nghe họ nói với nhau cái gì không? Bọn họ vào nhà gian, phòng VIP, nói chuyện trước. Nói một hồi thì mới gọi tôi vào, do đó không nghe họ nói với nhau cái gì. Lý công tử đó có phải là biểu ca Lý Nhữ Hàn của Kha công tử hay không? Liên Y gật đầu. Cha cả nửa ngày, cuối cùng manh mối tập trung ở chỗ Lý Nhữ Hàn. Ngày mai tang lễ lo liệu xong, chôn cất hàn hoi, phải lập tức tiến hành điều tra họ Lý này. Những gì cần hỏi đã hỏi xong, Mạnh Thiên Sở uống liền mấy chung, nhưng một mình uống không hứng gì, liền hỏi Liên Y, ê, cô biết uống rượu không? Cô gái vội lắc đầu, nhưng thấy Mạnh Thiên Sở tỏ vẻ thất vọng như vậy, liền hơi gật đầu. Mạnh Thiên Sở vui mừng nói, vậy được, cô uống với ta hai chung, vừa rồi hát mệt rồi, cũng nghỉ một chút đi. Cô gái cảm kích gật đầu, đặt đàn tỳ bà xuống, ngồi cạnh Mạnh Thiên Sở, tự rót cho mình chung rượu, đại gia, thiếp thân kính ngài một chung. Được được. Mạnh Thiên Sở cầm chung rượu lên cụng với nàng ta một chung, uống cạn. Cô gái uống cạn chung này, lại rót đầy lại cho hai người. Mạnh Thiên Sở dương cặp mắt say kèm nhèm nhìn chằm chằm vào cô gái, ê, câu ngồi sát cạnh ta không sợ ta khi nhục cô sao? Cô là cô gái trong sáng bán nghề không bán thân mà, ngày bài thập bắt mô, cũng không biết. Cô gái e thẹn cười, đại gia không phải là loại người đó. Vậy à, sao cô biết vậy? Ta là đại sắc lang nổi tiếng ở Hàng Châu đó nha. Cô gái lắc đầu khẳng định, tuy thiếp thân đến hoa thuyền chưa lâu, nhưng người đến là thuộc dạng nào thì thiếp thân vẫn có thể nhận ra. Vừa rồi đại gia yêu cầu thiếp thân hát bài thập bát sở gì đó. Chính là muốn dùng khúc hát đó mà cố ý chọc tức hai vị cô nủ ơm vừa rồi, không phải có lòng muốn nghe. Mạnh Thiên Sở chua xót vô cùng, cố gượng cười nói bậy, ta chọc tức hai người họ gì chứ? À đúng rồi, sao cô lại biết hai người họ là nữ? Lời vừa nói ra, đáp án đã đến trong đầu, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đều là mỹ nữ, đặc biệt là Hạ Phượng Nghi hoa nhường người thẹn, quốc sắc thiên hương mỹ diễm vô cùng. Nếu giả trang thành nam nhân thì giả thế nào cũng không giấu được cái đẹp dịu dàng của nữ tử, tú bà có thể nhìn ra, thì cô gái nhỏ hát đàn này đương nhiên cũng có thể nhìn ra. Cô gái không hồi đáp, chỉ nhuẩn miệng cười, lại kính Mạnh Thiên Sở thêm một bôi, nhỏ giọng hỏi, đại gia và hai vị cô nương đó tức nhau hả? Đừng nhắc đến họ nữa, cô đàn tỳ bà không tệ a. Vậy Liên Y đàn cho đại gia nghe một khúc hen, chịu không? Được chứ. Mạnh Thiên Sở nhớn mắt ngông lung nhìn ra ngoài, chỉ thấy vầng trăng nghiêng trên bờ nước. Ánh trăng chiếu dịu dặt trên mặt hồi, nhớ tới bài Nhị Tuyển Ánh Nguyệt của nghệ sĩ Mù A Bình, không khỏi dậy lên nỗi buồn ú vẫn, tùy tiện hỏi, cô biết gãy nhị hồ, đờn cỏ, không. Nhị hồ. Là hồ cầm đó. A, dạ biết. Vậy được, ta dạy cô một khúc, cô kéo nghe thử. Liên Y vui mừng nói, được a, thiếp thân lấy giấy bút ra ghi. Văn nhân mặc khách thường đến chơi hoa thuyền, rất nhiều văn nhân rất thích cấp cho những gái bán nghệ này những phổ khúc tả từ. Do đó Liên Y cũng không cảm thấy kỳ quái, nhanh chóng lấy giấy bút ra, còn mang theo một cây hồ cầm. Nhị Tuyển Ánh Nguyệt là khúc nhạc mà Mạnh Thiên Sở thích nhất thời còn ở đại học. Sau khi tốt nghiệp, công tác bận bịu vô cùng, cho nên thỉnh thoảng mới nghe. Chỉ có điều, khúc này quá dài, hắn chỉ nhớ được một phần, ư ngâm nga để trợ tử hứng, chứ hát thì không được. Do khách nhân đến chơi hoa thuyền có một phần lớn đều là kẻ văn nhã nửa mùa, những nhạc phổ lời ca hầu hết đều rất tệ. Tuy Liên Y rất có hảo cảm với Mạnh Thiên Sở, nhưng cũng không nghĩ hắn sẽ ngâm nga ra từ khúc nào hay, cho nên khi Liên Y bắt đầu ký lục, phần lớn là vì lễ mạo mà làm, cũng không coi nó là thật. Tuy nhiên, khi nghe xong một hồi, thần tình bình thản trên mặt từ từ biến thành sự vui mừng chen lẫn sung kính. Liên Y ghi lại ca khúc của Mạnh Thiên Sở xong, bản thân nhẹ hát qua một lượt, sau đó cầm đàn nhị hồ vừa nhìn bài hát vừa kéo theo. Mới đầu, tiếng đàn có vẻ ngượng ngập, nhưng dần dần thành thạo hơn. Mạnh Thiên Sở căn cứ ấn tượng, chỉ đạo cho nàng điều chỉnh tiết tấu nhanh chậm, qua một lúc thì nghe hay dần lên. Mạnh Thiên Sở nhắm mắt hân thưởng khúc đàn cò động lòng người này, uống hết chung này đến chung khác, chợt nghe ngoài cửa ẩn ước có tiếng khóc truyền vào. Mạnh Thiên Sở cả kinh, gọi với ra, là ai ở ngoài đó? Là chúng tôi. Cửa bị đẩy ra, Hạ Phượng Nghi chậm bước tiến vào, phía sau là Phi Yến, hai người đã khóc mắt nhòe lệ. Hai người không phải là về rồi sao? Mạnh Thiên Sở kỳ quái hỏi. Phi Yến đáp, chúng em căn bản không đi đâu cả, mợ chủ lo thiếu gia uống say không người chiếu cố. Chúng tôi ở ngoài chờ thiếu gia, vừa rồi lời người nói, mợ chủ và em đều nghe được hết. Thiếu gia, người sao lại cố ý chọc tức mợ chủ vậy? Chọc cái gì mà chọc? Hai người nói cái gì mà ta nghe chẳng hiểu. Hạ Phượng Nghi bước tới trước mặt hắn, ta hiểu lầm huynh rồi, thì ra là huynh đi cha. Nàng định nói thì ra là hắn đi cha án, nhưng nói được phân nửa thấy Mạnh Thiên Sở khẽ lắc đầu. Vội vã dằn lời lại, ngừng một chút, ấy này nói, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm rồi, huynh là một chính nhân quân tử. Hà! Thôi cho ta xin. Mạnh Thiên Sở xua tay, đừng có dùng loại lời này bắt bí ta, gặp phải cô nào thích hợp, ta cũng động tâm vậy thôi. Phi Yến trách, còn giả vờ cái gì nữa. Nếu thiếu gia là loại người đó, vừa rồi chúng tôi không có mặt, vương bộ đầu cũng không có, thiếu gia đã sớm động thủ rồi. Nam nhân tìm cô nương không nhất định là người xấu, đại từ nhân Liễu Vĩnh, Liễu Vinh 987-1053, là nhà thơ tống, thể loại tống từ nổi tiếng, con thường lăn lộn trốn yên hoa kìa. Người ta chẳng phải là lưu danh trăm đời đó sao? Hơn nữa, người xấu chưa chắc là phải đi tìm cô nương. Làm gì có. Phi Yến cự nữ, nhưng thần tình vô cùng cao hứng. Mạnh Thiên Sở thấy bọn họ trở lại, vô cùng cao hứng không muốn châm chọc họ nữa, liền bảo, được rồi, nếu như đã trở lại thì ngồi xuống uống rượu thôi. Hạ Phượng Nghi lấy một khăn tay nhỏ khẽ lau lệ, tự rót cho Mạnh Thiên Sở một chung rượu, rồi cầm chung rượu của mình lên nói, tiện tiếp kính. Phu quân một bôi. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến nhất mực nghe trộm ở ngoài, đã biết Liên Y nhận ra hai người là nữ, trong phòng cũng chẳng có người ngoài, nên không che giấu thân phận gì nữa. Mạnh Thiên Sở cười ha ha tiếp lấy chung rượu uống cạn. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến cũng uống theo. Mạnh Thiên Sở đưa tay háo lau lệ cho Hạ Phượng Nghi, cô nàng khờ, khóc cái gì? Tiện thiếp vừa rồi nghe tướng công dạy cô nương này kéo hồ cầm, khúc nhạc đó thập phần thê lương bi thảm, trong lúc thương cảm mới. Phi Yến cũng nói, thiếu gia, thật không ngờ người tùy miệng hát lên một khúc mà tuyệt vời như vậy, em còn tưởng người chỉ biết có phá. Hi hi. Mạnh Thiên Sở không muốn cướp công sức của người, lắc đầu nói, khúc này không phải ta sáng tác, là ta lúc còn trẻ nghe một vị cầm sư mù lòa kéo cho nghe, nhớ lại đó mà. Liên Ý nhất mực nghe bọn họ nói, lúc này nhịn không được hỏi, vậy vị cầm sư mù lòa đó đâu rồi? Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ hay chờ mấy trăm năm nữa đi thì ở Tây Hồ này đây là gặp ông ta chứ gì? Nhưng hắn thở dài một hơi, buồn bã lắc đầu. Đột nhiên, Mạnh Thiên Sở hít hít mũi, ngửi thấy một mùi u hương. Lúc trưa hắn cũng nghe được mùi hương này ở người Tả Giai Âm, nên đứng lên nhìn từ phía. Hạ Phượng Nghi thấy bộ dạng của Mạnh Thiên Sở như vậy, cũng đứng lên nhìn quanh, thông qua cửa sổ đột nhiên nhìn thấy một thanh niên nam tử tuấn tú đang đứng bên thuyền nhìn qua này, tướng mạo vô cùng quen thuộc, nhưng không nhớ là đã gặp qua ở đâu. Mạnh Thiên Sở không hề phát hiện ra người này, hỏi, nương tử, nàng ngửi được mùi gì không? Hạ Phượng Nghi chưa kịp định thần, đáp, không. Không có a, cái gì? Mùi vị gì ạ? Mùi rất thơm. Nàng không ngửi được à? Gió nhẹ thổi tới, hương vị lại theo gió bay đến. Đó là một mùi hương rất đặc biệt. Đang nói, nam tử tuấn tú đó đã bước lên thuyền, đi ngang qua chỗ bọn Mạnh Thiên Sở ngồi, nhìn thấy Hạ Phượng Nghi khẽ nhoẻn miệng cười, phất quạt lên che mặt mình lại, rồi quay qua nhìn Mạnh Thiên Sở một cái mới bỏ đi. Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới phát hiện, hắn nghi hoặc nhìn Hạ Phượng Nghi, đột nhiên bật cười. Hạ Phượng Nghi không hiểu nhìn lại hắn, chàng cười cái gì? Không có gì, không có gì. Mạnh Thiên Sở nhất mực chú ý nam tử đó đi qua khỏi phòng của mình, đi lên tầng 2. Tầng 2 là chỗ diễn tuồng, lúc này đã nghe nhạc khí nổi lên. Mạnh Thiên Sở cười nói, đi, chúng ta lên trên đó xem. Song chậm bước rời khỏi phòng, ra cầu thang lên tầng đỉnh. Bên trên có mấy du khách ngồi, phần lớn là thư sinh phe phây quạt. Mạnh Thiên Sở đưa mắt nhìn thiếu niên lúc nãy đang ngồi trên hàng đầu gần sân khấu, phía sau còn có hai đại hán vai to eo chắc. Chú thích. Nhị Tuyên Ánh Nguyệt, đây là nhạc khúc nổi tiếng của nhạc sĩ mù dân gian nổi tiếng A Bình của Trung Quốc. A Bình tên thật là Hoa Ngạn Quân. 1893-1950, sáng tác bài này vào khoảng thập niên 40 của thế kỷ 20. A Bình là người thành phố Vô Tích tỉnh Giang Tô. Bố ông là đạo sĩ của Điện Lôi Tôn thuộc Vô Tích, lên 4 tuổi A Bình mồ côi mẹ, được gửi đến một gia đình người thân, từ nhỏ đã gặp sự ghẻ lạnh và kỳ thị của người đời, tạo nên tính cách quật cường của ông. Do từ nhỏ được học tập kỹ năng âm nhạc với người bố, lên 13 tuổi, ông biết sử dụng nhiều loại nhạc cụ như đàn tỳ bà, nhị, sáo. Sau khi người bố qua đời, A Bình bị mù, phải sống lang thang trên đường phố, trở thành nghệ sĩ dân gian, phải kiếm sống bằng nghề đàn ca, mọi người thường gọi ông là Bình Mù. Năm 20 tuổi cha của ông chết, cha là Tuyết Hoa Mai Hoa Thanh Hòa giỏi về diễn tấu nhị hồ, tam huyền, tỳ bà, ông thế cha làm đạo sĩ của Lôi Tôn Điện, sau do giao du không cẩn thận đàn hát chơi bời nghiện hút, 21 tuổi bị bệnh mắt, 34 tuổi mù, bán hết gia sản. Để sinh ai, ông ta vác đàn tỳ bà. Hồ cầm đi ngoài đường tự biên tự đàn hát, trở thành nghệ nhân ngoài đường. Năm 40 tuổi ở chung với quả phụ đồng thôi đệ, thái đệ, tối ngày đến trà quán Tam Vạn Sương Sùng An tự diễn sướng. Do ông tác đả kích xã hội hắc ám, dùng văn dùng nhạc hấp dẫn người nghe để lồng vào đó nội dung chống Nhật và quốc dân đảng, nên bị chúng đánh thành bệnh ói máu nằm liệt giường. Năm 1936, cấm hành nghề, từ đó không đi đường diễn nghề được nữa, ở nhà làm nghề sửa đàn hồ cầm gì. An nan kiếm sống. Sau giải phóng, A Bình được phục diễn lại các nhạc khúc của mình, được các vị trong học viện âm nhạc đến nghiên cứu ghi chép bảo tồn âm nhạc, đại biểu là giáo sư Dương Ấm Lưu, sáng tác thành lời các nhạc khúc, ghi âm và diễn hợp sướng. A Bình cũng mất trong năm 1950, thất truyền một số ca khúc. Nhị Tuyên Ánh Nguyệt là tác phẩm tiêu biểu của A Bình, gồm 6 đoạn, cộng thêm lời dẫn và câu kết. Lời dẫn ngắn gọn tựa như tiếng thở than trước nỗi đau khổ não nề. Chủ đề âm nhạc do hai câu nhạc ở đoạn trên và đoạn dưới tạo thành. Đoạn đầu, thiên về sự tố cáo, khiến thính giả phải suy ngẫm. Đoạn sau giàu khả năng biến đổi bất ngờ, đem lại cho người nghe cảm giác đau khổ trong im lặng, một lúc sau mới phừng phừng nổi giận. Tiếp đến là mấy lần đảo phách của chủ đề âm nhạc, qua đó thể hiện một cách hết sức lâm ly mọi tình cảm phức tạp của A Bình, trầm tư dẫn đến đau buồn chuyển sang bi phẫn hóa ra giận dữ biến thành tưởng nhớ, bộc lộ lòng dũng cảm của A Bình trước thế lực đen tối, gây niềm xúc động sâu sắc nơi TH. Nhờ giả. Lúc đầu, Nhị Tuyên Ánh Nguyệt vốn được A Bình, Hoa Ngạn Quân, xưng là Y Lìa Tâm Khúc, khúc theo như tâm, hoặc tự lai khang, đến từ trong cõi lòng. Cách đặt tên Nhị Tuyên Ánh Nguyệt thường được tranh luận rất nhiều. Cách giải thích được đồng ý nhiều nhất là do ở phía Tây Giang Tô Vô Tích có danh sơn của Giang Nam là Huệ Tuyển Sơn, trên núi có suối Hoàng Thanh, được trà thần Lục Vũ khen ngợi, Bình là thiên hạ đệ nhị tuyển, suối đứng thứ hai thiên hạ. A Bình trước khi mù thường đến đây, nên có ấn tượng sâu sắc, đối diện với ánh trăng tuy sáng mà tình đời đen tối, nước suối tuy ngọt mà cuộc đời đầy khổ ải, mặt nước tuy lặng mà nhân gian bất bình. Trong lòng ông ta đầu cái lạnh của ánh trăng, cái lạnh của nước suối, tức cảnh sinh tình, dung tình vào cả. Nhờ tạo nên khúc này. Theo lời Lục Câm kể, khi Dương Tiên Sinh hỏi A Bình tên khúc này, A Bình đáp, khúc này vốn không có tên, tự tin mà kéo, lâu dần thành ra vậy. Dương Tiên Sinh hỏi, ông thường kéo ở chỗ nào? A Bình đáp, ta thường kéo ở đầu đường, cũng có ở trên sơn đỉnh núi Huệ Sơn. Dương Ấm Lưu liền buột miệng, vậy gọi là Nhị Tuyền đi. Lục Âm nói, chỉ có hai chữ Nhị Tuyền không thì không giống với tên khúc hoàn chỉnh, trong âm khúc có bài Tam Đàm Ấn Nguyệt, vừa là ca khúc vừa là danh lam thắng cảnh của Hàng Châu, có thể đặt nó thành Nhị Tuyền Ấn Nguyệt không? Dương Ấm Lưu đáp, chữ Ấn có vẻ sao chép lại của người ta, không hay, ở Vô Tích của chúng ta có ánh sơn hà, vậy gọi nó là Nhị Tuyền Ánh Nguyệt đi. Sau đó, giáo sư Dương Ấm Lưu đã căn cứ vào khúc đàn nhị hồ của Hoa Ngạn Quân mà điển từ như sau. Nhị Tuyền Ánh Nguyệt. Hán Việt. Nhị Tuyền Ánh Nguyệt. Âm tự Tuyền Thủy Lãnh. Tiêu Tiêu Phong Suy Nguyệt Độc Minh. Nhân Thế Gian. Toàn Điểm Khổ Lạc Tẫn. Đáo Đầu Tổng Như Nguyệt Hành Không. Tạc Dạ Vô Nguyệt. Thán Tuyền Thủy Tông Tông Nịch Nông Tâm. Tường Huyền Nguyệt Tàng Kinh. Thê Thê Thảm Thảm Chiếu Sầu Nhân. Công Danh Phú Quý Như Yên Tán. Hoa Lạc Nhân Vong Tự Phiêu Đồng. Đa Thiểu Nghiệt Oan. Thử Sanh Sử Sử Tận Tao Phùng. Nại Hà Hữu Hận. Lịch Biến Thương Tang Hoàn Thị Hận. Kham Đoán Nguyệt Viên Hảo Môn Yến. Nguyệt Khuyết Nguyệt Bán Xanh Nhu Tỉnh. Lân Lân Ba Quang Tái Mỹ Sắc. Phấn Đại Ngọc Thể Trần. Nhất Hồi Vọng Nguyệt Nhất Hồi Minh. Bất Thức Nhân Gian Hữu Tranh Vanh. Trích Vấn Phong Nguyệt Tiểu Tùy Tổn. Khởi Liên Luân Lạc Ngạ Tử Nhân. Ngã Kim Hữu Lệ Đối Nguyệt Hạ. Lệ Lạc Tuyển Trung Vô Sử Tầm. Kinh Niên Vãng Sự Tài Hồi Thủ. Sổ Ngữ Nan Tẫn. Nguyệt Nhân Loan Loan Tuyển Trung Không. Dục Thượng Thiên Nhập Địa Tổng Vô Môn. Thùy Liên Ngã Nguyệt Kinh Phong Vũ. Phong Vũ Bản San Nguyệt Mông Lông. Ngưỡng Thiên Nan Kiến Nguyệt Sắc Minh. Đê Đầu Duy Giác Tuyển Thủy Lãnh. Xuân Lãnh Hạ Hoàn Lãnh. Thu Lãnh Đông Diệt Lãnh. Tuyển Lãnh Bất Trì Thiên Hạ Bệnh. Nguyệt Hàn Vị Giải Lao Giữ Bẩn. Thòng Lai Hưng Suy Phụ Trầm. Thiện Ác Trung Báo Ứng. Thanh Huy Thứ Phá Giả Nguyệt Vân. Sầu Trang Tà Địa. Phong Suy Vũ Đả Tẫn. Cổ Kim Sự. Nhất Dạng Phần Thổ Hiểm Bị Dung. Tuyển Hưởng Kích Không Minh. Trục Thủy Thệ Khứ Thủy Hoàn Xanh. Nhân Nguyện Nhất Luân Thường Mãn Doanh. Bách Niên Nhân Dị Nguyệt Đồng. Tiêu Ma Phan. Bất Biện Hoàng Tuyển Tiên Cảnh. Bại Liêu Tàn Hồng Khả Phi Thăng. Lưu Đắc Nhất Thiên Hận. Khán Phá Lao Tử Tâm. Thập Bát Mô Mạc. 18 cách sờ đây là ca khúc dâm đãng dùng trong chốn ăn chơi thời xưa, chỉ các vị trí có thể sờ mó trên thân thể cô gái. Ca từ của khúc này như sau. Hán Việt. Khẩn Đả Cổ Lai Mạn Đả La. Đính La Trụ Cổ Thính Sướng Ca. Chư Bàn Nhàn Ngôn Giã Sướng Ca. Thính Ngã Sướng Quá Thập Bát Mạc Tứ Cú. Thân Thủ Mạc Tả Diện Biên Ti. Ô Vân Phi Liễu Bán Thiên Biên. Thân Thủ Mạc Tả Não Tiên Biên. Thiên Đình Bão Mãn Hề Ẩn Nhân Bát Cú. Thân Thủ Mạc Tả Mạo Mao Loan. Phân Tán Ngoại Diện Mạo Trung Khoan. Thân Thủ Mạc Tả Tiểu Nhãn Nhân Hắc Hắc Nhãn Tình Bạch Bạch Thị Thập Nhị Cú. Thân Thủ Mạc Tả Tiểu Tị Trâm. Du Du Thiêu Khí Vã Ngoại Am. Thân Thủ Mạc Tả Tiểu Truy Nhân. Anh Anh Nhãn Tình Tiếu Vi Vi Thập Lục Cú. Thân Thủ Mạc Tả Hạ Các Tiêm. Hạ Các Tiêm Trủy Tại Hung Tiền. Thân Thủ Mạc Tả Nhĩ Từ Biên. Đột Đầu Nhĩ Giao Đả Thu Thiên Nhị Thập Cú. Thân Thủ Mạc Tả Kiên Bàng Nhân. Kiên Bàng Đồng Nguyễn Nhất Bàn Niên. thân thủ Mạc Tả hiếp chi loan. Hiếp chi loan loan lâu chứ kiên, nhị thập tứ cũ. Thân thủ Mạc Tả tiểu mao nhân. Tái quá dương ma bút nhất chi. Thân thủ Mạc Tả hung thượng bàng. Ngã hung hợp liễu nhĩ thân trùng, nhị thập bắt cũ. Thân thủ Mạc Tả trưởng bà trung. Trường ba loan loan tại lưỡng bàng. Thân thủ Mạc Tả nhũ đầu thượng. Xuất lung bao tử vô trích dạng, tam thập nhị cũ. Thân thủ Mạc Tả đại đỗ nhân. Tượng nhất khu tài ương điển. Thân thủ Mạc Tả tiểu đỗ nhân. Tiểu đỗ nhuyễn nhuyễn hợp huynh nhãn, tam thập lục cũ. Thân thủ Mạc Tả đỗ tề nhân. Hảo tương đương niên phỉ lạc tề. Thân thủ Mạc muội thí cổ biên. Hảo tự dương dương đại bạch miên, tứ thập cũ. Thân thủ Mạc Tả đại thối nhân. Hảo tương đông qua bạch ti ti. Thân thủ Mạc Tả bạch tất loan. Hảo tương lên như vãn nghe trần, tứ thập tứ cũ. Thân thủ Mạc Tả tiểu thối nhân. Vật đắc bát lai vật đắc hai. Thân thủ Mạc Tả tiểu túc nhân. Tiểu túc tế tế thượng huynh kiên, tứ thập bát cũ. Biến thân thượng hạ tấn Mạc liễu. Đâu liễu lưỡng diện Mạc đối chung. Tả bình Mạc liễu dưỡng nhân tử. Hữu bình toa chứ dưỡng liễu đầu, ngũ thập nhị cũ. Đông nhất chứ lai tây nhất chứ. Diện thượng cao lương yến biến hoa. Lưỡng diện châm châm cức dạng dạng. Hảo tượng kỳ tượng trước bố toa, ngũ thập lục cũ. Tả nhất chứ lai hữu nhất chứ. Lãnh trung trích vị nhiệt ra hỏa. Hảo tương hồ tử ẩm tiêu tiểu. Thân trung xanh đắc bạch như ngọc, lục thập cũ. Khai trưởng ỷ tại bồn biên thượng. Hảo tương hồ tử hát thiêu thang. Nhĩ đích thí cổ đại tự ma. Tam thản chi ma tiểu bán cân, lục thập tứ cũ. Lưỡng diện hữu tài dương liễu thụ. Đương trung tẩu mã hữu hành chu. Lưỡng diện bát khai tiểu lộ trung. Đương trung kham tháp thái qua bằng, lục thập bát cũ. Lao niên thính kiến thập bát mạc. Thiếu niên chi thì dã kinh quá. Hậu sanh thính kiến thập bát mạc. Nhật dạ tham hoa khốc lão bà, thất thập nhị cũ. Quả nhân thính liêu thập bát mạc. Toa liếu trẩm đầu khốc lão bà. Hòa thượng thính liêu thập bát mạc. Tiết báo đồ đệ hô ca ca, thất thập lục cũ. Ni cô thính kiến thập bát mạc. Thụy đáo bán dạ vô lại hà. Nhĩ môn hậu sanh thính liêu khứ. Giá hội tham hoa thảo lão bà, bát thập cũ. Thụy đáo bán minh khán tâm động. Ngũ chi chỉ nhân tha thượng tha. Cao bát thượng lai đả bát hứ. Mãi mãi hương vượng đa nháo nhiệt, bát thập tứ cũ. Chương 117, lời mời khó hiểu. VIP vạn đần. Số du khách đã đủ, hoa thuyền cuối cùng rời khỏi bến. Đoàn kịch bắt đầu lục tục mang nhạc khí cùng các vật kiện dọn lên sân khấu, xem ra buổi diễn xuất sắc bắt đầu. Bọn móng rùa mời gọi Mạnh Thiên Sở ngồi phía sau vị công tử xinh đẹp đó không xa. Lại qua một lúc, đoàn kịch bắt đầu sướng hí khúc. Trên tây hồ mênh mang, gió đêm nhẹ nhẹ thổi, cơn nóng ta ngay. Mạnh Thiên Sở cảm thấy tinh thần sảng khoái, đưa quạt chỉ vào các diễn viên đang hát ý a trên sân khấu cười bảo, đây quả là độc tiếu vân phong canh đa sự, cường khiếu tây tử vũ nghe thường. Vị công tử tung tăng kia dường như xem rất thích thú, không ngừng vỗ tay khen hay. Lúc này Vương Bộ Đầu đã làm xong chuyện trở lại, tìm được Mạnh Thiên Sở liền cùng ngồi uống rượu xem hát. Đoàn hát này diễn tuần có vẻ không hợp với y, cho nên y cứ mời Mạnh Thiên Sở uống lia liệm. Tuần này được hát diễn đến canh ba thì công tử kia mới đứng dậy, chậm bước đến cạnh Mạnh Thiên Sở nhìn hắn một cái rồi cười khanh khách túi đầu xuống cầu thang. Mạnh Thiên Sở không còn hoài nghi gì nữa, đứng dậy gọi, Tả. Tả công tử xin dừng bước. Hắn đuổi theo đến cửa cầu thang, thấu thiếu niên kia vẫn đứng trên thang lầu, ánh mắt long lanh, tủm tỉm cười nhìn hắn. Đó chính là Tả Gia Âm cô chủ của Chi Vị Quán. Mạnh Thiên Sở bước xuống thang lầu, nhìn phải nhìn trái, chấp tay hỏi, Tả Trương Quỹ, cô sao cũng đến đây? Tả Gia Âm nhìn ra sau lưng Mạnh Thiên Sở, cười hi hi hỏi, sao hả? Nương tử của ngươi có thể nữ giả nam trang, ta sao lại không thể chứ? Hạ Phượng Nghi cùng mọi người đã xuống thang theo, nghe bọn họ nói như thế, bấy giờ mới chú ý thì ra là Tả Trương Quỹ. Tả Gia Âm hạ giọng nói với Mạnh Thiên Sở, ta phải về rồi, mọi người thì sao? Mạnh Thiên Sở cười đáp, chúng tôi cũng phải đi rồi, trời đã khuya rồi. Vậy được, cùng đi chung đi. Sau khi gọi Tú Bà tính tiền, Tú Bà phái thuyền phu dùng thuyền nhỏ đưa họ lên bờ. Tả Gia Âm thấy Mạnh Thiên Sở và mọi người không dùng xe ngựa, liền mời họ ngồi chung cùng về. Mạnh Thiên Sở thấy xe ngựa của Tả Gia Âm vô cùng hoa lệ rộng rãi, thầm nghĩ cô nàng họ Tả này quả thật không phải nhân vật thường. Trong sắc đêm, Tây Hồ vẫn còn náo nhiệt phi thường, hoa thuyền tới lui như mắc gửi. Nhìn ta xa ánh đêm trông rất mê người. Mạnh Thiên Sở đã uống say, nhịn không được khen, Tô Đê Xuân Hiểu, thật không thẹn là đứng đầu Tây Hồ thập cảnh. Rất tiếc mãi bận bịu chuyện thế tục, không thể rảnh rang du ngoạn. Tả Gia Âm nháy mắt, trong cái vội lén có cái rảnh rang, tận dụng vui chơi mới tận hứng, hay là ngày mai chúng ta tiếp tục đi Tô Đê du ngoạn, thế nào? Hạ Phượng Nghi vỗ tay trước hết, quá tuyệt. Nàng ta suốt ngày ở trong nhà, đang muốn kiếm chỗ đi chơi cho khoái khỏa. Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ nhớ lại mai là ngày hạ táng của Kha chủ con trai Kha Chi Phủ, không tiện tìm bọn họ điều tra ngay, chờ đến chiều thì hay hơn, cho nên gật đầu nói, được à, xem ra ngày tiếp theo ngày, chúng ta hãy chơi cho tận hứng. Vậy được, nhất ngôn vi định. Ngày mai tiếp thân đây đưa xe ngựa tiếp các vị. Xe nghe tĩnh lặng chạy trên đường lớn, đến một chỗ cách huyện Nha huyện Nhân Hoàn không xa thì Mạnh Thiên Sở cùng mọi người xuống. Hắn bảo Tả Giai Âm ngày mai đến đón ở đây, vì không muốn Tả Giai Âm biết mình là người trong nha môn. Tả Gia Âm cũng không hỏi nhiều, mỉm cười vẫy tay ngồi xe ngựa chạy đi. Sáng ngày hôm sau, Mạnh Thiên Sở thức dậy được Phi Yến hầu hạ tẩy rửa xong, dặn dò Mộ Dung Huynh Tuyết xử lý công vụ, sau đó mang Hạ Phượng Nghi và Phi Yến ra cửa chuẩn bị cùng đến gặp Tả Giai Âm đi Tô Đê, một thắng cảnh của Hàng Châu, du ngoạn. Vừa ra cửa nha môn, Mạnh Thiên Sở giật nảy mình, vì thấy trong nội nha quỳ một đội binh sĩ. Vị đầu tiên chính là Hồ Tiểu Kỳ phụ trách lập trạm tra xét thu tiền bảo chứng ở cổng thành hôm qua. Trên đầu, tay của y đầy dấu roi, y phục trên người rách bươm, xem ra vừa bị đánh một trận nên thân. Những binh sĩ khác cũng bị đánh khắp người đầy thương tích. Hồ Tiểu Kỳ nhìn thấy Mạnh Thiên Sở bước ra, liền quỳ bò tới mấy bước, dập đầu bình bịt, Mạnh sư gia, tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm lao ra người, lao nhân ra người đừng trách tiểu nhân, thỉnh tha thứ tội. Nói xong móc từ trong người ra một túi tiền. Đổ hết bạc từ trong tay ra, lớn nhỏ hơn 10 khối, sư gia, đây là tiền bảo chứng thu ngày hôm qua, xin hoàn tra lại cho ngài. Mạnh Thiên Sở tức thì minh bạch, tối qua hắn tố cáo cho chi phủ Kha đại nhân chuyện thu tiền bảo chứng bóc lột dân lành, Kha đại nhân lập tức kéo đám người này ra đánh cho một trận nên thân. Hôm nay vừa sáng đã bảo bọn họ đến xin lỗi hắn, xem ra thì chi phủ khá xem trọng hắn. Chuyện này cũng chả trách, con trai ông ta chết rất ly kỳ, hiện giờ đã rõ chúng độc mà chết, rất có khả năng là bị người mưu sát. Bắt được hung thủ chính là điều chi phủ hy vọng nhất, cho nên trước mắt chuyện này chỉ dựa vào một mình Mạnh Thiên Sở, ông ta cũng phải biểu hiện một chút để Mạnh Thiên Sở hạ lòng hạ dạ. Thấy Vương Bộ Đầu đang đứng ở bên xem náo nhiệt, Mạnh Thiên Sở liền cười nói, Bộ Đầu, hôm qua ông ra tiền bảo chứng hôm nay người ta đã đem trả về, ông lấy về đi. Vương Bộ Đầu hôm nay cũng cùng Mạnh Thiên Sở đi chơi Tô Đê, do đó vẫn mặc y phục thường như cũ. Nhưng ông ta cũng mang theo yêu bài, nghe xong liền bước tới đưa ra yêu bài của Bộ Đầu cho Hồ Tiểu Kỳ xem. Quân gia, hãy xem kỹ đi, ta là bộ đầu của nha môn Nhân Hòa huyện. Hồ Tiểu Kỳ cười cầu tài nói, không cần xem. Hà hà, không cần xem. Thỉnh bộ đầu thu lại tiền bảo chứng đã thu hôm qua y đưa bạc trong tay ra trước mặt Vương Bộ Đầu. Vương Bộ Đầu cũng không khách khí, cầm lấy số bạc vụn nặng khoảng một lượng đó đút túi. Hồ Tiểu Kỳ hai tay nâng một số bạc vụn quay sang nhìn Mạnh Thiên Sở, tiểu nhân hồ loạn thu tiền bảo chứng, chi phủ đại nhân đã phạt nặng chúng tiểu nhân. Tiểu nhân biết sai rồi, đặc biệt đến trả lại ngân lượng. Mạnh Thiên Sở nói, bạc của chúng ta đã thu về rồi, đây ắt là bạc mà các ngươi thu của bà tánh, ta thấy các ngươi không có giấy biên nhận gì, các ngươi làm sao trả lại đây. Chi phủ đại nhân dặn dò rồi, bảo bọn tiểu nhân đến cửa thành dán bố cáo trả bạc, tìm được chủ thì viết giấy trả cho người, trong vòng 3 ngày không tìm thấy thì xung công. Vậy được, các ngươi mau đi đi, bị nhân còn có chuyện cần làm. Hồ Tiểu Kỳ luôn miệng đáp ứng, bỏ dậy mang theo đám sĩ tốt ủ rũ bỏ đi. Vương Bộ Đầu đã giao ban, mang theo tiểu bộ khoái Tống Tường Vũ mặc đồ thường cùng cả nhà Mạnh Thiên Sở rời khỏi nha môn đến chỗ đã hẹn. Hai chiếc xe ngựa của Tả Gia Y Âm đã đậu ở đó chờ không biết từ khi nào. Thấy Mạnh Thiên Sở cùng mọi người từ xa đến, Tả Gia Y Âm bước xuống xe ngựa, hai mắt tít lại cười é thẹn, gió phất thiếm bồ đào, ánh mặt trời xuyên qua váy màu thạch lưu, nhìn mỹ lệ vô cùng. Mạnh Thiên Sở, Hạ Phượng Nghi và Tả Gia Y Âm cùng lên xe. Vương Bộ Đầu và Tống Tường Vũ cùng hai đầy tớ của Tả Giai Âm mang theo lên một xe ngựa khác. Không bao lâu sau, xe ngựa đã đến Tô Đê, khí trời mát mẻ trong veo, người du ngoạn cũng rất nhiều. Vừa xuống xe, mọi người đến một mái đỉnh che mát ở cửa đê, một lao bà mang một làn trúc đi tới, mỉm cười chào mời bọn họ, các vị đại gia và cô nương, hãy mua kẹp tóc và châm đi. Đều là do tôi làm, còn có đế lót giày và túi tiền nữa. Mạnh Thiên Sở thấy Hạ Phượng Nghi rất hứng thú bước đến xem. Tả Giai Âm thấy Hạ Phượng Nghi đến xem hàng, cũng tiến lên xem náo nhiệt, và thế là hắn cũng bám theo. Quét mắt nhìn qua, hắn thấy đều là những món rất thô, chỉ hợp cho những nông phụ tỉnh lẻ. Hạ Phượng Nghi nhìn qua, không phát hiện món gì hay, định bỏ đi, Tả Giai Âm không ngờ lại nhìn một cái châm không rời mắt. Mạnh Thiên Sở trồm tới xem, phát hiện cái châm này tuy làm không khéo, nhưng ở đầu châm có khắc một chữ âm. Mạnh Thiên Sở cười, xem ra là chuyên môn làm cho Tả cô nương, tuy không phải là món quý hiếm gì, nhưng cũng khó gặp. Nếu như cô nương thích, Mạnh Mộ xin mua tặng cô nương, thế nào? Tả Giai Âm cũng thoải mái, đầu mày cuối mắt cười cười, có người tống tặng tự nhiên không có lý gì cự tuyệt, vậy xin đa tạ. Mạnh Thiên Sở cười móc tiền ra trả. Tiếp tục đi dạo, mọi người tìm được một chỗ cỏ xanh mát mẻ ngồi. Người làm ở trị vị quán của Tả Giai Âm mang đồ ăn bày ra, các món vô cùng phong phú. Hạ Phượng Nghi khẽ phe phây quạt, nói, chúng ta cùng Tả cô nương vốn không quen biết, thế mà cứ để Tả cô nương tiêu phí, thật là khó coi quá. Mạnh Thiên Sở cũng phụ họa. Tả Giai Âm cười nói, khách khí rồi, nghe khẩu âm của phu nhân thì dường như là người ở Kinh Thành. Hạ Phượng Nghi cười cười lắc đầu, quê của ta không ở Kinh Sư, nhưng cha ta nhất mực làm quan ở Kinh Thành, ta ở Kinh Thành lâu rồi nên khẩu âm cũng biến. Tả Giai Âm à lên một tiếng, gia phụ trước đây cũng làm quan ở Kinh Thành. Lúc đó Giai Âm còn nhỏ, mẫu thân lo là đường xa khó nhọc, không cho ta đi, hiện giờ gia phụ đã cáo lao về quê rồi, Kinh Thành cũng không có chỗ đi, rất may là nhận thức các vị, Giai Âm cũng cảm thấy rất có duyên với mọi người, sau này đến Kinh Thành cũng có chỗ vui vậy. Lệnh Tôn đã từng làm quan ở Kinh Thành à? Mạnh Thiên Sở hiếu kỳ hỏi. Giai Âm gật đầu, gia phụ trước đây đã từng nhậm chức thiếu khanh ở Đại Lý Tự, chú, cơ quan giống tòa án tối cao của nhà Minh. Nờ giờ. Nói xong đứng dậy, gió nhẹ thổi qua y phục của nàng, Mạnh Thiên Sở liền ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Vậy à? Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, thầm nghĩ thật không ngờ Tả Giai Âm tuổi nhỏ vậy thì phụ thân xem ra ở tuổi trắng niên, thế mà làm quan đến tứ phẩm rồi sao lại vội nghỉ hưu thế này? Vậy cô và mẫu thân sao không đến đó? Hạ Phượng Nghi chen lời hỏi. Tả Giai Âm chỉ hơi cười cười, Mạnh Thiên Sở phát hiện nét mặt nàng hơi khó coi, xem ra có ẩn tình. Đột nhiên, từ xa có một người chạy tới, thở phì phò nói, tiểu thư, tiểu thư, lão gia lại bệnh nữa rồi, phu nhân cứ gọi tiểu thư mau về. Tả Giai Âm cả kinh, bệnh trầm trọng không? Gọi lang trung chưa? Nặng lắm, đã gọi lang trung rồi. Mạnh Thiên Sở vội nói, Tả cô nương nếu có chuyện gấp, xin về trước coi sóc Lệnh Tôn đi, chúng ta đến Tô Đê vào ngày khác cũng không muộn. Tả Gia Âm tái hẳn mặt, gật đầu cảm ơn, lưu lại một chiếc xe ngựa và hai người làm của chi vị quán để chiếu cố Mạnh Thiên Sở, còn bản thân thì vội cùng gia nhân còn lại lên xe bỏ đi. Hạ Phượng Nghi nhìn theo bóng Tả Gia Âm dần khuất, nói với Mạnh Thiên Sở, phu quân, chàng vừa rồi đề cập đến phụ thân của cô ta, xem có vẻ như đụng đến nỗi đau của cô ấy, xem ra vẻ mặt của cô ấy không dễ coi chút nào. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, hơi suy nghĩ nhìn theo xe ngựa. Lúc này, một hỏa kế của chi vị quán cười hề hề nói, Mạnh gia, xin đừng vì sự thất lễ vừa rồi mà cở trách cô nương của chúng tôi. Mạnh Thiên Sở cười đáp, nói gì vậy chứ, đúng rồi, các người sao không cứ gọi Tả cô nương là trưởng quỹ, mà gọi là cô nương vậy. Là cô nương dạy đó. Cô nương của chúng tôi từ 13 tuổi đã giúp phu nhân lo liệu từ lâu, thường đối rất tốt với bọn thủ hạ chúng tôi. Mới lúc đầu, những gì không biết cô nương thường bỏ thân phận tiểu thư mà hạ mình hỏi han, sau đó không cần tới nửa năm đã hoàn toàn không cần phu nhân ở bên cạnh mà một mình lo liệu hết mọi chuyện làm ăn. Thân tình của tiểu nhị khi nói xem ra có vẻ rất tự hào. Vậy lão gia của các ngươi làm quan ở Kinh Thành, sao lại không mang theo lão phu nhân và Tả cô nương của các ngươi đi cùng? Mạnh Thiên Sở lại hỏi. Tiểu nhị nghe Mạnh Thiên Sở hỏi vậy, biểu tình khó coi ý hệt với Tả cô nương vừa rồi, ấp úng mãi không thôi. Chẳng lẽ trong này có ẩn tình gì đó? Mạnh Thiên Sở hiếu kỳ nhìn qua Hạ Phượng Nghi ở bên cạnh, Hạ Phượng Nghi nháy mắt ra hiệu cho hắn, hắn liền không hỏi tới nữa. Hạ Phượng Nghi ngồi trên cỏ bảo, phu quân, chúng ta hay là ngày khác cùng đi chơi với Tả cô nương đi, hôm qua thiếp không nghỉ ngơi tốt, hiện giờ lại nổi gió, hay là về đi thôi. Được rồi, vậy hãy về trước thôi. Mọi người trở về nha môn. Mạnh Thiên Sở gọi Vương Bộ Đầu lại dặn dò vào thai mấy câu, Vương Bộ Đầu vội bỏ đi. Hạ Phượng Nghi kỳ quái hỏi, các người lén lén lút lút gì đó? Mạnh Thiên Sở đáp, Tả Giai Âm này có vẻ kỳ quái, cô ta cũng vì chuyện của Hồ Tiểu Kỳ trong tiểu quán mà quen biết chúng ta, theo lý thì không cần phải ân cần với chúng ta như vậy. Tối hôm qua gặp nhau trên hoa thuyền, ta cảm thấy dường như không phải là sự tương ngộ ngẫu nhiên. Dường như Tả Giai Âm đang theo dấu chúng ta. Tối hôm qua cô ta lại mời chúng ta đi chơi Tô Đê. Quả là rất kỳ quái. Phi Yến ở bên cạnh cười nói, có gì mà kỳ, nô tỳ không phải là nói trước rồi sao, Tả cô nương người ta nhìn chúng thiếu gia rồi. Nói bậy cái gì đó. Mạnh Thiên Sở trừng mắt nhìn cô bé, vừa rồi Tả gia lại có chuyện, do đó, ta mới phái Vương Bộ Đầu đi thám thính tình hình của Tả gia. Phi Yến cười hi hi nói với Hạ Phượng Nghi, mợ chủ, chúng ta cần lưu tâm là đừng đối tốt với thiếu gia quá. Vì sao? Hạ Phượng Nghi kỳ quái hỏi. Coi chừng người ta phái bộ khoái điều tra mợ chủ chứ sao. Hi hi hi. Phi Yến và Hạ Phượng Nghi cùng cười thành tiếng. Chương 118, Đông Hán. Vip Vạn Đần. Chừng một thời thần sau, Vương Bộ Đầu trở lại. Mạnh Thiên Sở đang ngồi nói chuyện phiếm với Hạ Phượng Nghi, Phi Yến trong phòng khách, thấy ông ta vào liền mời ngồi, Phi Yến rót cho ông ta một chúng trà. Vương Bộ Đầu nói, Sư gia, vừa rồi theo lời dặn của ngài, tôi cùng các huynh đệ đã chia nhau triển khai hành động. Phụ thân của Tả Giải Âm xác thật là sinh bệnh rồi. Người dưới trong Tả phủ đều nghị luận cho rằng phụ thân của Tả Giải Âm dường như là mắc phải một chứng quái bệnh, người càng lúc càng ốm, khí sắc không tốt lắm, ăn cũng không được, ngủ cũng không yên, từ một đại hán tử đã trở thành không được 100 cân, cân tàu khoảng 0.6 kg. Vậy à? Mạnh Thiên Sở nghe xong vô cùng hiếu kỳ, có điều tra rõ thân phận của cha Tả cô nương không? Cha rồi, thì ra mẹ của Tả Giải Âm không phải là vợ chính của Tả lão gia, vợ chính của ông ta ở Kinh Thành. Ông ta nhận thức mẹ của Tả Giải Âm ở Hàng Châu, lúc đó mẹ của Tả Giải Âm chính là nghệ kỹ, kỵ nữ chỉ bán nghề, không bán thân, nổi tiếng trong thanh lâu, tên cứ gọi là Nịnh Thái Nhi, cầm kỳ thư hoa không món nào không thông, hơn nữa xinh đẹp vô cùng. Nghe nói Tả lão gia vốn chỉ định ở lại Hàng Châu mấy ngày, không ngờ ở luôn một mạch nửa năm, bỏ tiền ra chuộc bà ta từ thanh lâu. Sau đó Tả lão gia trở về kinh thành nói sẽ nhanh chóng đến đón, không ngờ Tả lão gia đi một lúc là mất 5 năm luôn. Khi ông ta đi, Nịnh Thái Nhi đã có mang, không lâu sau thì sinh ra Tả cô nương. Vương Bộ Đầu nói luôn một mạch, sau đó mới thở ra một hơi. Sau đó thì sao? Mạnh Thiên Sở hỏi. Nịnh Thái Nhi sinh xong Tả Giải Âm, nhờ người mang thư đến cho Tả lão gia, nhưng nhất mực bặt tin như chìm trong biển lớn, cho đến khi Tả Giải Âm 5 tuổi ông ta mới trở lại như kỳ tích vậy. Vậy mẹ của Tả Giải Âm không lấy người khác hay sao? Mạnh Thiên Sở hỏi. Nghe nói là không, mai mối rất nhiều nhưng đều cự tuyệt hết. Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới thở dài một hơi, nữ tử xinh đẹp như vậy mà để bỏ dở cả tuổi xuân, Tả lão gia tử này quá ác rồi. Hạ Phượng Nghi và Vương Bộ Đầu đều gật đầu tán đồng. Vậy cha của Tả Giải Âm trở về làm gì? Hạ Phượng Nghi hỏi. Nghe nói là cho tiền, cấp cho hai mẹ con họ một món tiền rất lớn. Lúc đó số tiền trên người của Ninh Thái Nhi xem ra không còn nhiều nữa, ông ta về cho tiền, ở nửa năm rồi đi. Nam nhân gì thế? Ông ta sao không mang họ đến Kinh Thành A? Hạ Phượng Nghi bất bình hỏi. Đúng vậy, đáng ghét quá mà. Chẳng lẽ ở nhà còn có sư tử Hà Đông? Mạnh Thiên Sở hỏi. Sư gia nói chính phải. Vương Bộ Đầu đáp. A. Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi không hẹn mà cùng kêu lên. Tả lão gia tử vốn là một thư sinh nghèo. Đến Kinh Thành ứng thí kim bảng để danh xong thì bị nhạc phụ đại nhân tương lai của ông ta nhìn trúng, chiêu là dễ tài. Phụ thân của người vợ cả chính là lại bộ thượng thư, do đó ông ta dễ dàng vào triều đình làm quan. À, thì ra là thế. Mạnh Thiên Sở gật gù. Mọi thứ của nam nhân đó đều do nhạc phụ như Thái Sơn cấp cho, do đó đối với vị phu nhân của mình rất cẩn thận e rẻ, nghe nói ở trong triều có tiếng là sợ vợ. Vậy cũng chả trách. Hạ Phượng Nghi nói. Sau đó thì sao? Ông ta tự nhiên không thể đón họ đến Kinh Thành. Mẹ con họ nhất mực ở đây, dùng tiền của Tả lão gia mở tiểu điếm, chính là chi vị quán, sinh ý rất tốt. Ninh Thái Nhi đó là một người rất biết làm ăn, chẳng những mở tiểu lâu, còn có rất nhiều đất, ở Hàng Châu này chỉ trong vài năm đã coi như là giàu có một phương rồi. Hạ Phượng Nghi chế môi, Tả lão gia tử đó sao lại trở về nữa vậy? Lương tâm cắn rứt hay là nhìn chúng gia tài của người ta? Rõ ràng là Hạ Phượng Nghi không có hảo cảm gì với Tả lão gia tử này. Vương Bộ Đầu nói, điểm này thì còn chưa rõ, chỉ nghe nói ông ta cáo lao về quên, lần cuối cùng trở về này rồi không đi nữa, đến bây giờ đã 3 năm rồi. Thì ra là lao cán bộ đã hạ cánh máy bay, Mạnh Thiên Sở nhủ thầm như vậy. Tiếp theo đó, Mạnh Thiên Sở phái Tống Tường Vũ đi nghe ngóng xem Lý Nhữ Hàn giúp lo liệu trang lễ ở nha môn của Tri Phủ đã về hay chưa. Chẳng mấy chốc sau, Tống Bộ Khoái trở về báo cáo là sáng sớm nay đã lên núi chôn, lúc này chưa về, xem ra phần mộ được chọn ở chỗ khá xa, do đó chỉ còn nước từ từ chờ. Vừa rồi nghe Vương Bộ Đầu giới thiệu về tình hình cha của Tả Giải Âm, lòng Mạnh Thiên Sở càng có chút hiếu kỳ đối với cô nàng này. Chỉ có điều, từ tình hình do Vương Bộ Đầu báo lại, không hề phát hiện vì sao Tả Giải Âm lại vô sự hiến ân cần với hắn. Chẳng lẽ là đúng như lời Phi Yến nói, nữ tử này đã nhìn chúng hắn sao? Tả Giải Âm vô cùng xinh đẹp, nhưng nếu sánh với Hạ Phượng Nghi thì còn kém một bậc. Nhưng Hạ Phượng Nghi dù sao cũng không phải là vợ thật của hắn, sau này còn phải chia tay, hơn nữa đối với hắn lạnh lùng vô cùng, cho nên Mạnh Thiên Sở đã không còn hứng thú cố giả cuộc hôn nhân giả mạo này, xem ra cô nàng Tả Giải Âm này có phần thực tế hơn. Hơn nữa, trên người của nàng ta có một loại lực hấp dẫn thần bí, khiến cho Mạnh Thiên Sở vô cùng hiếu kỳ, trong lòng hắn ít nhiều có ý muốn đeo đuổi theo nàng. Ngày đã vào trưa, bụng bắt đầu đói, hơn nửa nghe chuyện Tả Giải Âm cả nửa ngày, Mạnh Thiên Sở quyết định giữa trưa đến Chi Vị Quán, quán xanh ăn, dùng cơm, biết đâu có thể phát hiện thêm điều gì đó. Hắn mang theo Hạ Phượng Nghi, Phi Yến, được Vương Bộ Đầu tháp tùng nổ xe ngựa đến Chi Vị Quán ở cạnh Tây Hồ. Tả Giai Âm còn chưa đến tiệm, xem ra Tả lão gia ở nhà mắc bệnh rất nặng. Bọn hỏa kế trong tiệm đã biết bọn Mạnh Thiên Sở, cho nên vội vã mời họ lên nhã tọa ở tầng 2, dọn ra một bàn thức ăn hàng châu. Tả Giai Âm không có mặt, Mạnh Thiên Sở không có hứng thú gì, uống vài chung rượu rồi dựa vào lan can nhìn người đi đường bên dưới. Chính vào lúc này, hắn thấy ở cuối đường có mấy thiết kỵ chạy như bay tới, roi ngựa vụt vun vút, người đi đường đua nhau tránh, ai tránh chậm bị roi chúng người co rúm lại không dám kêu thét tiếng nào. Mấy người này ăn mặc sang trọng, phi ngựa rất nhanh, đến trước chi vị quán liền dừng ngựa. Tất cả họ đều đội mũ nhọn, mang giày da trắng, y phục màu xám, cột dây lưng làm bằng tơ, mặt nghiêm khắc vô cùng. Dẫn đầu là một trung niên đầu to thai lớn, quét mắt nhìn đánh giá tiểu lâu, gật gật đầu, vút roi một tiếng to rõ rồi từ từ xuống ngựa. Một điếm tiểu nhị mặt mày tươi rói chạy ra nên đón, các vị khách ra, nghỉ lại hay là... Chắc! Điếm tiểu nhị bị ăn ngay một roi, kêu thảm ôm mặt sụn xuống đất, từ trán tới thai lộ rõ một dấu roi rướm máu dài. Cút đi! Gã mập đó vung chân đá điếm tiểu nhị, gọi ả chủ Tả Giai Âm của chi vị quán này ra đây cho lão tử. Mạnh Thiên Sở nhíu mày, người này sao bá đạo như vậy? Ơ! Vương Bộ Đầu vội đưa ngón tay ra hiệu đừng gờ lên tiếng, đây đều là người của Đông Hán, sao lại không bá đạo được? Sư gia đừng nhìn nữa, coi chừng bọn chúng kiếm chuyện. Phi Yên đứng bên cửa sổ nhìn rõ người, mặt tái nhợt kéo tay áo của Mạnh Thiên Sở, ra hiệu cho hắn đừng nhìn nữa. Đông Hán, Đông Sưởng. Danh từ này quá nổi tiếng đến nổi Mạnh Thiên Sở từ mấy trăm năm sau ngược về thời cổ đại không khỏi dùng mình. Đông Hán là cơ cấu đặc vụ nổi tiếng được Minh Thành tổ kiến lập sau Cẩm Y Vệ vào thời Minh, chức trách chủ yếu là phóng mưu nghịch yêu ngôn đại gia nắc đẳng, giữ Cẩm Y Vệ quân quyền thế. Dò xét những kẻ mưu nghịch nói lời bậy bạ hay đại gian ác, ngang quyền với Cẩm Y Vệ. Lúc đầu, Đông Hán chỉ phụ trách trinh thám, bắt người, không có quyền thẩm vấn phạm nhân. Khi bắt được kẻ hiểm nghi đều phải giao cho Cẩm Y Vệ bắt chấn phủ ti thẩm lý. Nhưng do cao quan của Đông Hán là thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, là người của hoàng thượng, nói nặng dễ dàng hơn nhiều, nên có thể hiểu và chiếm được lòng tin của hoàng thượng, dần dần được hoàng thượng trọng dụng hơn. Do đó, đến những năm gia tĩnh của Minh Triều trở về sau, quyền thế của họ đã ngang bằng thẩm, chí vượt hơn Cẩm Y Vệ. Do Cẩm Y Vệ và Đông Hán đều mặc chế phục đặc thù, cho nên lão ba cánh chỉ cần nhìn thấy là nhận biết mà tránh xa. Vừa rồi điếm tiểu nhị của chi vị quán cố làm gan ra đón, cuối cùng vẫn bị đánh oan một roi. Những gì Mạnh Thiên Sở biết về họ chỉ là từ điện ảnh, truyền hình hay là tiểu thuyết mà thôi. Hôm nay chân chính nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, vô cùng ngang ngược. Điếm tiểu nhị bị đánh, đếm trưởng quỹ không thể trốn phía sau được. Đánh phải cố làm gan chạy ra cười hề hề thưa, các vị quan gia bất giận, chủ của chúng tôi có chuyện đi rồi, thỉnh các vị khách ra lên lầu ngồi đi. Đi rồi? Đi đâu hả? Vị mập lùn đó nhìn lên xuống đánh giá trưởng quỹ, khiến cho trưởng quỹ run bắn toàn thân, nhưng vẫn cười cầu tài đáp, tả cô nương trở. Trở về nhà rồi. Tên lùn mập đó hưa roi trên không trung, ngươi biết chúng ta là ngươi gì không? Điếm trưởng quỹ cố cười, dạ. Dạ biết. Chót. Một tiếng chát vang lên. Điếm trưởng quỹ bị tát một cái cực mạnh, biết mà ngươi còn không mau cho người đi gọi con nhỏ họ Tả đó đến đây. Điếm trưởng quỹ đã hơn 50 tuổi rồi, bị một cái tát cực mạnh của tên mập khiến loạng choạng té lên đất, mũi xịt máu suýt ngất đi, há miệng phun ra hai cái răng gãy. Tên mập đó vừa định vùng roi lên đánh, Mạnh Thiên Sở thấy vậy nhịn không được nữa, không thiết gì khác đứng bật dậy định quát ngừng tay. Thì nghe từ xa có tiếng của một nữ tử quát chìm, ngừng tay. Mạnh Thiên Sở hơi ngẩn ra, nghe thanh âm này vô cùng quen thuộc. Bèn ngước mắt nhìn, quả nhiên chính là Tả Giai Âm. Tên mập đó dừng roi lại giữa không trung, lòng hơi kinh ngạc, thời buổi này mà còn có kẻ dám bảo người của Đôn Hán ngừng tay. Hay là có kẻ ăn gan hùm mật gấu rồi. Y từ từ xoay mặt qua nhìn, thấy đó là một mỹ nữ tuyệt sắc đang lạnh lùng nhìn, bước tới từng bước một. Tên mập nháy mắt với mấy đồng bọn. Mấy tên lính Đông Hán cười hi hi nói, tiểu nương tử, là cô bảo dịch trưởng của chúng ta dừng tay đó sao? Tả Giai Âm lạnh lùng nói, đúng. Cô em không để chúng ta đánh lao đầu đó chẳng lẽ là để chúng ta đánh cô em? Một tên khác cười nói. Ta thấy không phải đâu, ả không muốn chúng ta đánh ả, mà là muốn để mấy huynh đệ chúng ta. Ấy! Hắc hắc nói đến đây, hắn sở cầm cờ ở hải dâm. Tả Âm Giai lập tức xuất thủ nhanh như điện, tên cười dâm ngỡ bụng này lập tức bị Tả Giai Âm đá cho một cước, tức thì nằm nhẹp trên đất, mấy tên khác còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì thì Tả Giai Âm đã như gió thu quét lá khô chỉ đông đánh tây. Chốc sau là đánh mấy tên lính này ngã rạp xuống đất hết. Mạnh Thiên Sở nhìn mà ngẩn cả ra, há hốc miệng không ngậm lại được. Hắn kinh ngạc không phải vì võ công của Tả Giai Âm, võ công này chẳng cao minh hơn hắn bao nhiêu, mà kinh là vì Tả Giai Âm rõ ràng là biết đối phương là người của Đông Hán thế mà còn dám động thủ, quả thật là không muốn sống nữa rồi. há hốc mồm kinh ngạc giống như Mạnh Thiên Sở còn có tên dịch trưởng Đông Hán mập lùn kia. Y quả là không dám tin vào mắt mình, không dám tin thế giới này còn có người dám đánh ngã người của Đông Hán ngay ngoài đường, run bắn hỏi, ngươi? Ngươi là ai? Các ngươi đến tìm ta, sao lại không biết ta là ai? Ngươi? Ngươi là Tả Giai Âm. Tả Giai Âm từ từ đến cạnh tên mập lùn, không sao, các ngươi vì sao làm loạn ở quán của ta, đánh bị thương người của ta? Ta? Chúng ta là Đông Hán. Ta biết các ngươi là Đông Hán, cái bộ da chó của các ngươi đã nói rõ rồi, vậy ta hỏi các ngươi bằng cái gì mà đến quán của ta làm loạn? Chúng ta phụng mệnh của Tư Phòng Đại Nhân thỉnh ngươi và Tả Đại Nhân trở về Kinh Thành. Vậy không cần phải đánh người chứ? Tên mập lùn này biết không phải là đối thủ của nữ tử, vừa rồi mấy tên lính kia bị đánh nằm dưới đất mãi không gượng dậy, biết là hảo hán không sợ cái nhục trước mắt, cười hề hề nói, đây là hiểu lầm. Ha ha! Hiểu lầm! Vậy sao? Quý tính của dịch trưởng. Ta họ Tiếu, tên Trấn Bằng. Thì ra là Tiếu dịch trưởng. Tả Giai Âm lạnh lùng cười, từ từ móc trong người ra một thẻ bài nhỏ, đưa ra trước mặt Tiếu Trấn Bằng. Tiếu Trấn Bằng định thần nhìn, tức thời run bắn người cung thân thi lễ, ti chức đáng chết. Ti chức đáng chết. Thỉnh. Tả Giai Âm lạnh giọng, im miệng. Trở về báo cáo người cho các ngươi đến tìm ta, rằng chừng nào ta rảnh, ta sẽ tự về kinh thành tìm ý để. Dạ dạ. Ti chức đáng chết. Ti chức không biết Tả cô nương ngài là, ti chức xin cáo từ. Tiếu Trấn Bằng luôn miệng xin lỗi, không người xá, lùi bước tới gần mấy tên lính, đã trúng mấy đá, mẹ nó, còn không đi mau. Mấy tên lính của Đông Xưởng vội gượng bò dậy dịu nhau không dám lên ngựa trước mặt Tả Giai Âm mà dắt chúng đi rất xa mới lên ngựa ra roi chạy đi. Chương 119, Hoa Sơn Trang. Vip Vạn Đần. Tả Giai Âm ngước mắt nhìn Mạnh Thiên Sở đang ở cửa sổ mỉm cười, đỡ trưởng quý dậy, sau đó tiến vào trong quán. Tiếp theo đó là tiếng cầu thang vang vọng, Tả Giai Âm bước lên. Phi Yến vội chạy tới mở cửa phòng, vừa khẩn trương vừa phấn khích nhìn Tả Giai Âm, muốn hỏi nhưng lại không dám mở lời. Mạnh Thiên Sở vô cùng kỳ quái nhìn Tả Giai Âm, trước đây khi xem tiểu thuyết hắn biết tổ chức của Đông Hán không có kết cấu phức tạp như Cẩm Y Vệ. Lãnh tụ tối cao của họ xưng là Hán Công, dưới có thiết đặt một vị thiên hộ, trăm vị bá hộ, rồi trưởng ban, linh ban, tư phòng. Còn phụ trách công tác lùng bắt cụ thể là dịch trưởng và phiên dịch, phiên tử lính phiên. Dịch trưởng tuy chỉ là chức quan rất nhỏ trong Đông Hán, nhưng quan tuy nhỏ mà quyền lợi rất lớn. Quan phổ thông dù cho cấp bậc rất lớn khi gặp người của Đông Xưởng đều phải khách khí mấy phần. Do đó, Tả Giai Âm có thể trấn áp người của Đông Hán, khẳng định phải mạnh hơn Đông Hán. Nhưng người nào có thể mạnh hơn Đông Hán bây giờ? Cẩm Y Vệ. Có khả năng, nhưng cũng không chắc lắm, vì Cẩm Y Vệ nhiều lắm chỉ ngang bằng với Đông Hán, chẳng thể nào hơn hẳn được. Để khiến cho dịch trưởng của Đông Hán sợ chạy như vịt như vậy, Cẩm Y Vệ không thể làm được. Mạnh Thiên Sở đứng dậy cung tay nói, Tả cô nương thật là khiến Mạnh Mỗ càng biết càng khó hiểu vô cùng, không biết Tả cô nương là thần thánh phương nào mà ngay dịch trưởng của Đông Hán cũng cung kính với cô, bị đánh mà còn phải xin tội như vậy. Vừa rồi Tả Gia Âm đưa ra thẻ bài cho Tiếu Trấn xem với góc độ và cự ly rất khó cho Mạnh Thiên Sở nhìn rõ, cho nên hắn không hiểu đó là thẻ bài gì mà có lực uy hiếp lớn đến như vậy. Tả Gia Âm vẫn cười như cũ, phảng phất như chưa hề phát sinh ra chuyện gì, Mạnh Sư Gia nói lời này sao Gia Âm nghe không hiểu gì hết à? Mạnh Thiên Sở biết nàng ta cố làm vẻ khờ, không muốn trả lời vấn đề này, đành cười nói, ha ha, không có gì, thỉnh Tả cô nương ngồi. Chờ Tả Giai Âm ngồi xuống xong, Hạ Phượng Nghi quan tâm hỏi, Tả cô nương, bệnh của lệnh tôn có đáng ngại không? Tả Giai Âm hơi nghiêng người, đa tạ phu nhân quan tâm, gia phụ chỉ bệnh thường, lúc khỏe lúc mệt, kỳ thật không có gì đáng ngại. Mạnh Thiên Sở nghe ngữ khí của Tả Giai Âm nhàn nhạt, biết là trong bụng đầy tâm sự nhưng không muốn báo cho bọn hắn biết. Lúc này bọn hắn cũng ăn sắp xong rồi, liền đứng dậy cáo tử, Tả Giai Âm nhất mực tiễn xuống lầu. Trên đường trở về, Phi Yến cuối cùng nhịn không được hỏi, thiếu gia, vị Tả cô nương này rốt cuộc là ai mà ngay Đông Hán cũng sợ vậy? Đúng a, xem thân phận của cô ta vô cùng thần bí. Chúng ta nên nhớ những sự tình có liên quan đến Đông Hán thì chúng ta phải thập phần cẩn thận, chuyện này không được nói với bất kỳ người nào. Biết rồi. Phi Yến cùng mọi người đều gật đầu. Bọn họ đương nhiên biết chuyện liên quan đến Đông Hán không thể tùy tiện nói ra. Trở về cửa của nha môn huyện Nhân Hòa, người trực tại cửa vừa thấy Mạnh Thiên Sở đã vội đến đón thưa, sư gia ngài về rồi, quản gia của Lý Đại Viên Ngoại đã ở nha môn chúng ta chờ lâu rồi, tiểu nhân đi gọi ông ta. Nói xong chạy vào trong. Lý Đại Viên Ngoại. Mạnh Thiên Sở nhất thời không hiểu đó là ai. Vương Bộ Đầu ở một bên giải thích, Lý Quân Chánh Lý Đại Viên Ngoại chính là ca ca của tri phủ phu nhân. Mạnh Thiên Sở tức thời minh bạch. Cha của Lý Nhữ Hàn. Đúng vậy. Vương Bộ Đầu hơi bất ngờ, Mạnh sư gia biết công tử Lý Nhữ Hàn mà lại không biết cha của y là Lý Quân Chánh Lý Đại Viên Ngoại. Mạnh Thiên Sở cùng mọi người tiến vào nha môn, thấy ở bên cửa ngách có một cổ xe ngựa lớn trang sức rất hào hoa. Lúc này, tên nha dịch lúc nãy dẫn theo một lão đầu từ hậu sảnh bước ra, giới thiệu cho Mạnh Thiên Sở. Vương Bộ Đầu nhận ra lão đầu này, chào hỏi, lão Lý Thúc A, ông đến đây à? Quản gia của Lý Đại Viên Ngoại là lão Lý Thúc cười ha ha đáp, đúng à, thiếu gia chúng ta bảo tiểu nhân đến đây thỉnh Mạnh Sư gia và Mạnh Phu Nhân đến phủ chơi. Tên Lý Nhữ Hàn này cuối cùng cũng đưa tang trở về rồi. Cách làm sao để phá án con trai chi phủ chết thì Mạnh Thiên Sở đã định ra rồi. Kha chủ bị trúng độc cấp tính, ban đêm chết bất đắc kỳ tử, vì thế, khả năng hạ độc chính là cùng ngày với Kha chủ chết. Do đó cần phải tra rõ trong ngày này Kha chủ đã tiếp xúc với ai, từ đó xác định người hiểm nghi. Phạm vi này xem ra không lớn lắm, nhân vì kẻ có thể tiếp xúc và ở bên cạnh công tử của chi phủ đại nhân để có cơ hội hạ độc không nhiều. Tối hôm qua ở Hoa Thuyền Ấn Nguyệt trên Tây Hồ, cô nàng gợi xạ Liên Y đã từng nói chiều trước khi Kha chủ chết, đã từng cùng Lý Nhữ Hàn đến Hoa Thuyền Ấn Nguyệt. Hai người còn nói chuyện cả nửa ngày, bên trong có chuyện gì cổ quái hay không thì cần phải tra cho rõ ràng. Nói chung, muốn xác định người hiểm nghi phạm tội thì phải ra tay từ chỗ Lý Nhữ Hàn này. Mạnh Thiên Sở mang theo Hạ Phượng Nghi, Phi Yến cùng lên xe ngựa chờ sẵn, Lý quản gia ngồi ở bên hông. Xe ngựa rời khỏi nha môn chạy về ngoại thành. Mạnh Thiên Sở hơi kỳ quái, vén rèm xe lên hỏi, lão Lý Thúc, chúng ta sao lại ra ngoài thành vậy? Chẳng lẽ thiếu gia của các người còn có nhà cửa ở ngoại thành? Đúng a? Và cũng không đúng. Chờ một chút sư gia sẽ biết ngay. Ngập ngừng ấp úng làm cái quỷ gì vậy? Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, chẳng phải đó là trang viên của địa chủ hay sao? Có cái gì mà kỳ chứ? Người có tiền ai mà không vậy? Đi mua nhà mua bất động sản khắp nơi có gì mà kỳ? Xe không ngừng chạy dọc theo đường núi, chạy hơn nửa thời thần thì đến một chỗ sơn thanh thủy tú. Xe dừng lại, lão Lý đầu vén rèm cửa lên nói, Mạnh gia, phu nhân, chúng ta đến rồi, thỉnh xuống xe thôi. Người trong xe bước xuống, Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu nhìn, chà, một trang viên quá lớn. Nếu nói Hàng Châu có mỹ cảnh như thiên đường, thì cảnh sắc trước mặt đúng là thiên đường ở nhân gian rồi. Trước trang viên có treo một biển lớn, trên có tả bốn chữ đại tự gia âm trang viên theo tống thể, chữ in thể tống. Hạ Phượng Nghi cũng ngước mắt nhìn, cả kinh khen, a, đẹp quá a, phu quân. Chàng nhìn xem, toàn núi đều là hoa, đẹp quá. Mạnh Thiên Sở vừa rồi không chú ý đến hoa, lúc này nhìn lại sắc mặt lập tức biến hẳn, vì thấy toàn núi có hoa màu vàng và hồng nở rộ thập phần tươi đẹp, từng đóa kiểu diễm vô cùng. Giữa rừng hoa bạc ngàn ấy, có một đôi nam nữ sánh vai nhau đi tới. Nữ thì thân hình thon thả, nam thì khôi ngô tuấn tú, chỉ có điều hơi ốm o kẻ mỉm cười đang cùng giai nhân tiến tới đó chính là cháu bên vợ của Kha Chi Phủ Lý Nhữ Hàn và nữ lang thần bí Tả Giai Âm. Tả Gia Âm lúc này lại mặc đồ rất khác so với ngày thường. Nàng ta vốn mặc đồ rất trang nhã, hôm nay lại mặc váy màu hồng nhạt thêu đầy bướm như đang múa may giữa ngàn hoa. Chỉ có điều, bên cạnh đàn bướm xinh tươi đó còn có một nam tử đẹp trai làm bạn. Phi Yến nhìn thấy thần sắc của Mạnh Thiên Sở không ổn, khẽ kéo tay áo của hắn, trong mắt đầy nhu tình và sự an ủi, phảng phất như bảo, đừng động tâm, chàng không phải còn có em đây hay sao? Nhưng mắt của Mạnh Thiên Sở không hề nhìn Phi Yến, mà chỉ nhìn chầm chầm vào người của Tả Giai Âm, nhãn thần đầy vẻ phức tạp, không biết là tức rẻ, yêu thương, hay là tức giận. Lý Nhữ Hàn ngay từ xa đã chào hỏi, Mạnh Huynh. Hoan nên quang lâm tệ trang. Mạnh Thiên Sở cung tay nói, trang viên của Lý Huynh quả thật là thập phần xinh đẹp, đặc biệt là hoa tươi khắp núi đồi này. Sinh hoạt giữa hoa đẹp gió ngàn, hai vị quả thật là đôi bạn lữ thần tiên A. Tả Giai Âm điềm đạm cười, trang viên này là của tiểu muội, không hề quan hệ gì với Lý gia của huynh ấy. Lý Nhữ Hàn hơi bối rối, Giai Âm, chúng ta chẳng phải là đính hôn rồi hay sao? Cho dù là gả về cho huynh, trang viên này cũng là của Tả gia ta, không phải là của Lý Đại Viên ngoại gia của huynh. Hiện giờ thì Mạnh Thiên Sở đã hiểu, vì sao lúc trước Hồ Tiểu Kỳ ở chi vị quan lại kính ý với Tả Giai Âm như vậy. Thì ra, Tả Giai Âm là vợ chưa cưới của cháu bên vợ của Kha Chi Phủ. Chỉ có điều, căn cứ vào lời Tả Giai Âm lúc nãy tựa hồ không coi chuyện này là vinh hạnh, đối với Lý Nhữ Hàn chẳng thèm ngó ngàng gì đến. Gương mặt co cứng của Mạnh Thiên Sở từ từ hòa hoãn trở lại, xem ra Lý Nhữ Hàn chỉ mới đính hôn với Tả Giai Âm, còn chưa thành thân. Tả Giai Âm lại có vẻ không tôn trọng Lý Nhữ Hàn lắm, quan hệ dường như không tốt mấy. Hôn sự của họ có thể coi là môn đăng hộ đối. Hai nhà đều là đại hộ, gia tài của Tả gia có thể không sánh bằng Lý gia, nhưng Tả lão gia tử dù sao cũng là thiếu khanh đã về hưu của đại lý tự, còn Lý gia chỉ là có quan hệ bên vợ với chi phủ Hàng Châu mà thôi. Lý Nhữ Hàn nghe Tả Giai Âm nói thế, thần tình càng bối rối hơn, vội ho một tiếng, nói, Giai Âm, để ta giới thiệu cho nàng một chút. Không cần nữa. Hai vợ chồng Mạnh Sư Gia thường quang lâm Chí Vị Quán, chúng ta đã quen lắm rồi. Nói xong không nhìn Mạnh Thiên Sở, mà đi thẳng đến cạnh Hạ Phượng Nghi, nồng nhiệt cầm tay nàng, phu nhân đi đường cực khổ, trang viên này của ta có thể nhìn hợp mắt không? Trong mắt Hạ Phượng Nghi lóe lên tia hưng phấn, thích thú đáp, hoa mỹ lệ như thế này ta mới thấy lần đầu, hễ nở là nở hết một loạt thế này, giống như biển lửa vậy, thật là đẹp quá đi. Phu nhân thích là được rồi. Hoa này là ta lấy giống từ phương Nam tới. Ta lần đầu tiên nhìn thấy hoa này có tâm tình cũng giống như phu nhân vậy. Vốn cho rằng chúng không sống nổi ở chỗ này, không ngờ là lại sinh trưởng tốt như vậy. Nếu như phu nhân thích, khi về ta sẽ nhờ người dưới chuẩn bị một ít giống cho phu nhân mang về. Phu nhân cũng trồng một ít đi. Quá tốt rồi, vậy xin cảm ơn trước, chỉ tiếc là ta không có trang viên lớn như vậy, chỉ sợ không tạo ra hiệu quả như thế này. Tả Giai Âm cầm tay Hạ Phượng Nghi từ từ tiến bước giữa rừng hoa, Mạnh Thiên Sở và Lý Nhữ Hàn nói chuyện theo sau. Đi qua một hành lang rất dài đến một ngôi nhà vườn nằm sau hòn núi nhỏ. Nơi này lại có một vườn hoa mẫu đơn cùng những loại chuyên trồng trong những nhà quan quyền. Chờ mọi người đều vào đại sảnh ngồi, Tả Giai Âm lệnh cho người dưới đi chuẩn bị trà, sau đó ra vẻ hãy náy cười nói với Mạnh Thiên Sơ, Mạnh gia phụ gần đây thân thể không khỏe, do đó mới để chậm trễ thời gian. Hôm qua nghe Nhữ Hàn đề cập đến việc mời thỉnh phu phụ Mạnh Sư gia, Giai Âm tự chủ trương thỉnh các vị đến Tiểu Sơn Trang này, ngắm chút phong cảnh nơi đây. Tuy ở đây hơi giản lậu đôi chút nhưng cái gì cũng có, những món ăn mọn ta cũng mang trước từ trong thành ra đây. Ở hoàn cảnh này tụ tập chắc phải vui vẻ một bữa mới được. Thì ra là chủ ý của Tả Giai Âm, Mạnh Thiên Sở cười nói, Tả cô nương thật là chú đáo, sinh hoạt quen mãi trong thành, đến những chỗ như thế này vui thú điển viên cũng có một tư vị rất đặc biệt ta. Hạ Phượng Nghi nói, chúng ta gấp gáp đến thăm, cực cho Tả cô nương vì chúng ta mà bận rộn, thật là ngại quá. Phu nhân làm thế là xa cách rồi. Chúng ta vừa gặp đã như quen, tự nhiên không phải là người ngoài gì. Giai Âm và phu nhân rất có duyên, nếu phu nhân thích thì hãy thưởng đến sơn trang nhỏ này của Giai Âm chơi đi. Được à, chỗ này của Tả cô nương thật là quá đẹp, chúng ta nhất định sẽ đến thưởng cho mà xem. Mạnh Thiên Sở hừ thầm trong bụng, bà xạo. Mấy tháng nữa là cô xách đít chạy the, còn đến chỗ này làm cái quỷ gì? Tả Giai Âm cười kéo tay Hạ Phương Nghi, chúng ta đừng có cô nương phu nhân mà gọi loạn nữa, xa cách lắm. Chúng ta mới gặp như quen, hay là hãy xưng hộ như tỷ muội đi, Giai Âm năm nay 19, còn phu nhân. Hạ Phượng Nghi lén nhìn Mạnh Thiên Sở, quay lại khẽ đáp, tiểu muội 18. Vậy Giai Âm là tỷ tỷ rồi, đi, tỷ tỷ sẽ dẫn muội đi xem các chỗ trong sân trang, để hai người họ ở đây nói chuyện đi. Nói xong đứng dậy kéo tay Hạ Phượng Nghi đi. Hạ Phượng Nghi lại nhìn Mạnh Thiên Sở, thấy hắn gật đầu mới theo Tả Giai Âm đi, Phi Yến cũng theo sau họ. Tả Giai Âm mang Hạ Phượng Nghi đi qua những khóm hoa. Nói cười cười, quanh qua một lúc trước mắt chợt rộng mở, nhìn lại thì là một hồ nhỏ đầy sóng lăn tăn xanh ngắt, ở giữa hồ có một cái đỉnh, trên đỉnh có một biển đề, Tố Tâm Đỉnh. Bọn họ đến cái đỉnh hóng mát giữa hồ ngồi, xung quanh hồ đầu hoa kiểu diễm, giống như con thuyền trên biển hoa, gió nhẹ thối phất mang theo từng thoáng hương thơm tuyệt diệu. Hạ Phượng Nghi hít sâu một hơi, than, muội hiện giờ hiểu rồi, trên người tỷ tỷ vì sao mà lại mang một mùi hương hoa thám đượm như vậy. Thì ra là tỷ tỷ nhất mực sinh hoạt trong thế giới của hoa. Đúng a, thỏng bước giữa thế giới của hoa này có thể khiến người ta quên hết mọi phiền não. Đúng vậy, vườn này của tỷ tỷ thanh nhã ưu tĩnh, thật là thiên đường của nhân gian. Hạ Phượng Nghi cảm khái. Tả Giai Âm hơi đắc ý, đa tạ muội muội đã khen, sơn lâm này là do cha ta trở về mới cho ta làm bán, lúc đó chỉ là chỗ đất trống. Mọi thiết kế ở đây là đều theo ý tứ của ta, phải dùng đến 2 năm đấy. Hạ Phượng Nghi cảm khái nói. Cha tỷ đối tỷ thật tốt. Muội muội hiện giờ không phải cũng cùng Mạnh gia sống với nhau rất hạnh phúc hay sao? Ai cũng có thể nhìn ra là Mạnh gia đối với muội thật tốt ta. Hạ Phượng Nghi ngâm nghĩ, mỉm cười gật đầu, chàng ấy đối với muội đích xác là rất tốt, xong quay sang hỏi, Lý công tử đối với tỷ tỷ thật tốt ta, tiểu muội thấy huynh ấy cái gì cũng nhường tỷ tỷ. Thân tình của Tả Giai Âm lập tức cảm đạm trở lại, khẽ lắc đầu, hắn không phải là người ta trung tình, chỉ là một vụ giao dịch mà thôi. Chương 120, anh chết lấy em. Vip Vạn Đần. Hạ Phượng Nghi ngẩn người, nhưng không tiện hỏi kỹ. Tả Giai Âm nhìn về phương xa, ú ớt nói, muội muội không phải người ngoài, cũng không cần phải giấu muội làm chi, người trong lòng của tỷ tỷ đã rời tỷ đi rồi, không còn nhìn thấy được nữa. Ai? Hạ Phượng Nghi tĩnh lặng lắng nghe, dù gì thì quan hệ của hai người không gần gũi đến mức nàng có dũng khí dò hỏi bí ẩn đời tư của người ta thế nào. Hơn nữa, nàng cũng biết rằng nếu như lời đã mở ra như thế, Tả Giai Âm sẽ nói tiếp mà thôi. Tả Giai Âm quả nhiên từ từ nói tiếp, ta ta và chàng ấy lần đầu tiên gặp nhau là tình cờ giữa chợ. Ngày ấy ta còn chưa được 14 tuổi, chàng ấy hơn ta 3 tuổi. Lúc đó hai chúng ta tuy chỉ gặp nhau một lần, nhưng vừa gặp đã chung tình. Chàng ấy trở về nhờ người mai mối đến nhà để thân, mới biết tổ của chàng ấy cũng đã từng làm quan trọng triều, nhà chàng ấy cũng có thể coi là vọng tộc. Sau đó cha chàng ấy cả đời tuy gia đạo sa sút, nhưng việc làm ăn được làm rất tốt. Mẹ ta cũng vừa ý, cho nên đáp ứng ngay. Sau đó thì sao? Đã định rõ là ta qua 14 tuổi mới gả đi, nhà chàng ấy cũng thông tình đạt lý đồng ý rồi, sau đó chúng ta chiếu theo phong tục cho hai chúng ta đính hôn. Sau khi đính hôn, chúng ta đã từng lén gặp nhau mấy lần. Chàng ấy là nam nhân đầu tiên mà ta yếu, nhưng không ngờ lại ra đi mãi mãi không lâu sau đó. Chàng ấy khi lên kinh thành, dọc đường đã nhiễm phong hàn mất rồi. A, tỷ tỷ quả là người mệnh khổ. Hạ Phượng Nghi nghe mà hai mắt đỏ hồng. Tả Giai Âm chỉ nhếch mép, kỳ thật cũng không có gì, vì dù sao cũng chưa chính thức thành thân. Sau đó mẹ ta có ý thối hôn, nhưng nhà bọn họ không đồng ý. Vì sao a? Người đã chết rồi, tỷ còn lấy ai được nữa? Hạ Phượng Nghi không hiểu. Lúc đó mà ta cũng nghĩ vậy, nhưng sau đó mới biết là họ định cưới ta cho đệ đệ của chàng. Không phải chứ? Định hôn cho ca ca, mà gả cho đệ đệ. Tả Giải Âm đứng dậy, một trận gió thổi tới nhẹ phất mái tóc trên trán nàng. Hạ Phượng Nghi rõ ràng là nhìn thấy chút lệ ở khóe mắt của nữ tử kỳ bí này. Đúng vậy, sau đó mẹ trở về thương lượng với ta cũng biết cái khó của mẹ. Dù gì cô nhi quả mẫu chúng tôi muốn sinh hoạt ở chỗ này không thể không suy xét đến những điều liên quan. Cho nên ta đã đồng ý. Là Lý Nhữ Hàn sao? Hạ Phượng Nghi dè dặt hỏi. Cái gì cũng không thoát khỏi mắt muội. Đúng vậy, là hắn. Ca ca của hắn là người trong tim của tỷ, tên là Lý Nhữ Hiên. Tả Giai Âm úi vẫn nói. Hạ Phượng Nghi định hỏi tiếp, Tả Giai Âm đã khẽ lau nước mắt, cố gượng cười nói, muội muội, chúng ta về thôi, đừng để Mạnh sư gia chờ lâu quá. Hôm nay tỷ tỷ ta tự thân nấu nướng, làm cho muội muội mấy món ngon của Hàng Châu. Xong chuyển đầu nói với Phi Yến đang đứng phía sau Hạ Phượng Nghi, nha đầu, ngươi muốn học thì theo giúp ta một tay đi. Dạ được. Phi Yến vỗ tay reo. Cô nàng hiện giờ một lần muốn khiến cho món ăn của Tây Tử Tiểu Lâu của Mạnh Thiên Sở ngon miệng hơn chút, nàng Tả Giải Âm này rõ ràng là được danh sư chuyện làm món nổi tiếng của Hàng Châu chỉ điểm, rất xanh sỏi, Phi Yến có được cơ hội này đương nhiên là rất vui. Trở về phòng khách Sơn Trang, sau khi báo cho Mạnh Thiên Sở và Lý Nhữ Hàn biết, Tả Giải Âm liền mang Hạ Phượng Nghi, Phi Yến vào nhà bếp. Truy cập, để đọc truyện. Lần đầu tiên thấy Tả Giải Âm vén tay áo làm đồ ăn, mắt của Hạ Phượng Nghi đứng bên cạnh sáng rực lên. Nàng cũng là người thích làm món ăn, nhưng không ngờ Tả Giai Âm lại làm đồ ăn đến mức là một thú vui như vậy. Những thứ hoa cả dã thảo bình thường ở ruộng giấy đều được Tả Giai Âm đưa vào nhà bếp, nàng ta vừa làm vừa giảng giải cho Hạ Phượng Nghi và Phi Yến cách dùng của các loại thực vật và vị đạo cùng chỗ hay của chúng khi nấu nướng, khiến cho Hạ Phượng Nghi đại khai nhãn giới. Ba người ở trong nhà bếp một người nói rất say sưa, hai người còn lại nghe rất chuyên tâm, ngay Mạnh Thiên Sở và Lý Nhữ Hàn đi vào cũng không hề phát hiện. Hai nam nhân không lên tiếng. Chỉ hiểu ý nhau cùng đứng một bên hưng trí nhìn và nghe, cho đến khi ba nữ nhân tạo hình xong mấy món ở khay rồi ngước đầu lên mới thấy họ đứng đó từ lúc nào. Hai người tiến vào từ khi nào vậy? Hạ Phượng Nghi giận trách, thầm thò thầm thụt định dọa chết người hả? Mạnh Thiên Sở mỉm cười bước lên nói, người xưa thường nói tú sắc khả san, nghĩa đen, sắc đẹp có thể ăn. Nghĩa bón, sắc đẹp mặt mà, hôm nay coi như đã hiểu hàm nghĩa bên trong rồi. Thì ra không những tú sắc khả san. Mà những món do nữ tử Mỹ Lệ làm ra còn hương thơm sức nước, càng đáng ăn hơn. Lý Nhữ Hàn cũng cười bước tới trước, Mạnh Huynh nói phải lắm, không sợ Mạnh Huynh cười, tiểu đệ cũng lần đầu nhìn thấy Giai Âm làm đồ ăn. Trước đây chỉ nghe nàng ấy là hảo thủ trong nhà bếp, nhưng nhất mực không có duyên được xem, hôm nay nhờ phúc của Mạnh Huynh và phu nhân rồi. Vậy à? Mạnh Thiên Sở không nghe lời đối đáp của Tả Giai Âm và Hạ Phượng Nghi, đương nhiên không biết nguyên do bên trong. Nhìn không được thắc mắc sao đính hôn rồi mà cô nàng Tả Giai Âm này còn chưa làm một bữa nào cho vị phu quân vị lại ngươi sao. Tả Giai Âm hơi bối rối nhìn Mạnh Thiên Sở nói, Mạnh gia nói chơi rồi, Giai Âm chỉ cùng muội muội trao đổi về nghề nấu, ngon hay không ngon còn chưa biết đây. Được rồi, hay vị đại gia còn có gì muốn nói thì đến lúc ăn hay nói, hiện giờ Giai Âm mà hầu chuyện với hai vị thì bữa cơm này ăn không thành đâu. Mạnh Thiên Sở và Lý Nhữ Hàn cười xòa lui ra. Giai Âm đóng kín cửa nhà bếp sau lưng họ. Hai người trở về phòng khách, vừa rồi nhất mực nói chuyện phiếm để rút ngắn cự ly, hiện giờ Mạnh Thiên Sở chuẩn bị điều tra án Kha chủ trúng độc. Mở lời thế nào thì hắn cũng đã nghĩ ra, vô đùi một cái tùy tiện hỏi, Lý Huynh, có chuyện Huynh nói coi có tấu xảo hay không chứ? Hả? Là chuyện gì? Ta nghe nói các nghệ kỹ, kỹ nữ chỉ đàn hát không bán thân, trên hoa thuyền Tây Hồ vang danh tứ hải, tối qua nhất thời tâm huyết chợt đến, mang theo nương tử và tiểu nha hoàn giả trang thành nam nhân cùng một bằng hữu đi hoa thuyền ở Tây Hồ chơi, huynh nói coi chúng ta lên hoa thuyền nào. Là hoa thuyền nào? Trong mắt của Lý Nhữ Hàn thoáng kia bất an kỳ dị. Ấn Nguyệt hoa thuyền. Huynh nói coi có trùng hợp hay không? À, đúng là quá trùng hợp rồi. Lý Nhữ Hoàn tùy miệng đáp, đột nhiên cảm thấy lời này có chút không phải, nhưng thu lại không kịp nữa rồi. Hà, vì sao mà Lý Huynh cho rằng tấu xảo chứ? Mạnh Thiên Sở chụp lấy câu này, nhìn chầm vào Lý Nhữ Hàn mỉm cười hỏi. Xảo? Cái này? Mạnh Huynh vì sao lại cho rằng là tấu xảo vậy? Lý Nhữ Hàn này phản ứng cũng rất nhanh, hỏi ngược lại ngay. Mạnh Thiên Sở giả bộ ngẩn người, sau đó cười ha hả đáp, Lý Huynh thật là có ý tứ, ha ha ha, là như vậy, khi chúng ta đến vô ý nói đến chuyện tang lễ của Kha chủ công tử của Chi Phủ Đại Nhân, tú bà của Ấn Nguyệt Hoa Thuyền chen lời nói ngày hôm trước đó Kha chủ và Lý Huynh có đến chơi Ấn Nguyệt Hoa Thuyền, Huynh nói coi chuyện này có tấu xảo hay không? Ha ha, đúng là trùng hợp. Không sai, trưa hôm kia ta cùng Kha chủ có đến Hoa Thuyền đó, do đó tiểu đệ cũng nhận thấy thật là tấu xảo. Nghe nói Lý Huynh và Kha công tử là anh em họ, đúng không? Đúng rồi. Lý Nhữ Hàn nói đến chuyện này thì vô cùng đắc ý, nhưng tiếp theo đó thì thần tình ảm đạm lại ngay, thở dài lắc đầu, rất tiếc à, cậu ấy trẻ tuổi mà chết sớm, ai? Đúng à, có thể thấy cảm tình của hai huynh đệ huynh là rất sâu sắc. Đúng, hôm kia cùng ăn uống cùng nghe hát, chớp mắt là người không còn, quả thật là thế sự vô thường à. Chuyện này quả thật là đột nhiên, nghe nói Kha chủ lúc bình thường thân thể rất tốt. Sao đang khỏe phây phây vậy mà chết đi? Có khi nào có người hạ độc cho cậu ấy không? Lúc Mạnh Thiên Sở nói lời này, hai mắt không bỏ sót cử chỉ nào của Lý Nhữ Hàn. Lý Nhữ Hàn cả kinh hỏi lại, không phải chứ? Ngẫm nghĩ một lúc, y gật đầu, ừ sư gia nói lời này cũng có lý. Ta cũng tự hỏi sao biểu đệ tự nhiên đang khỏe như voi vậy lại chết, chỉ sợ đúng là có người hạ độc cho đệ ấy rồi. Huynh và cậu ta thân như vậy, theo huynh thì ai có khả năng hạ độc cậu ấy? Lý Nhữ Hàn lập tức lắc đầu. Cái này ta không dám nói loạn, ngày đó ta và đệ ấy chỉ ở với nhau một thời thần, sau khi rời Ấn Nguyệt Hoa Thuyền xong, chúng ta chia tay ngay. Vậy à, vậy cậu ấy có khả năng đi với ai không? Cái này cũng khó nói, bằng hữu của đệ ấy nhiều lắm, ngay ta cũng không biết hết. Mạnh Thiên Sở cảm thấy lạnh người, thì ra là phạm vi mà hắn cho là nhỏ lại nhiều như thế. Nếu như lời Lý Nhữ Hàn nói là đúng, thì phạm vi kẻ hiểm nghi rõ ràng là rộng và phiền phức vô cùng. Hắn lại hỏi. Lúc hai người ở với nhau, huynh có phát hiện cậu ấy có gì không phải không? Lý Nhữ Hàn nhìn Mạnh Thiên Sở, Mạnh huynh, có phải là cậu ta nhờ huynh tra án này không? Người thật không đốc. Mạnh Thiên Sở thấy lời đã nói rõ ra, Lý Nhữ Hàn cũng phối hợp, không phải là kẻ con ông cháu cha làm trời làm đất như hắn đoán lúc đầu, nên mỉm cười gật đầu đáp, đúng vậy, nói thật với huynh, Kha Chi Phủ ủy thác tiểu đệ tra án này, nhân vị hiện giờ đã có chứng cứ chứng minh là Kha chủ trúng độc mà chết. Căn cứ suy đoán. Thời gian chúng độc vào ngày kia, khoảng trước hay sau lúc hai người đi chơi du thuyền. Lý Nhữ Hàn cả kinh đứng dậy, ta không có đầu đột giết Kha chủ nhà. Nó là biểu đệ của ta giết nó làm cái gì? Mạnh Thiên Sở hưa tay để y ngồi xuống, nếu như tiểu đệ nhận huynh là hung thủ, thì không trực tiếp báo cho huynh hay, mà từ một góc nào đó thu thập chứng cứ bắt huynh về quy án. Đệ chỉ muốn huynh giúp suy nghĩ xem Kha chủ có khả năng uống nhầm phải độc dược, hay là có ai có khả năng giết chết Kha chủ. Lý Nhữ Hàn bấy giờ mới thở phào, miễn cưỡng cười, đa tạ Mạnh huynh minh xét. Sau khi ngồi xuống ghế, y cúi đầu suy nghĩ, lát sau lắc đầu, ai có khả năng đầu độc giết hắn thì đệ đây chẳng có thể nói chuẩn xác được. Cậu ấy có quá nhiều bằng hữu, nữ nhân cũng quá nhiều, suốt ngày từ sáng đến tối đều chơi gái uống rượu, ai biết hắn bị hạ độc ở chỗ nào. Bằng hữu của cậu ấy có nhiều cũng không thể đồng thời gặp hết được. Hiện giờ chúng ta chỉ cần xác minh ngay kia cậu ấy rốt cuộc gặp ai. Quan hệ của hai người rất tốt. Giúp đệ nghĩ thử coi. Lý Nhữ Hàn nhíu mày suy nghĩ, từ từ nói, đêm hôm trước nữa chúng ta cùng uống rượu với nhau, nói rõ là ngày hôm sau đi chơi hoa thuyền. Nhưng do chúng ta đi chơi khuya về, nên trưa hôm đó ta dậy rất muộn, gần đến trưa rồi. Ta liền đến chỗ hội diện cũ, hắn ở đó uống một bình trà theo thói quen, sau đó cùng đi chơi. Ngày đó hắn dậy cũng rất trễ, ta đến trà quán chờ khá lâu mà hắn vẫn chưa đến. Mạnh Thiên Sở hỏi, trước đây cậu ta dậy muộn như vậy sao? Thường là như vậy. Nếu như đêm hôm trước chơi khuya, thì hôm sau phải gần tới trưa mới dậy. Những công tử ăn chơi chỉ biết ăn uống hưởng lạc tối ngày này đều có thói quen đó, tối không ngủ, sáng không thèm dậy. Mạnh Thiên Sở hỏi tiếp, sau đó thì sao? Ta chờ hắn một lúc nữa thì hắn đến, hai chúng ta lại uống bình trà. Đêm trước do ăn thịt uống rượu nhiều, nên không muốn ăn món gì nữa, chỉ bảo bà chủ ở đó cho hai tô mì, ăn xong tinh thần khôi phục rồi thì chúng ta đến Ấn Nguyệt Hoa Thuyền ở Tây Hồ uống rượu nghe hát. Chỉ hai người thôi sao?
Đúng, vốn ra ta đề nghị gọi thêm mấy người, nhưng hắn nói chờ một lúc còn có chuyện, do đó không gọi.
Mạnh Thiên Sở chợt động tâm, có chuyện?
Có chuyện gì?
Hắn không nói, ta cũng không hỏi, nhưng thấy thần tình vui vẻ của hắn, dường như là có chuyện vui gì đó.
Chuyện vui?
Huynh đoán xem hắn có chuyện vui gì?
Cái này cũng khó nói, có thể là phát hiện tiểu nương tử xinh đẹp ở chỗ nào đó.
Nhưng mà, nếu quả là như vậy thì hắn không có lý do gì không cho ta biết.
Trước đây gặp phải tiểu nương tử nào xinh đẹp hắn đều kêu ta.
Hoặc có thể là hắn hẹn gặp ai đó, không tiện mang ta theo.
Cuộc hẹn?
Rất có khả năng.
Mạnh Thiên Sở suy gẫm, căn cứ vào lời Kha Chi Phủ nói, thì Kha chủ sáng đó ngủ ở nhà, chưa mới đi, điểm này phù hợp với lời Lý Nhữ Hàn nói. Còn sau giữa trưa đại khái một thời thần, cũng là giờ mùi, thì Kha chủ và Lý Nhữ Hàn ở trên hoa thuyền Ấn Nguyệt ở Tây Hồ, xem ra ngoài trừ Tú Bảo, Nghệ Kỹ Liên Y ra, không có ai tiếp cận qua với hắn, khả năng hạ độc không lớn.
Sau đó, Kha chủ đến canh một tối đó mới về tới nhà, thời gian có khả năng bị hạ độc nhất là từ giờ mùi cho đến giờ tuất, tức khoảng từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối.
Kiểm tra dạ dày của Kha chủ thấy độc vật, cho thấy có khả năng bị người ta hạ độc vào thức ăn, hoặc ăn nhầm phải thực vật có độc, do đó có khả năng nhất là ăn cơm tối bị trúng độc.
Hiện giờ cần phải tra rõ là vào tối hôm đó Kha chủ ăn cơm với ai, người này chính là hiểm nghị phạm tội lớn nhất.
Mạnh Thiên Sở hỏi, Lý Công Tử, huynh nghĩ kỹ lại coi Kha chủ có khả năng gặp gỡ ai.
Lý Nhữ Hàn ngửa cổ suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu, ta thật nghĩ không ra hắn phải gặp ai mà không tiện mang ta theo.
Bình thường chúng ta đi tìm nữ nhân đều gần như hình ảnh không rời a.
Mạnh Thiên Sở nghe ý nói đến chuyện tìm nữ nhân một cách quá tự nhiên giống như ăn cơm đi đường như vậy, thầm nghĩ, Tả Giai Âm sinh tính cao ngạo, với đức tính tìm hoa vấn liêu khắp nơi như ngươi hèn gì nàng ta chẳng tôn trọng gì.
Cần phải biết, vô luận là nữ nhân thông tình đạt lý thế nào cũng không để cho nam nhân của mình đi đeo đuổi nữ nhân khác mà trơ trơ như không.
Họ không dám nói là một chuyện, trong lòng không vui vẻ, đớn đau, thậm chí dằn vằn lửa hờn ghen lại là một chuyện khác.
Chương 121, nữ nhân khó hiểu.
Vip vạn đần.
Lý Nhữ Hàn nhỏ người nhìn vào nhà bếp, nói, sao mà chưa làm xong vậy, chờ đến mệt luôn rồi.
Nói xong, y ngáp một cái thật dài.
Mạnh Thiên Sở cười nói, đúng a. Xem ra họ chuẩn bị bữa ăn này thật cầu kỳ đó.
Từ từ thì cháu mới nhử, thiếu gia ngài không nghe câu nói đó hay sao?
Phi Yến cười hi hi bước ra, cơm nước đã chuẩn bị xong, mời hai vị ra nhà ăn.
Hai người mừng rỡ, vội vã đứng dậy theo Phi Yến vào phòng ăn.
Trên bàn đầy mỹ vị giai hảo, hương vị màu sắc đều tuyệt hảo, xem mà khiến con sâu đói trong bụng hai người động đậy liên hồi.
Lý Nhữ Hàn kỳ thật không giỏi uống rượu, Hạ Phượng Nghi cũng nhắm môi chút chút mà thôi.
Mạnh Thiên Sở vốn cho rằng chỉ còn mình tự rót tự uống, không ngờ Tả Giai Âm đề nghị cùng hắn uống vài ly, lần này Mạnh Thiên Sở quả là lần đầu tiên kiến thức tửu lượng của nữ nhân. Hắn vốn cho rằng tửu lượng của mình không tệ chút nào, không ngờ tửu lượng của Tả Giai Âm còn có phần hơn, uống đến cuối cùng hai người uống say khướt.
Lý Nhữ Hàn nói trong nhà có chuyện, muốn cáo từ trước, ngày khác sẽ đến thỉnh Mạnh Thiên Sở đến nhà mình chơi, sau đó xuống núi ngồi xe ngựa bỏ đi.
Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đưa Mạnh Thiên Sở về phòng nghỉ.
Mạnh Thiên Sở mơ mơ hồ hồ dường như ngửi phải hương vị quen thuộc, chỉ nghe đầu óc quá choáng váng, nói không nên lời, cứ mặc cho Hạ Phượng Nghi cởi y phục, đắp mền rồi ngủ thiếp đi.
Tả Giai Âm tuy uống rất nhiều, nhưng không muốn ngủ, đi vào phòng thăm hắn, phát hiện Mạnh Thiên Sơ đã ngủ rồi, Hạ Phượng Nghi đang ngồi kế bên quạt đuổi muội cho hắn, không khỏi bật cười nói, muội muội quả là lo lắng từng ly từng tí cho Mạnh sư gia à, tỷ tỷ ta đã kêu người nấu cháo đậu xanh đủ lạnh, lát nữa huynh ấy tỉnh uống chút cho tỉnh rượu.
Hạ Phượng Nghi hiếu kỳ hỏi, vừa rồi thấy tỷ tỷ cũng hơi say, sao bây giờ lại không có gì vậy?
Tả Giai Âm cười đáp, ta ở trong phòng luyện công một chút đẩy rượu ra ngoài, rồi uống hai chén tỉnh tiểu thang là tỉnh.
Phi Yến ở bên cạnh trên lời, thần kỳ vậy à, tả cô nương có thể dạy môn công phu đó cho thiếu gia em không? Sau này người uống say khó chịu rồi sẽ dùng biện pháp đó giải rượu à?
Hạ Phượng Nghi lườm Phi Yến một cái, em nói cái gì vậy, công phu này có thể tùy tiện chuyển cho người hay sao?
Phi Yến lầu bầu. Cái đó cũng không nhất định, tả cô nương đối tốt với thiếu gia như vậy, truyền cho thiếu gia thì đâu có sao đâu à.
Tả Giai Âm cười cười, nếu luận về võ công thì ta thấy thiếu gia nhà em thân hình bộ pháp đều là kẻ có nghề, công phu chỉ sợ không dưới ta, còn đến lượt ta dạy huynh ấy hay sao?
Hơn nữa, dùng công phu bức rượu là vì nữ nhân chúng ta muốn tự chiếu cố, tránh uống say rồi xảy ra chuyện mất mặt, còn nam nhân thì bất đồng, bọn họ uống rượu e rằng chính là vì trạng thái này.
Có thể tiếng họ nói chuyện với nhau hơi lớn. Nên Mạnh Thiên Sở trở mình chép miệng.
Mọi người ngưng bặt,
chờ một lúc thấy Mạnh Thiên Sở ngủ say rồi, Hạ Phượng Nghi mới đưa quạt cho Phi Yến, bảo cô ả tiếp tục quạt, rồi hạ giọng nói với Tả Giai Âm, tỷ tỷ, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Hai người nhón chân ra khỏi phòng, bước ra vườn. Hạ Phượng Nghi nhắc cho Tả Giai Âm một cái ghế trúc, Tả Giai Âm tiếp lấy, ấy này nói, ai ra, để muội muội lấy giúp ta như vậy, sao có thể được chứ? Hạ Phượng Nghi cười nói, có gì đâu mà không được chứ. Lúc này một người hầu nhẹ bước tiến tới, nhỏ giọng thưa, phu nhân, có cần mang dưa hấu tới không? Tả Giai Âm gật đầu, người hầu liền lui ra. Bên cạnh muội muội sao không có nha hoàn hầu cận nào hết vậy? Như vậy không phải là bất tiện quá sao? Lúc nhỏ thì có, lên 10 tuổi thì mẫu thân không cho nha hoàn ở cạnh ta nữa, nói sẽ làm cho ta lười nhác, những sinh hoạt bình thường đều do bà vú của ta chiếu cố, do đó, ta cũng quen đi rồi. Nhưng mà muội vẫn cảm thấy những người hầu bên cạnh tỷ đều rất hiểu ý, không cần tỷ phí tâm mỗi chuyện đều phải tận miệng ra lệnh. Lưu ở bên cạnh ta đều là những người hầu lâu năm, đều là những kẻ nhìn ta lớn lên, biết tính tình của ta. Do đó, họ cũng khiến ta bớt lo đi nhiều. Trong lúc nói chuyện, người hầu đó đã mang dưa hấu đã cắt ra, đặt trên bàn. Tả Giai Âm đứng dậy lấy cho Hạ Phượng Nghi một miếng, ăn vào ngon ngọt thơm lừng, mát miệng vô cùng. Muội muội cảm thấy thế nào? Tả Giai Âm cũng lấy một miếng ăn. Ngon lắm, ở chỗ tỷ cái gì cũng ngon, có nhiều thứ ngon hơn bên ngoài nhiều. Hạ Phượng Nghi không khỏi cảm khái. Tả Giai Âm cười, đây là sư phụ của ta trồng trong vườn, người thích những thứ hoa cỏ, những hoa cỏ trong vườn mà muội thấy đều do người trồng hết đó. Sư phụ của tỷ. Hạ Phượng Nghi hiếu kỳ hỏi, tỷ đáng ra phải dẫn muội đi ra mắt lão nhân ra người, muội muốn thỉnh giáo người một chút về cách trồng hoa cỏ, sau này về rồi muội sẽ trồng trong vườn một ít. Tả Giai Âm lấy lại vỏ dưa mà Hạ Phượng Nghi đã ăn xong, đưa tiếp miếng nữa nói, sư phụ của ta tính tình cổ quái, muội muốn gặp e rằng sẽ thất vọng, vì người trước giờ không gặp người ngoài. Vậy à? Vậy thì đáng tiếc quá rồi. Hạ Phượng Nghi không khỏi tiếc rẻ nói. Muội muội thích hoa gì thì cứ hỏi ta là được, những thứ sư phụ thường trồng ta ít nhiều đều biết. Vậy là quá tốt rồi. Hạ Phượng Nghi cười nói. Hai cô gái ở ngoài phòng nói chuyện phiếm, Phi Yến thì ở trong phòng quạt cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở trong cơn ngủ mê chợt thấy một người đi vào phòng nhưng không nghe được tiếng bước chân. Người đó đến cạnh giường, Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới phát hiện đó là nữ nhân, khoảng 40 tuổi, dáng vẻ xinh tươi nhưng dung nhan tiểu tụy. Mạnh Thiên Sở định lên tiếng nhưng mở miệng không được, chỉ còn biết trơ mắt nhìn. Nữ nhân đó chỉ đứng ở bên giường, biểu tình cứng ngắc, đột nhiên trợn mắt há to miệng nhe ra hàm răng trắng nhở, gầm gừ, tất cả đều đáng chết. Tất cả đều đáng chết. Đều đáng hóa thành cát bụi, trở về với cát bụi. Mạnh Thiên Sở sợ hãi hét lên một tiếng lớn tỉnh lại, bấy giờ mới cảm thấy toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Phi Yến vội nhẹ đặt tay lên vai Mạnh Thiên Sở, thiếu gia, gặp ác mộng hả, đừng sợ, Phi Yến đang ở bên cạnh người nè. Phi Yến khe khe nói, kéo Mạnh Thiên Sở trở về từ cơn ác mộng. Hắn lắc mạnh đầu nhìn xung quanh, không thấy nữ nhân khủng bố đó, chỉ có nha đầu sinh Phi Yến đang thương xót nhìn mình. Lúc này, Tả Giai Âm và Hạ Phượng Nghi nghe Mạnh Thiên Sở la thế, tưởng là xảy ra chuyện gì, vội chạy vào. Nghe Phi Yến nói là Mạnh Thiên Sở gặp ác mộng mới thở phào, đều nhoẻn miệng cười. Hạ Phượng Nghi hiếu kỳ hỏi Mạnh Thiên Sở gặp ác mộng gì, hắn liền đem chuyện nữ tử khủng bố ấy nói ra. Phi Yến nghe xong, có vẻ kinh hoàng nhìn quanh, lầu bầu nói, hay là trong phòng này có thứ gì đó không sạch sẽ. Hạ Phượng Nghi vội chọc vào eo nàng, nói bậy cái gì đó. Tả Giai Âm hơi nhíu mày, phòng này trước đây cha mẹ ta coi ở qua, hai người họ đều đến tránh nóng vào mùa hè ở đây, còn thì không có ai ở cả. Hơn nữa cha mẹ ta còn khỏe mạnh, phòng này xem ra là không có vấn đề gì. Phi Yến nói, Tả cô nương không phải nói nơi này trước đây là hoang sơn sao, có khi nào có cô phần dã quỷ gì đó hay không? Hạ Phượng Nghi trừng mắt, em không dọa chết người không cam tâm hả? Phi Yến lẻ lưỡi, vội nín miệng. Hạ Phượng Nghi hỏi, hai bạc năm nay sao không đến đây tránh nóng? Mấy ngày nay khí trời Hàng Châu càng lúc càng nóng, nóng hơn trước nhiều. Gia phụ gần đây thân thể dần không bằng trước, ta nghe sư phụ nói không được ra gió. Tự nhiên không có khả năng đến đây rồi. Phụ thân không đến, mẫu thân cũng nhất định không đến. Cảm tình của hai người ấy thật tốt ta. Hạ Phượng Nghi cảm khái nói. Đúng vậy. Tả Giai Âm gật đầu. Ngủ xong một giấc, lại gặp ác mộng, Mạnh Thiên Sở tỉnh rượu luôn, liền cáo từ ra về. Hạ Phượng Nghi vốn định xin ít giống hoa đem về trồng, nhưng Mạnh Thiên Sở ngụy hèn ngẳn, nói là loại hoa này trồng ít không đẹp, để sau này mua được chỗ nào đó rộng rãi thì hay đến xin. Nếu như hắn đã nói như vậy, Hạ Phượng Nghi cũng không còn kiên trì gì nữa. Tả Giai Âm đưa họ đến cửa trang viên mới chào tạm biệt. Xe ngựa của bọn Mạnh Thiên Sở từ từ rồi xa. Hắn vén rèm cửa nhìn Giai Âm trang viên từ từ nhỏ lại, trong lòng có cảm giác như mất thứ gì.
Trên đường trở về, Mạnh Thiên Sở tập trung trí nào vào suy nghĩ án của Kha chủ, xét xem ý cùng ăn tối với ai, cảm thấy điểm này cần phải tra ra trước nhất. Nhưng làm sao tra? Kha chủ không mang Lý Nhữ Hàn theo, do đó gã này không thể biết. Kha chủ trở về nhà thì trời đã tối, nửa đêm thì độc phát mà chết, trong đó suốt thời gian trước chết cứ ngủ mê, nên trong chi phủ nha môn không ai biết Kha chủ đi đâu cả buổi chiều. Xem ra phải tiến hành mò kim đáy biển thôi. Nhưng mà có một điểm khiến Mạnh Thiên Sở yên tâm, đó là Kha chủ giàu sao cũng không phải là người thường, mà là đại công tử của chi phủ Hàng Châu, lại thích tầm hoa vấn liệu bạn bè khắp nơi, khẳng định là nhân vật có tiếng, do đó chỉ cần ý ăn cơm uống rượu ở những quán trong Hàng Châu Thành, thì nhất định có thể tra ra. Trên đường, Hạ Phượng Nghi đem chuyện nàng cùng Tả Giai Âm chuyện trò ở Hồ Tâm Đảo nói ra, khiến cho Mạnh Thiên Sở càng kinh ngạc. Xem ra Tả Giai Âm còn quá nhiều bí mật nhìn không thấy. Một chiêu chế địch của nàng ta, rồi cái thẻ bài khiến cho người của Đông Hán chạy dài, và những đóa hoa kiểu diễm mọc đầy núi. Hiện giờ lại thêm cuộc hôn nhân kỳ diệu của hai người con trai của Lý Đại Viên Ngoại, càng khiến cho Mạnh Thiên Sở nhìn không thấu, quả thật là một nữ nhân thần bí vô cùng. Trở về chỗ ở của huyện nha, trời đã sụp tối. Mạnh Thiên Sở lập tức gọi Vương Bộ Đầu lại, lệnh cho ông ta phái bộ khoái đi dò la khắp nơi, xem coi buổi chiều đó Kha chủ đi ăn ở đâu, xuất hiện ở địa phương nào, cùng tiếp xúc với những ai. Vương Bộ Đầu lập tức lĩnh mệnh đi ngay. Ở Giai Âm Sơn Trang vào buổi trưa chỉ cố uống rượu, không ăn được gì nhiều, nên Mạnh Thiên Sở đói bụng sôi rột rột. Mạnh Thiên Sở giao việc cho Vương Bộ Đầu xong, định đòi đi ăn cơm thì Phi Yến đã ự đi làm món ăn. Áp dụng những món đã học ở Giai Âm Sơn Trang hôm nay làm thật ngon, chờ Mạnh Thiên Sở ngồi vào bàn. Bụng đói cái gì cũng ngon, huống chi là mỹ vị giai hảo do Phi Yến chuyên tâm nấu nướng, cho nên bữa ăn này đối với Mạnh Thiên Sở thật là sướng khoái. Sáng hôm sau, Mạnh Thiên Sở đang cùng Mộ Dung Huynh Tuyết xử lý công vụ ở thư phòng, thì Vương Bộ Đầu mặt đầy vẻ hớn hở chạy vào, báo cáo cho hắn biết là đã tra ra chỗ đi của Kha chủ hôm đó, chính là chi vị quán của Tả Giai Âm. Chiều hôm trước khi chết, Kha chủ đã đến chi vị quán ăn cơm. Vòng đi còn lại, không ngờ chuyện lại tập trung lên người Tả Giai Âm. Hiện giờ nữ nhân thần bí này lại có thêm một tầng mơ hồ mới. Mạnh Thiên Sở quyết định thăm chi vị quán lần nữa, nhưng một mình hắn đến có vẻ quá lộ liễu, nên gọi luôn Hạ Phượng Nghi, Phi Yến và Vương Bộ Đầu cùng đi, vì dù gì hiện giờ cũng gần đến trưa, cũng sắp đến giờ ăn rồi. Bốn người ngồi xe ngựa của nha môn đến chi vị quán, thấy khách trong tiểu lâu đông nghịch, chuyện làm ăn có vẻ phát đạt vô cùng. Trưởng quầy thấy bọn họ đến, biết là bằng hữu của cô chủ, vội bước tới đón, ra vẻ ấy nay xin lỗi, thật là ngại quá, Mạnh gia, mọi nhã gian đều đầy người hết rồi, ngài xem. Miệng của Phi Yến hơi động, lại định bỏ tiền ra mua chỗ ngồi, nhưng hiện giờ không phải lúc trước, nên len lén nhìn Hạ Phượng Nghi, thấy nàng ta lắc đầu, vì cảm thấy làm vậy sẽ khiến cho Mạnh Thiên Sở nhớ đến chuyện hai người làm nhục hắn lúc trước. Thêm một chuyện chi bằng ít đi một chuyện, im lặng chờ phát tài hay hơn. Mạnh Thiên Sở cười cười, nói với trưởng quầy, không hề gì, cứ ngồi trong đại sảnh đi. Hôm nay khách đông, ông bận lắm đừng quản chuyện chúng ta làm gì, có chuyện ta sẽ gọi tiểu nhị được rồi. Cô chủ Tả cô nương của ông đâu? Tả cô nương có việc ra ngoài, chờ lát sẽ quay về. Điếm trưởng quay cười ha ha đáp, rồi dẫn bốn người đến một góc phòng ăn lớn ngồi, dặn người mang nhanh cơm nước, dĩ nhiên là đồ ăn vô cùng thịnh soạn. Nhân thời gian trống lúc dọn cơm, Mạnh Thiên Sở kéo trưởng quay vào một góc, hạ giọng hỏi, có sự tình ta muốn hỏi ông tất phải như thật hồi đáp. Dạ dạ. Trưởng quay gật đầu khúng núng nói. Y hiện giờ biết Mạnh Thiên Sở là hình danh sư gia của huyện Nhân Hòa của Hàng Châu, át là có chuyện liên quan đến án gì đó cần phải hỏi. Kha chủ công tử của Kha Chi Phủ chết rồi, ông biết chưa? Dạ biết. Nghe nói khuya hôm đó chết, trong ngày cậu ta còn đến quán chúng tôi ăn cơm uống rượu nữa. Hôm nay có bộ khoái của nha môn đến thám thính tình huống, tiểu nhân đã như thật báo cáo rồi. Vậy à, vậy ông kể lại cho kỹ tình huống hắn đến ăn cơm hôm đó ta nghe xem. Chương 122, si mê mong đợi. Vip vạn đần. Trưởng quay nói, tiểu nhân cũng không quá rõ, một mình cậu ta đến, khi đến thì có Tả cô nương ngồi tiếp, ngồi ở nhã tọa tầng 2 ăn uống đại khái một thời thần, trời sắp tối mới đi. Tình huống cụ thể thế nào có Tả cô nương biết? Trời sắp tối. Long Mạnh Thiên Sở chợt động, điều này hoàn toàn phù hợp với lời Kha Chi Phủ kể về thời gian về nhà. Như vậy thì Tả cô nương ăn chung bữa cơm này là có vấn đề rồi. Chẳng lẽ Tả Giai Âm lại hạ độc? Mạnh Thiên Sở chợt nhói lòng, nữ tử khiến hắn động tâm như vậy nếu như là phạm nhân giết người thì đúng là sự trào phúng cực kỳ to lớn đối với hắn. Mạnh Thiên Sở trở lại bàn, cơm nước đã dọn đủ, mọi người bắt đầu ăn. Phi Yến hiếu kỳ nhìn xung quanh, hôm nay là ngày mấy mà nhiều người vậy. Nàng gọi một tiểu nhị lại hỏi, tiểu nhị không người cười thừa, gần đây chuyện làm ăn rất tốt,
Mạnh gia và phu nhân mấy lần đến đây đều vào nhã gian ăn uống, do đó các vị có thể không rõ.
Vậy à? Vậy tốt quá a. Nhưng mà hôm nay dường như đặc biệt đông a.
Hạ Phượng Nghi nói.
Đúng vậy. Tả cô nương của chúng tôi gần đây đưa ra một món ăn rất đặc sắc, rất nhiều người vì mộ danh mà đến dùng món ăn mới.